Chương 128, yêu chủ buông xuống đạo tông. Chương 128, yêu chủ buông xuống đạo tông. Trần Lâm đi qua tầm 10 năm tu luyện, thực lực cũng tới đến hư triệt để võ, lúc trước một mực lấy Thiên Nguyên kiếm thánh ra tay, nhưng Thiên Nguyên kiếm thánh chính là đạo pháp thần chi sẽ không cùng bước thực lực của mình. Tại xuất thủ thống nhất miền Nam thời điểm liền đã sớm tam dục thiên đỉnh phong cấp độ. Tại đông bộ một chỗ quần sơn chi đỉnh, Chí Thiên đạo tông uy nga cao vút, giống như một cái đâm thủng phía chân trời lợi kiếm, bây giờ lại đang trải qua một hồi trước nay chưa có kiếp nạn. Trên chiến trường, thiên địa vì đó thất sắc, phong vân vì đó phun trào, một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong đại chiến đang lấy khí thế bàng bạc bày ra. Chí Thiên đạo tông hộ sơn đại trận tại yêu tộc điên cuồng tấn công phía dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rách, cái kia nguyên bản rực rỡ như tinh thần tia sáng, bây giờ lại có vẻ ảm đạm vô quang. Yêu tộc đại quân giống như nước thủy triều vào tới, bọn chúng vặn vẹo biến hình thân ảnh ở trong màn đêm lộ ra càng kinh khủng. Trong mắt lóe lên khát máu tia sáng, trong miệng phát ra chấn thiên gào thét, phản phất muốn sắp tới Thiên đạo tông hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt cương địch, Chí Thiên đạo tông các tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn thân mang các thức chiến bảo, cầm trong tay các thức pháp bảo, trên mặt viết đầy kiên quyết. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, cầm trong tay cổ phát trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ bầu trời đêm, ánh mắt của hắn kiên định như vạn niên hàn băng, không vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền xông vào yêu nhóm, kiếm quang thời gian lập lòe, yêu tộc thi hải giống như cắt mạch ngã xuống. Trẻ tuổi các tu sĩ cũng không cam lòng rớt lại phía sau, bọn hắn hoặc thao túng phi kiếm, hoặc thi triển pháp thuật, hoặc lấy nhục thân chi lực cùng yêu tộc vật lộn. Một vị nữ tu sĩ, dáng người điển chuyển, lại tại trong nháy mắt hóa thân trở thành một vật sáng, trong tay nàng trưởng tiên giống như linh xà giống như vũ động, mỗi một lần vung dậy đều mang đi một chuỗi yêu tộc tính mệnh, thi hải tại trùng quanh nàng chồng chất như núi. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều kèm theo tiếng nổ kịch liệt. Một vị dáng người khôi ngô tu sĩ, hai tay nắm cự phủ, mỗi một lần vung dậy đều mang theo một màn mưa máu gió canh, tiếng giống giận dữ của hắn trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất có thể chấn vỡ yêu tộc đẳng phách. Yêu tộc thi hải càng ngày càng nhiều, nhưng chúng nó số lượng tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối. Chí Thiên đạo tông các tu sĩ cũng tại trong chiến đấu không ngừng ngã xuống, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ tông môn thổ địa, nhưng bọn hắn hy sinh kích phát tu sĩ khác đấu trí. Mỗi một vị ngã xuống tu sĩ cũng là Chí Thiên đạo tông bất khuất tinh thần thể hiện. Tại trên chiến trường thê thảm này, mây đen trường thương bạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đâm vào một cái yêu tộc tướng lĩnh cổ họng, cái kia yêu tộc tướng lĩnh không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Mây đen khuôn mặt kiên nghị, trường thương mỗi một lần vũ động đều mang đi một cái yêu tộc sinh mệnh. Hắn nhưng là đạo tông đạo tử. Chí Thiên đạo tông tông chủ Lâm Kinh Vũ đứng ở sơn môn bên trên, ánh mắt của hắn giống như vực sâu, xem kỹ lấy chiến trường hết thảy. Tại cái này quan trọng thời khắc, hắn đột nhiên hai tay kết ấn, từng đạo phức tạp pháp quyết từ trong tay của hắn bay ra, sáp nhập vào hộ sơn đại trận bên trong. Trong nháy mắt, đại trận quang mang đại thịnh, đem yêu tộc công kích lần nữa ngăn cản bên ngoài. Chí Thiên đạo tông các đệ tử, cuộc chiến hôm nay là chúng ta thủ hộ gia viên, chẳng yêu trừ ma thời khắc. Lâm Kinh Vũ âm thanh giống như tự nhiên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tại Lâm Kinh Vũ cổ vũ phía dưới, Chí Thiên đạo tông các đệ tử nhao nhao sử dụng bản lĩnh giữ nhà, đủ loại pháp thuật, pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Một vị cường giả ra tay, pháp lực của hắn thâm hậu, một trường đẩy ra, liền có mấy chục cái yêu tộc hóa thành bụi. Tại đến Thiên đạo tông cùng yêu tộc trong lúc chiến cuộc đột biến, yêu tộc bên trong xuất hiện mấy vị tồn tại cường đại, bọn chúng mỗi một cái cũng là yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực có thể so với tông môn trưởng lão. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ một thân tinh khí tất cả hóa thành lưu quang chuyển hướng bọn chúng thân thể, tràn diện dị thường hùng vĩ. Những thứ này yêu tộc cường giả, hoặc hóa thân cử thú, hoặc phóng xuất ra kinh khủng yêu thuật, sự xuất hiện của bọn nó để cho Chí Thiên đạo tông các tu sĩ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một vị yêu tộc cường giả, thân hình giống như sơn nhạc, một quyền vung ra, liền có mấy tên tu sĩ bị đánh bay, khí huyết cuồn cuộn. Yêu chủ phủ xuống. Một vị yêu tộc mở ra đấm máu miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà trong khoảnh khắc, một đạo pháp bảo đâm xuyên cổ họng của nó. Đúng vào lúc này, vô số yêu vụ ầm ầm hiện lên, giống như màu mực thủy triều, hướng về Chí Thiên đạo tông mà tới. Yêu chủ phủ xuống. Một vị yêu tộc mở ra đấm máu miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà trong khoảnh khắc, một đạo pháp bảo đâm xuyên cổ họng của nó. Thanh âm của nó im bặt mà dừng, thân thể ngã xuống đất, hóa thành một bãi huyết thủy. Lâm Kinh Vũ đối mặt yêu chủ cái kia giống như vực sâu một dạng buông xuống, thần sắc của hắn chợt biến đổi. Yêu chủ âm thanh giống như trong gió lạnh sói tru, khe khẽ và âm u lạnh lẽo, đạo tôn đã bị mấy đại yêu thánh kiềm chế, ngươi còn chưa tấn thăng đến hư triệt để võ, như thế nào so với ta liều mạng. Yêu chủ trên khuôn mặt khơi gợi lên một nụ cười âm lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với Lâm Kinh Vũ khinh miệt và khinh thường. Nhưng mà, nghe được lần này khiêu khích Lâm Kinh Vũ lại không có đáp lại, ánh mắt của hắn ngược lại xuyên thấu trên chiến trường khói lửa, ngưng thị hướng một chỗ. Nơi đó, một vị hắc bảo nhân giống như trong bóng đêm u linh, bốn phía tà khí giống như dây tóc xoay quanh vậy, hắn giơ tay ở giữa, liền có thể trấn áp yêu tộc, một thân thực lực đã tới tam dục thiên cảnh giới. Khi Lâm Kinh Vũ nhìn người nọ còn tại thủ đúng lúc, hắn tâm không khỏi an định mấy phần. Đạo tổ đệ tử tại cái này, cũng không biết đạo tổ sẽ hay không đến đây. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm quên sạch sành sanh, ánh mắt chuyển rời đến yêu chủ trên thân, lạnh giọng mở miệng, "Ta đạo tông truyền thừa đến nay, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải các ngươi yêu tộc có khả năng tưởng tượng." Lời nói rơi xuống đất, giống như lôi đình và quân, trong cơ thể của rừng đột nhiên bộc phát ra một cô đến hư triệt để vũ tiền kỳ khí tức, chấn kinh khắp nơi. Yêu chủ thấy thế, cất tiếng cười to, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy châm chọc và khinh thường, "Lạc Phàm Châu, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu?" Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Lâm Kinh Vũ cùng yêu chủ trên không trung kịch liệt gặp nhau. Hai người mỗi một lần giao thủ, cũng giống như trong thiên địa phong bạo, dẫn động vô số dị tượng. Lâm Kinh Vũ cầm trong tay một thanh lưu chuyển phù văn cổ xưa tử kim hồ lô, miệng hồ lô phun ra xuất ra đạo đạo huyền ảo tia sáng, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa cường đại đạo pháp lực lượng. Hồ lô vung vẩy ở giữa, quang hoa bốn phía, Lâm Kinh Vũ thân ảnh ở trong yêu khí xuyên thẳng qua, mỗi một lần hồ lô phun ra đều tình chuẩn không sai lầm đánh về phía yêu chủ thế công. Yêu chủ thân là đến hư triệt để vũ tiền kỳ cường giả, thực lực kinh người. Thế công của hắn giống như mưa to gió lớn, mỗi một lần ra tay đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Yêu khí lan lộn, giống như cự thú dương lên huyết bùn đại khẩu, tính toán đem Lâm Kinh Vũ thôn phệ. Hai người chiến đấu kinh tâm động phách, tràn diện hùng vĩ. Lâm Kinh Vũ mượn nhờ bí bảo cùng bí pháp, tạm thời tấn thăng đến hư triệt để vũ tiền kỳ, cùng yêu chủ triển khai quyết tử đấu tranh. Tia sáng cùng yêu khí xen lẫn, thiên địa vì đó rung dậy, sơn hà vì đó biến sắc. Nhưng mà mạnh đi nữa ý chí cũng không cách nào bù đắp trên thực lực trên lệch. Trải qua một phen giao phong kịch liệt sau, Lâm Kinh Vũ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hồ lô phun ra tia sáng cũng bắt đầu xuất hiện ảm đạm. Yêu chủ thừa cơ phát động tấn công mạnh, từng đạo yêu khí giống như lưỡi dao, thẳng đến Lâm Kinh Vũ yếu hại. Chương 129, ngươi thế nào biết không có những cường giả khác buông xuống? Chương 129, ngươi thế nào biết không có những cường giả khác buông xuống? Lâm Kinh Vũ hồ lô bị yêu chủ vô tình đánh tan, thân hình của hắn giống như diều bị đứt dây, từ không trung rơi xuống. Cơ thể của rừng bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh trúng, hắn hộ thể chân khí giống như sa mỏng bị xé nứt, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực cái kia phiến áo bào đen. Những cái kia đạo tông đệ tử cùng trưởng lao thấy thế, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, tông chủ chiến bại, đạo tông không bị thua. Một vị đệ tử bây giờ hai tay đã chém rụng, trên mặt hắn lộ ra một vòng thê lương thần sắc, nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy sôi sục. Nhưng mà, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đạo tinh hồng miệng rộng, lập tức thôn phệ đầu của hắn. Còn lại tu sĩ bây giờ cũng sôi sục hô, đạo tông không bị thua. Yêu chủ mặt lộ vẻ tình huống như vậy, thần sắc khinh thường, cũng là một bầy kiến hôi, như thế nào ngăn cản? Mà ngã xuống đất Lâm Kinh Vũ chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa, đi tới Hắc Bảo Nhân một bên. Hắc Bảo Nhân chính là Trần Lâm đệ tử cổ kiếm thi, mà thu được ma tâm cổ ti ti lại bắt đầu xông xáo, giết người vô số, lấy được nhất định xưng hô. Tà ma chân quân, chủ yếu là cổ kiếm ti thể hiện ra tà khí, đồng thời cũng thể hiện ra ma khí, cho nên được xưng là tà ma. Lâm Kinh Vũ trầm giọng mở miệng, không biết chân quân đối với yêu chủ nhưng có biện pháp. Cổ kiếm ti nghe xong, trên mặt lạnh lùng, trong lòng ám hỏi thăm, có thể hay không giết yêu chủ, dù sao yêu chủ cái kia một thân khí huyết, có thể thử một lần, hơn nữa ta còn cảm thấy một cỗ khí tức từ nam bộ đến đây, tốc độ cực nhanh, cái kia cỗ rất cường đại, ít nhất là đến hư triệt để võ. Có thể là sư phó ngươi phái người tới cứu trợ đạo tông. Nghe đến lời này, cổ kiếm ti lập tức yên tâm không thiếu, hắn ra tay vừa có thể lấy nhường đường tông nhớ kỹ côn ngô ân tình, đồng thời cũng có lợi. Dù sao sư tôn phái người tới, lần này đạo tông thiếu côn ngô một cái nhân tình. Hắn chưa hề nói chính mình, dù sao mình cũng hư ảnh yêu chủ một thân huyết khí. Yêu chủ nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tình huống, không khỏi hơi híp mắt lại, ánh mắt của hắn chuyển rời đến trên thân cổ kiếm ti. Đây là ai? Lâm Kinh Vũ thân là đạo tông tông chủ, như thế nào đi tìm người này, hơn nữa còn có chút ăn nói khép nép. Nghĩ đến chỗ này, hắn không tự chủ được dò xét hướng cổ kiếm ti, phát hiện cả người tu vi cũng mới tam dục thiên, thực lực thế này trong mắt hắn không khác sâu kiến thôi. Bất quá đối phương thể nội ngược lại có chút lộn xộn, ma khí cùng tà khí xen lẫn, có nhiều thứ. Đúng vào lúc này, thân mang hắc bảo cổ kiếm ti dạo bước tiến lên, ánh mắt không sợ ngẩng đầu nhìn về phía yêu chủ. Hắn bây giờ cũng lộ ra chân dung, yêu chủ thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài, trong lòng cảm khái bạt phần, cỡ nào anh tuấn thiếu niên, đáng tiếc cái túi da này. Cổ kiếm ti trên người tà khí cùng ma khí giống như hai đầu cự long, xoay quanh lên cao, yêu chủ, ngươi tàn sát nhân tộc ta, hôm nay chính là ngươi tiếp nhận lửa giận thời điểm. Yêu chủ nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, bản tọa thừa nhận ngươi có chút bất phàm, nhưng bây giờ thực lực của ngươi cũng mới tam dục thiên, dám như thế nói lớn không ngượng. Lời còn chưa dứt, trên thân cổ kiếm ti đột nhiên bạo phát ra khí thế mãnh liệt, cỗ khí thế kia bên trong xen lẫn đậm đà tà khí cùng ma khí, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường thôn phệ. Ánh mắt trở nên của hắn lạnh nhạt mà kiên định, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ. Tà ma chân quân. Yêu chủ ngưng trọng mở miệng, rõ ràng hắn cũng đã được nghe nói cổ kiếm ti nghe đồn. Toàn thân nó yêu khí tuôn trào ra, hóa thành từng đạo gió đen bạo, tính toán đem cổ kiếm ti nuốt hết. Hai người chiến đấu tại thời khắc này triệt để bộc phát, cổ kiếm ti thân ảnh ở trong yêu khí xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn ở năm đấm phương cuốn lấy tà khí cùng ma khí, mỗi một kích đều thẳng đến yêu chủ yếu hại. Yêu chủ phản ứng cấp tốc, đưa tay chặn lại, thế nhưng cỗ lực lượng lại giống như trời long đất nở, để cho hắn cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hắn gầm thét một tiếng, một chiêu yêu ma trưởng chụp về phía Trương Nguyên Thiên, trưởng phong gào thét, mang theo đậm đà yêu khí, tính toán đem Trương Nguyên Thiên thôn vệ. Hiện nay yêu chủ thực lực không tệ. Cổ kiếm ti trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, ngữ khí cũng tràn ngập giết lạnh, lệnh yêu chủ khẽ nhíu mày. Đối phương đột nhiên bộc phát ra đến hư triệt để vũ tiền kỳ sức mạnh, hơn nữa cả người khí chất cùng lúc trước tưởng như hai người. Đây là thân ảnh của hai người đan vào một chỗ, quyền phong trưởng ảnh, yêu khí tà khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lâm Kinh Vũ thấy thế, trong lòng nhấc lên một vòng sóng to gió lớn, không nghĩ tới đạo tổ đệ tử khủng bố như thế. Hay là hỗn loạn ma sát nguyện ý giúp đỡ đạo tổ đệ tử? Tà ma chi khí cái thế trong nháy mắt, lại có yêu khí thôn tuấn ra, yêu chủ bây giờ thật giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi thần sắc biến đổi, người là hỗn loạn. Nó lời còn chưa dứt, cổ kiếm ti công kích tới trước, cả kinh nó không thể không nhanh chóng ngăn cản. Mà yêu chủ đối mặt cỗ này điên cuồng thế công, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Hắn yêu khí tại Trương Nguyên Thiên tà khí cùng ma khí trùng kích vào, vậy mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Yêu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu khí tuôn ra, hóa thành một thanh cực lớn yêu đao, hướng về Trương Nguyên Tiên mãnh liệt bổ xuống. Cổ kiếm ti không tránh không né, ngược lại đón đầu mà lên, song quyền của hắn trên không trung ngưng tụ ra hai đoàn năng lượng màu đen cầu, hung hăng cùng yêu đao chạm vào nhau. Cái kia đụng trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều dừng lại, sau đó là một tiếng đinh thai nhức óc nổ tung, toàn bộ chiến trường đều bị tia sáng cùng sóng xung kích bao trùm. Khi tia sáng tán đi, cổ kiếm ti vẫn như cũ sừng sững không ngã, mà yêu chủ cũng đã bị đẩy lui mấy chục trượng, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Cổ kiếm ti ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, thân thể của hắn phảng phất trở thành tà khí cùng ma khí bội nguồn, không ngừng mà tuôn ra lực lượng cường đại. Yêu chủ lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía hỗn loạn ma sát, trong mắt mang theo che lấp, ta có thể kiên trì đến ngươi lực lượng của ngươi hao hết, sẽ không hiểu ngươi là có hay không có thể chém giết ta. Cổ kiếm ti hơi hơi nhíu mày, chính xác. Người yêu chủ này có mấy phần thực lực, bây giờ nó chỉ có thể làm đến chấn áp nó, nếu muốn giết nó, nhất định phải trả giá một chút thủ đoạn. Bất quá, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, cư cao lâm hạ nhìn về phía yêu chủ, chưa chắc là ta giết chết ngươi dù sao trung thiên vực ngọa hổ tàng long, ngươi thế nào biết không có những cường giả khác buông xuống. Yêu chủ nghe xong, không khỏi cười lạnh, trung thiên vực đến hư triệt để bỏ, ta đều có ấn tượng, từ lâu tới nhiều như vậy long hổ, đơn giản cũng là chút heo chó thôi. Đúng vào lúc này, thiên khung cấp tốc tối lại, tinh không lộ ra ở trên bầu trời, vô số ngôi sao lấp lóe, thậm chí có lưu tinh sẽ qua. Yêu chủ đồng thời cũng mắt thấy một màn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, rực rỡ tinh không bao phủ. Em, sau này nhân vật chính phần diễn sẽ rất nhiều, bằng không thì đều sợ quên nhân vật chính. Chương 130, yêu chủ bại, đạo tông thắng. Chương 130, yêu chủ bại, đạo tông thắng. Vô số đạo tông người cùng tu sĩ yêu tộc cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cảnh tượng trước mắt là bọn hắn bình sinh không thấy. Đây là cái gì dị tượng? Có người nhịn không được lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Cố khí thế này, chẳng lẽ lại có đến hư triệt để vũ tu sĩ phủ xuống? Một người khác âm thanh run rẩy, rõ ràng bị cố khí thế này chấn nhiếp. Cổ kiếm ti đứng ở trong đám người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh không, ánh mắt bên trong lập lòe phức tạp tia sáng. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cố này bá đạo khí thế, đây chính là đạo tổ phái tới viện trợ người. Lâm Kinh Vũ đứng ở một bên, tu vi của hắn tại toàn tràng trừ yêu chủ bên ngoài cao nhất, bởi vậy, hắn đối với cái này dị tượng cảm thụ so bất luận kẻ nào, yêu đều phải khắc sâu. Trong lòng của hắn hiện ra cảm khái vô hạn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, đến hư triệt để võ. Ánh mắt trở nên của hắn lơ lửng không cố định. Tại thâm thúy tinh không chi hạ, một thân ảnh chậm rãi đi ra, người kia sắc mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt bệ nghệ bận bận, phảng phất thiên hạ cường giả đều không để vào mắt. Trên người hắn tản ra bá đạo chi khí, giống như cuồng phong cuốn qua, lệnh tại chỗ toàn bộ sinh linh cũng không khỏi tự chủ lên nhìn. Cổ kiếm ti thấy thế, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm ước định, đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu vi, nhưng tuyệt không phải thông thường đến hư triệt để vũ tiền kỳ, ít nhất cũng là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Người tới chính là danh chấn thiên hạ Thương Khung Tiên Quân, hắn ra sân, không thể nghi ngờ phù hợp hắn tôn xưng. Thương Khung Tiên Quân ánh mắt chuyển hướng yêu chủ, ngữ khí lạnh nhạt mà kiên định, yêu chủ họa loạn đông bộ, nên diệt. Thanh âm của hắn giống như lôi đình vang dội, chấn nhiếp nhân tâm. Yêu chủ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thương Khung Tiên Quân, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Thương Khung Tiên Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng không bị trói buộc nụ cười, ngữ khí ngạo nghễ, bản tọa, Côn Ngô Đế Quốc, Thương Khung Tiên Quân. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ, mà lại là bọn hắn chưa từng nghe qua đại năng. Thương Khung Tiên Quân. Lâm Kinh Vũ nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi quang, không nghĩ tới người đến cũng không phải là đạo tổ, mà là Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ khác. Đúng lúc này, đạo tông một chút tu sĩ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui thích. Côn Ngô Đế Quốc đến đây, có người kiềm chế yêu chủ, cái kia đạo tông không bị thua. Làm những thứ này chết yêu. Yêu chủ nghe đến mấy cái này nghị luận, ánh mắt híp lại, lộ ra một tia ánh sáng nguy hiểm, không nghĩ tới Côn Ngô Đế Quốc còn có tu sĩ như vậy, đạo tổ thật đúng là thần bí khó lường. Chẳng thể trách. Yêu chủ đột nhiên cười như điên, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng ngạo và khinh thường. Bản tọa không biết tung hoành thiên hạ bao lâu, cho dù là hỗn loạn ma sát đều không chắc chắn có thể giết chết bản tọa, ngươi cho rằng ngươi có thể? Cổ kiếm ti nghe xong, hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nếu không phải hắn thực lực chưa khôi phục, đối với yêu chủ mặt hàng này, hắn giơ tay liền có thể trấn áp. Đúng vào lúc này, yêu chủ lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra quần quần yêu khí, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời yêu vụ, lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một cái trường thương màu đỏ ngòm, trên thân thương lưu chuyển hào quang màu đỏ ngòm, lộ ra làm người sợ hãi sát phạt khí tức. Trong chốc lát, yêu chủ khí thế bộc phát, giống như lôi đình bạc quân, chấn động đến mức phía dưới mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tràn diện đặc sắc tuyệt luân. Toàn thân hắn yêu lực chút xuống trong tay trường thương, thân thương huyết quang tăng mạnh. Và anh, tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, yêu chủ đem trong tay trường thương đột nhiên ném mạnh hướng Thương Khung Thiên Quân. Thương Khung Thiên Quân đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, chỉ là lạnh rên một tiếng. Lập tức đầy trời tinh không đống nhiên tỏa sáng, vô số tinh mang giống như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, những cái kia tinh mang trên không trung hội tụ, qua trong giây lát tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ, mang theo vô thượng uy thế hướng về yêu chủ công tới. Một người một yêu công kích trên không trung chạm vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, bây giờ đều hơi biến sắc mặt, không chút do dự thoát đi trận chiến đấu này dư ba. Công kích này dư ba so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, một người một yêu chiến đấu khí thế càng là kinh người. Lâm Kinh Vũ cấp tốc phản ứng, không chút do dự vận dụng pháp lực bao quanh đạo tông tu vi thấp đệ tử, mang theo bọn hắn cấp tốc rút lui. Cổ kiếm ti bây giờ lại hơi hơi híp mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, thú vị. Trước người hắn lưu động một đạo tà ma khí thể, ngăn cản chiến đấu dư ba. Mà yêu chủ cùng Thương Khung Thiên Quân so đấu càng kịch liệt, yêu chủ ánh mắt đảo qua những cái kia chạy trốn yêu tộc, trong mắt lóe lên một tia đóng băng. Trong chốc lát, những cái kia sóng lớn gợn sóng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về chạy trốn yêu tộc bao phủ mà đi, những cái kia yêu tộc đang sợ hai vẻ mặt, cơ thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một vây quanh xương máu. Cũng dẫn đến Tam Dục Thiên Tu sĩ yêu tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có ba muốn thiên hậu kỳ trở lên cương giả mới miễn cưỡng thoát đi trận này đổ sát, nhưng bọn hắn người cũng bị thương nặng, hấp hối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn may mắn bản thân có thể đào thoát thời điểm tử vong, đột nhiên, bọn hắn trong đôi mắt chiếu rọi ra một đạo tinh mang, cái kia tinh mang giống như tử thần liêm đao, tại bọn hắn còn chưa lúc phản ứng lại, đã xẹt qua đầu lâu của bọn hắn, trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời, khiến cho đang tại rút lui đạo tông tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy một trận hàn ý a. Thanh âm kia vô cùng thê lương, tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Bọn hắn nhao nhao quay người, phát hiện chiến đấu dư ba đã tiêu tan, mà chỗ ánh mắt nhìn tới, yêu chủ trước ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn, vô số máu tươi chảy như suối giống như từ cái kia lỗ thủng chảy ra. Bây giờ, đầy trời tinh hà cũng dần dần tiêu tan, Thương Khung Thiên Quân vẫn như cũ bệ nghệ nhìn về phía yêu chủ, ngựa khí lạnh nhạt, xem ra, vạn yêu chi chủ cũng bất quá như thế. Yêu chủ nghe xong, mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng thê thảm chi sắc, âm thanh càng hàn, không nghĩ tới ta ngang dọc Bắc Bộ không biết bao lâu, hôm nay lại thua bởi một vị chưa bao giờ nghe đến hư triệt để võ trong tay cường giả. Lâm Kinh Vũ liền vội vàng tiến lên, hướng về Thương Khung Thiên Quân ôm quyền mở miệng, đa tạ Thiên Quân giúp ta đạo tông. Thương Khung Thiên Quân gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên, đế quốc cùng đạo tông vì minh hữu, môi hở răng lạnh đạo lý chúng ta vẫn hiểu. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào vô cùng thê thảm yêu chủ trên thân, ngữ khí kiên định, này yêu ta liền mang đi, hắn đối với chúng ta hữu dụng. Tiếng nói vừa ra, Thương Khung Thiên Quân không cho đạo tông cơ hội phản ứng, vung tay lên, mang theo yêu chủ tại chỗ biến mất, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng sâu đậm rung động. Lâm Kinh Vũ mắt thấy Thương Khung Thiên Quân mang đi yêu chủ, trên mặt cũng không mảy may bất mãn chi sắc, ngược lại quay người mặt hướng đạo tông đệ tử, ngữ khí kiên định mà tự hào. Trận chiến này đạo tông thắng, đạo tôn cũng sẽ không suy tàn. Đệ tử còn lại tại cái này sống sót sau hai nạn thời khắc, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, trong mắt lại đều lập lòe vui sướng tia sáng. Dù sao, đạo tông thắng lợi, đối bọn hắn tới nói, chính là nhà thắng lợi. Ngọc Hư trưởng lão Lâm Kinh Vũ hướng về phía một vị dáng người mập mạp trưởng lão phân phó nói, dọn dẹp một chút bỏ mình đệ tử danh sách, đạo tông sẽ dành cho bọn hắn vốn có đền bù, đời sau của bọn họ nếu như có ý nguyện có thể gia nhập vào đạo tông. Ngọc Hư trưởng lão nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lâm Kinh Vũ sau đó chuyển hướng Cổ Kiếm Ti, trong giọng nói mang theo cảm kích, lần này chiến đấu, may mắn mà có chân quân đại lực tương trợ, ta đạo tông chắc chắn cho chân quân tương ứng đền bù, đồng thời, chúng ta cũng thiếu chân quân một cái nhân tình. Cổ Kiếm Ti nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía trên chiến trường lưu lại yêu tộc thi hải, nhất là cái kia mấy tôn đạt đến Tam Dục Thiên đỉnh phong thi hải, hắn mở miệng nói, còn sót lại thi hải, liền từ ta tới xử lý a. Lâm Kinh Vũ nghe xong, lắc đầu cười khẽ, chân quân tự nhiên có quyền xử lý những thứ này, ta còn có sự vụ khác phải xử lý, sẽ không quấy rầy chân quân. Tiếng nói vừa ra, Lâm Kinh Vũ thân hình liền chợt tại chỗ biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cổ Kiếm Ti đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ rời đi, chỉ là hơi hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời. Các đạo tông đệ tử thì bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn đem bỏ mình đồng môn di thể cẩn thận từng ly từng tí dơ lên trở về đạo tông. Chương 131, Đạo Tôn, yêu thánh lưu đồ bí mật. Chương 131, Đạo Tôn, yêu thánh lưu đồ bí mật. Lâm Kinh Vũ thân ảnh rơi vào đạo tông tông môn đại điện bầu trời, ngay sau đó, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Khi hắn mở mắt lần nữa, cảnh sát chung quanh đã rực rỡ hẳn lên. Bốn phía chim hót hoa nở, một mảnh tĩnh mịch, phản phất đi tới một cái nhân gian thế ngoại đảo nguyên. Tại phía trước, có một tòa xưa cũ viện tử lặng lặng mà ngồi rơi vào này. Lâm Kinh Vũ không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy viện kia đi đến. Hắn đẩy cửa ra, trong viện đã ngồi mấy người. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đến, một người trong đó nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng hỏi, "Kinh Mưa, tình huống như thế nào?" Lâm Kinh Vũ nhìn thấy mấy vị này nhân vật, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì cung kính, hồi đáp, "Đạo tôn, đến đây yêu tộc, trừ yêu chủ tất cả vẫn lạc. Bất quá, đạo tông đệ tử cũng tổn thất nặng nề. Người trước mắt chính là chúng phải Đường Đất Tôn." Trung thổ đạo tôn nghe sau, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhàn nhạt cầm lên trên bàn trà mân, khẽ nhấp một cái. Loại an tĩnh này, dường như đang cho thấy, với hắn mà nói, dạng này hy sinh là chuyện trong dự liệu. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tất nhiên lựa chọn chiến đấu, liền tất nhiên sẽ có hy sinh. Đạo tôn quay đầu nhìn về phía một vị khác nam tử, mở miệng nói ra, "Thông Thiên huynh, bây giờ những cái kia chung với yêu đế, ngoại trừ mặt khác hai đại yêu thánh, liền chỉ có Tôn Thức nhỏ." Được xưng là Thông Thiên nam tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Ha ha, đến nỗi Tề Thiên yêu thánh cùng Chuyển Nhạc yêu thánh, tìm thời gian để cho bọn hắn tiêu thất à." Lâm Kinh Vũ nghe được hai cái danh tự này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hai vị này yêu thánh thế nhưng là ngũ đại yêu thánh bên trong cường giả. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này ba nam tử, chẳng lẽ chính là còn lại ba vị yêu thánh? Nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng vậy mà liên hợp cùng một chỗ. Ý nghĩ này để cho Lâm Kinh Vũ cảm thấy không rét mà run. Vạn yêu môn muốn hủy diệt Chí Thiên đạo tông tin tức, đã để hắn trong lòng run sợ, huống chi còn có mấy vị yêu thánh trong bóng tối kiểm chế đạo tôn. Đây hết thảy đều đoán trước của hắn. Lâm Kinh Vũ suy nghĩ phiêu trở lại Vạn yêu môn động thủ một ngày trước, khi đó đạo tôn đem hắn triệu hắn đến trước mặt, nói cho hắn biết cần cùng yêu chủ cùng diễn dịch một tuần kịch mã. Trong lòng của hắn mặc dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng đối đạo tôn mệnh lệnh, hắn chỉ có tuân theo. Hắn nhớ lại Côn Ngô đế quốc tu sĩ đến, cùng yêu chủ kịch liệt giao phong, cái kia kinh khủng dư ba giống như lưỡi hái tử thần, đem còn lại yêu tộc đều hóa thành bụi. Đúng lúc này, đạo tôn ánh mắt chuyển hướng hắn, đưa tay hướng hắn giới thiệu. Ba vị này theo thứ tự là Bình Vân yêu thánh, Thông Thiên yêu thánh, Xích Lưu yêu thánh. Đạo tôn âm thanh tại Lâm Kinh Vũ bên tai vang lên, xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán, hắn càng thêm hãi nhiên, vội vàng hướng về ba vị yêu thánh ôm quyền hành lễ, tham kiến ba vị yêu thánh. Thông Thiên yêu thánh thấy thế, khẽ cười nói, cần gì phải câu nệ như thế. Lâm Kinh Vũ nghe xong, lúng túng gãi đầu một cái, mà đạo tôn thì tiếp tục nói, Thánh địa đại trưởng lão đã vỡ lạc, ta cùng Phật tổ đem hắn hóa thành khối lỗi, đối mặt thánh chủ có lẽ có thể man tiên quá hải, nhưng đối mặt ngũ hành lão tổ, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Xích Lưu yêu thánh nghe vậy, chỉ là lắc đầu, bản thân liền là một bước nước cờ thua thôi, nếu có thể phát huy sau cùng tác dụng, nếu không thể rõ ràng, đối với Thánh địa đại trưởng lão được luyện chế thành khối lỗi, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Kinh Vũ ở một bên, trong lòng kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn cùng với yêu chủ tiết mục hẳn là hắn tự mình hoàn thành, lại không nghĩ rằng đạo tổ đệ tử tại chỗ, hơn nữa lao tổ còn truyền lời nói Côn Ngô đế quốc có người tới, hắn phải phối hợp. Bởi vậy, hắn không có toàn lực ứng phó cùng yêu chủ đối với hí kịch, mà là để cho đạo tổ đệ tử đi trước đăng tràng, dù sao đạo tôn cần hiểu rõ hỗn loạn ma sát thực lực hôm nay. Bình Vân yêu thánh tiếp tục mở miệng, Côn Ngô đế quốc thể hiện ra tam đại chí hư triệt để vũ cường giả, chính xác không thể khinh thường. Hơn nữa yêu sư cũng đã vẫn lạc. Lời vừa nói ra, còn lại hai yêu cùng đạo tôn đều rơi vào trầm tư, Côn Ngô đế quốc cho thấy thực lực chính xác làm cho người kiêng kỵ. Đạo tôn trầm ngâm chốc lát, mục đích của bọn hắn cùng chúng ta giống nhau, cũng là lật đổ Huyền Diệu Thánh địa cùng yêu đế. Hắn tiếp tục nói, vị yêu đạo tổ một mực tại tu luyện, có thể thấy được đối với có tu luyện lấy cực đoan khát vọng, chúng ta cũng gián tiếp đem Huyền Diệu Thánh địa cùng yêu đế sự tình truyền cho hắn. Hắn sẽ không muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nghe được lần này nói, còn lại ba yêu trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, có đạo huynh lời nói này, chúng ta liền đủ hài lòng. Đạo tôn tiếp tục nói, ta cũng đem một chút tin tức truyền cho vị kia Thương Không Thiên Quân, chắc hẳn hắn sẽ truyền cho đạo tổ. Truyền nhạc yêu thánh tiến đến ngăn cản Phật tổ, sợ rằng phải trọng thương mà về. Thông Thiên yêu thánh nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, mặt hằng gì, nếu không phải yêu đế âm thầm hiệp trợ, hắn căn bản không xứng cùng chúng ta đặt song song vì yêu tộc ngũ đại yêu thánh. Xích Lưu yêu thánh trên mặt thoáng qua hàn mang, cái kia đang chết yêu đế, bây giờ nó vị trí phương viên trăm vạn dặm, yêu tộc cùng nhân tộc đều bị nó thôn phệ không còn một ngống. Quả nhiên, đại hoang cường giả xem chúng ta như heo chó, bây giờ chỉ đợi kế hoạch thành công, lại để cho Trung Thiên vực phát triển một đoạn thời gian. Nghe lời này, Lâm Kinh Vũ mặc dù cảm giác hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đạo tôn nghe vậy, ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, ai ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không, phảng phất thấy được tương lai cảnh tượng, sớm muộn cũng sẽ khá hơn, đợi đến Trung Thiên vực chân chính phát triển, liền xông xáo đại hoang. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, lại có một tia bất đắc dĩ, bây giờ Huyền Diệu Thánh địa tám đại trưởng lão, mấy vị đã vất lạc, trừ thánh chủ cùng ngũ hành lão tổ, đã không đủ để có thành tựu. Xích Lưu yêu thánh tiếp lời nói, bất quá, chúng ta còn phải chú ý Huyền Diệu Thánh tử, hắn bác thượng đi tới hải vực, bây giờ tung tích không rõ. Hắn dừng một chút, trong giọng nói để lộ ra đối với vị kia thánh tử kiêng kỵ, hắn nhưng là Huyền Diệu Thánh địa vạn năm không thấy thiên tài, trước khi rời đi đã chạm đến Tam Dục Thiên đỉnh phong, nếu hắn trở về, chỉ sợ có đầy đủ sức mạnh phá vỡ hiện nay thiên hạ tất cả thế lực. Đạo tôn nghe đến đó, thần sắc cũng cảm thấy ngưng trọng lên, bắc bộ bên ngoài hải vực, có biển cả thánh giáo xem như đi tới đại hoang trạm trung chuyển, chúng ta cần phái người tiến đến biển cả thánh giáo điều tra một phen. Còn lại ba yêu nghe vậy, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, đạo tôn giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, càng khôn đạo nhân từng tìm tới ta, nếu muốn để thằng Trung Thiên vực thế lực, chúng ta chỉ có thể đem chung quanh địa phương khác đặt vào đến Trung Thiên vực, hoàn thiện thiên địa pháp tắc. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, lúc trước còn lại bốn bộ đều có lạ lẫm đại lục đến đây, bọn hắn đến sau, ta rõ ràng cảm thấy Trung Thiên vực tu luyện hoàn cảnh so với ban đầu tốt hơn nhiều. Thông Thiên yêu thánh nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, chúng ta lúc trước hao phí tài nguyên to lớn, cũng đem cái kia bốn khối gần nhất địa vực kéo lại Trung Thiên vực. Hắn trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, đến nỗi càng lớn địa vực, sợ không phải chúng ta có thể mơ ước. Đạo tôn nghe xong, mặt lộ vẻ nụ cười, đây là một cái hy vọng, mặc dù Trung Thiên vực bây giờ suy nhược, nhưng sớm muộn cũng sẽ đứng lên. Chương 132, Đạo tôn, yêu thánh, tất cả trở thành bản tọa thức ăn. Chương 132, Đạo tôn, yêu thánh, tất cả trở thành bản tọa thức ăn. Tại một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm, Thương Khung Thiên Quân mang theo yêu chủ đi tới một chỗ nơi yên tĩnh sau, liền giải trừ đối với yêu chủ gò bó. Yêu chủ cảm nhận được hạn chế giải trừ, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, lập tức trên thân tuôn ra một vòng huyết khí nồng nặc, cái kia huyết khí như tơ như lũ, hướng về miệng vết thương trên người hắn quấn quanh mà đi. Trong chớp mắt, những cái kia vết thương dễ sợ liền khép lại như lúc ban đầu, máu tươi không còn chảy xuôi, một thân khí tức cũng khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới trận kia đại chiến sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Thương Khung Thiên Quân mắt thấy đây hết thảy, không khỏi tán thưởng, đạo tôn cùng yêu chủ mấy vị thực sự là thủ đoạn cao minh. Yêu chủ vỗ nhẹ bụi bặm trên người, lắc đầu bật cười, cũng là vì người, yêu hai tộc tương lai. Nói, hắn trong đôi mắt thoáng qua một tia cực hạn sát ý, ngựa khí băng lãnh, thử lự, yêu đế quả thực là đem toàn bộ sinh linh đều coi như heo chó, hắn chỗ đến, trong phạm vi trăm vạn dặm sinh linh đều diệt tuyệt, toàn bộ đều biến thành hắn món ăn trong bụng. Hắn không chỉ có không vừa lòng, ngược lại ra lệnh cho chúng ta tiến đến tìm kiếm nhiều nhân tộc hơn cùng yêu tộc tới nuôi dưỡng hắn vô tận dục vọng. Thương Khung Thiên Quân sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới yêu đế càng như thế tàn nhẫn vô tình. Hai tộc nhân yêu đối nó nhất định là sợ hãi vô cùng, mà Huyền Diệu Thánh địa lại cùng yêu đế có chỗ cấu kết. Thương Khung Thiên Quân trầm giọng mở miệng, chẳng thể trách mấy đại yêu thánh cùng yêu chủ muốn phản loạn. Cứ thế mãi, yêu đế hung danh chỉ có thể càng ngày càng rõ ràng, mà yêu chủ ngươi lại không cách nào phù hộ yêu tộc, ở trong đó vui buồn lẫn lộn, lòng như lao cát, ta có thể hiểu được. Hắn đối với yêu chủ tâm tư thấy rõ, lại thêm vốn là có ngũ đại yêu thánh áp lực, bây giờ lại nhiều cái yêu đế, cục diện như vậy, cho dù ai đều sẽ cảm thấy khó chịu. Yêu chủ nghe vậy, lâm vào trầm tư, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, yêu đế không đem chúng ta khi sinh linh đối đãi, lại cùng huyền diệu thánh địa hạn chế chúng sinh phát triển, lại thêm hai tộc nhân yêu lâu dài đấu tranh, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đi ra trung thiên vực khốn cảnh. Thương Khung Thiên Quân gật gật đầu, lập tức cười an ủi, tất nhiên bố trí lâu như vậy, yên tâm, hết thảy sẽ không thất bại. Tiếng nói vừa ra, Thương Khung Thiên Quân thân hình liền bắt đầu dần dần tiêu tan, thanh âm của hắn phiêu miểu truyền đến, ta trước hết rời đi, yêu chủ tự động châm trước tiếp xuống hành động. Yêu chủ mắt thấy Thương Khung Thiên Quân rời đi, trong mắt lập lòe tinh quang, không nghĩ tới Côn Ngô Đế quốc còn có loại nội tình này. Yêu sư, ngươi bị chết không an. Phút chốc trầm tư sau, yêu chủ thân hình cũng chậm rãi tại chỗ biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng ở trước khi rời đi, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Tại xa xôi bắc bộ, có một chỗ bị thế nhân quên mất đỉnh núi, ở đây quanh năm bao phủ tại bên dưới mây đen, không thấy ánh mặt trời. Dưới đỉnh núi là một mảnh làm cho người rợn cả tóc gáy cảnh tượng, vô số bạch cốt chồng chất như núi, những bạch cốt kia có chút che khuất bầu trời, có chút nhỏ gầy như người. Bầu trời âm u, gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất bụi đất, cuốn lấy khí tức tử vong. Cái kia bạch cốt chồng chất chỗ, phản phất là một cái vực sâu không đáy, cắn nuốt hết thể sinh mệnh tia sáng. Thi hải trải rộng, lít nha lít nhít, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở mảnh này bị bóng tối bao phủ trên đỉnh núi, một đạo cực lớn huyết chỉ vắt ngang ở địa, giống như đại địa một vết thương, chảy xuôi sền sệt mà máu mới. Cánh huyết chỉ duyên, huyết dịch ngưng kết thành màu đen, tản ra làm cho người nôn mửa tanh hôi, cùng bốn phía bạch cốt tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức kinh khủng tận thế tranh cảnh. Trong huyết chỉ thỉnh thoảng có bọt khí vỡ tan, mang theo từng đoàn máu đen mạn, đó là còn chưa hoàn toàn tiêu tán sinh mệnh khí tức. Yêu đế thân thể cao lớn đứng sừng ở giữa ao máu, làn da hiện ra một loại bệnh trạng ám hồng sắc, phía trên hiện đầy thô ráp lân phiến, hơn nữa còn tràn đầy huyết đủ. Nó toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, cặp kia con mắt đỏ ngầu giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng mảnh này hắc ám chi địa. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, tiếng sấm ù ù, phản phất tại vì yêu đế thống trị trợ uy. Dưới đỉnh núi bạch cốt, ở trong mưa gió chập chờn, dường như đang cầu khẩn giải thoát. Yêu đế khoẹt miệng nứt ra, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, âm thanh sâu kín vang lên, vẫn là nơi đây thoải mái, khi trước chỗ vẫn là quá nhỏ, cũng không phù hợp thân phận của ta. Thanh âm của nó giống như đến từ cựu lũ địa ngục, làm cho người không rét mà run. Bây giờ đã tới hư triệt để vũ hậu kỳ, chờ một chút liền khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nó từng có lúc cũng là đến hư triệt để võ đỉnh phong tồn tại. Yêu đế tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, Càn Khôn đạo nhân, Ngũ Hành lão tổ, bản tọa tất yếu các ngươi trả giá đắt. Hai người này tên, nó khắc cốt minh tâm, nếu không phải Càn Khôn đạo nhân, nó có thể khôi phục phải càng nhanh, mà Ngũ Hành lão tổ chính là trước mắt Huyền Diệu lão tổ, nếu hắn không tại, chính mình sớm quét ngang trung thiên vực. Nhưng tất cả những thứ này đều đã là quá khứ, nó tại thời kỳ khôi phục ở giữa, hấp thu vô số tinh hoa, chuyến này tư chất hoặc thành tựu nhất định vượt qua dĩ vãng. Đồng thời, đời trước cực mạnh đến giết người sở hữu, cũng là một thân đều là nó làm áo cưới. Không tệ, đời trước cực mạnh đến giết cường giả đột phá đến hư triệt để võ, ngạo thị thiên hạ quần hùng, cuối cùng bị mấy thế lực lớn dẫn vào bắc bộ, mấy đại yêu thánh liên tiếp ra tay, mà hắn cuối cùng thu hoạch thắng lợi trái cây. Côn Ngô đạo tổ, ta là gì coi không ra ngươi đây, chẳng lẽ ngươi cũng là trong trời đất này biến số một trong? Âm thanh trầm thấp, mang theo một tia hoang mang cùng không cam lòng. Đầu tiên là Càn Khôn đạo nhân biến số này xuất hiện, không biết lúc nào tới tự đại hoàng chỗ nào, hay là biển cả người của thành giáo, bất quá đây hết thảy, đối với bản tọa tới nói, đều đã không trọng yếu. Chờ bản tọa khôi phục thực lực, các ngươi đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đối với Ngũ Hành lão tổ phải chăng có thể đột phá cảnh giới cao hơn, nó trong lòng nhất định không khả năng chi niệm. Ngũ Hành lão tổ tấn thăng đến hư triệt để võ đỉnh phong mới bao lâu, hơn nữa đối phương tư chất đã không thể đến cao hơn. Về phần mình, sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã vất lạc. Nhưng mà, bởi vì bản thân tính đặc thù, dù cho nhục thân phá toái, linh hồn bị hao tổn, hắn cũng không đúng nghĩa chết đi. Trong năm tháng vô tận, hắn giống như cô hồn dã quỷ, du đãng tại thế giới bên dưới, thẳng đến vạn năm trước, cuối cùng khôi phục thần trí. Một khắc này, hắn phảng phất từ dài trong ngộng tỉnh lại, một lần nữa cảm nhận được sức mạnh phun trào. Đương nhiên, hắn chưa chết chung quy là không thể gạt được thế gian thay mắt. Huyền Diệu Thánh Địa biết được tin tức này, trong lòng kiêng dè không thôi. Bọn hắn biết được yêu đế lai lịch, đến từ cái kia thần bí khó dò đại hoàng chi địa. Bởi vậy, đang cân nhắc lợi và hại sau đó, Huyền Diệu Thánh Địa lựa chọn hợp tác, mà không phải là tiếp tục đối với hắn tiến hành truy sát. Mà hắn đáp ứng đối phương điều kiện chính là tiễn đưa Huyền Diệu Thánh Địa tiến vào đại hoang. Đây là lời hứa của hắn. Xem như trao đổi, Huyền Diệu Thánh Địa thì cho hắn một cái cơ hội, ăn non nê. Nó trong lòng cười lạnh, hồi tưởng lại trước kia, Huyền Diệu Thánh Địa từng là nhân tộc mà chiến, bây giờ lại đem nhân tộc coi là có thể hy sinh quân cờ. Đương nhiên, Biển Cả Thánh Giáo cũng có thông hướng đại hoang phương pháp. Đến nỗi Huyền Diệu Thánh Địa vì cái gì không tuyển chọn cùng Biển Cả Thánh Giáo hợp tác, nguyên nhân ở chỗ Biển Cả Thánh Giáo ánh mắt viễn siêu trung thiên vực, mặt hướng vô số tương tự đại lục. Chỉ có Thương Hải Thánh Địa nắm giữ lấy thông hướng đại hoang trận pháp truyền thống, muốn thông qua, nhất định phải trả giá đắt giá hơn. Nếu như không có hắn nhắc lên chàng hạo kiếp kia, trung thiên vực có lẽ có thể thay vì hắn đại lục sống bay, thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Huyền Diệu Thánh Địa cuối cùng cũng sẽ không nỡ lòng bỏ trả giá đắt tiến vào đại hoang. Kiệt kiệt kiệt, chờ bản tọa triệt để khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đạo tôn, yêu thánh, tất cả trở thành bản tọa thức ăn. Nó phát ra tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia tại đỉnh núi quanh quẩn, tràn đầy tà ác cùng cuồng vọng. Chương 133, Huyền Diệu Thánh Tử, Vũ Thiên. Chương 133, Huyền Diệu Thánh Tử, Vũ Thiên. Trần Lâm đang bế quan chỗ sâu, cuối cùng mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể xuyên tấu hư không. Đối mặt vừa mới đủ loại tin tức, hắn cần thời gian để tiêu hóa cùng lý giải. Kể từ hắn nắm giữ đạo pháp thần chi thuật dịch dung sau, hắn phát hiện cái này một thần thông công dụng mới, thâu thiên hóa nhật. Hắn bố trí tỉ mỉ, phái một nhóm ẩn chứa hắn bộ phận thực lực đạo pháp thần chi lặng yên không một tiếng động lẻn vào thế lực khác, thay thế những người nắm quyền kia hoặc là quyền cao chức trọng tu sĩ. Những quân cờ này giống như tán lạc tại các nơi ám tuyến, vì hắn tương lai thống nhất trung thiên vực đại nghiệp làm chuẩn bị. Nhưng mà liên quan tới đạo tôn mấy người cấp độ càng sâu bí mật, hắn chưa có thể chạm đến. Tại trong hiện nay mấy thế lực lớn, cơ hồ đều có đạo pháp của hắn thần chi mai phục, vô luận là thánh địa vẫn là yêu tộc, đều tại hắn dưới sự giám thị. Lui về phía sau Côn Ngô Đế quốc muốn nhất thống trung thiên vực, những thứ này đạo pháp thần chi thế nhưng là át không thể thiếu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Trần Lâm nhìn xem trước mắt Hạo Thiên, bây giờ Hạo Thiên thực lực đi tới thiên nhân cảnh tam trọng. Con đường tu hành càng về sau, cấp thấp tu sĩ tăng lên lại càng nhanh bởi vì hậu kỳ chính mình để cho linh khí chất lượng cao hơn, cái này khiến phía trước tu sĩ tốc độ tăng lên tương đối chậm dần. Đối với Hạo Thiên tu luyện những công pháp khác, Trần Lâm chỉ là hơi hơi kinh ngạc, mỗi người đều có bí mật của mình, bất quá trung thiên vực thực sự là khí vận tụ tập. Dương Huyền đạo cường giả chuyển thế, càng khôn đạo nhân thần bí quốc khởi, cùng với cái kia nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất Trần Thiên ban thượng, lại thêm Huyền Diệu Thánh địa vạn cổ vô nhất thánh tử, đây đều là trung thiên vực rực rỡ tinh thần. Hạo Nhi, ngươi bây giờ có thể thêm ra đi một chút, ở chỗ này cũng đã mấy năm, từ lần trước ra ngoài, liền không có gặp qua phía ngoài phong quang. Trần Lâm đề nghị. Hạo Thiên lại lắc đầu, thần tình nghiêm túc, yêu đế đánh tới thời gian càng ngày càng gần, tăng thêm thế cục dung chuyển, ta như ra ngoài, chỉ sợ sẽ có bất trắc, không cách nào tiếp tục phụng dưỡng lao ra tả hữu. Trần Lâm nghe xong, không khỏi cười ra tiếng, yêu đế đánh tới có liên quan gì tới ngươi? Ha ha, ngươi mới cảnh giới gì, yêu đế cường giả dưới trướng chỉ sợ một ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền nát. Hạo Thiên lúng túng gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ ngây thơ, đây không phải nghĩ phụng dưỡng tại lao ra bên cạnh đi, lao ra quanh năm bế quan, cũng không muốn sau khi xuất quan lẻ loi. Trần Lâm cười to, ngươi ngược lại là hiếu thuận, suy tính được chu toàn. Lời nói xoay chuyển, Trần Lâm nhìn về phía một bên Ngọc Giao, muội muội của ngươi cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, cái kia sáng lạng thế giới, ta nghĩ ai cũng biết yêu thích. Thứ nay về sau, các ngươi liền rút sạch đi thế gian đi một chút. Ngọc Giao nghe vậy, gương mặt hơi hơi phím hồng. Hạo Thiên thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý lao ra như là đã quyết định, hắn cũng phản bác không được. Đúng lúc này, Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, tự lẩm bẩm, Trần Giang Hà tiểu tử này, lần này mang tới thủ hạ không thiếu a. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao bị Trần Lâm tiếng nói cùng cái kia ánh mắt thâm thúy hấp dẫn, bọn hắn cũng quay đầu, tò mò nhìn về phía bên ngoài viện. Chỉ thấy Trần Giang Hà dẫn Dương Huyền Đạo cùng Dương Cảnh Thiên, ba người vội vàng mà đến, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Khi bọn hắn tiến vào viện, Trần Giang Hà ngẩng đầu thì thấy lao tổ Trần Lâm đã xuất quan, mà Hạo Thiên cùng Ngọc Giao ở một bên, trong lòng của hắn ngờ tới, bọn hắn vừa mới hẳn là tại trò chuyện. Lao tổ. Trần Giang Hà hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Trần Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Dương Huyền Đạo thân bên trên, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự sử dụng lệnh bài kia." Câu nói này giống như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Giang Hà cũng không ngoại lệ, hắn khuôn mặt có chút động, khó có thể tin nhìn về phía Dương Huyền Đạo. Liền lao tổ đều xưng hô vị này vì đạo hữu, thân phận của hắn rõ ràng không phải bình thường. Đến cùng là ai? Dương Huyền Đạo nghe vậy, chỉ là yên lặng nở nụ cười, ngựa khí bình tĩnh, "Đạo hữu quá khen, nếu không phải đạo hữu đề cử, ta sợ là còn tại Côn Ngô Đế quốc địa phương khác đau khổ tu luyện, cảnh giới cũng sẽ không có như bây giờ vậy." Trần Lâm nghe xong, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, "Nếu không phải ta, đạo hữu cũng cuối cùng rồi sẽ khôi phục nguyên dạng. Chuyển thế trung tu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại đến con đường ban đầu, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Mấy câu ở giữa, để lộ ra Dương Huyền Đạo bất phàm kinh nghiệm, để cho tại chỗ Trần Giang Hà bọn người trong lòng càng là sóng to gió lớn. Sau đó, mấy người liền bắt đầu tán dóc, nhưng Trần Giang Hà bọn người lại cảm thấy tim đập không khỏi gia tốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đi không trở lại. Một mảnh bị tiên khí vòng quanh phía chân trời, phản phất bị một cái vô hình bút vẽ sức lên nhàn nhạt hào quang, khiến cho toàn bộ không gian lộ ra càng thêm thần bí trang nghiêm. Huyền Diệu Thánh địa ở đây tiên khí giạt giảo, muôn hình vạn trạng. Huyền Diệu Thánh địa, quần sơn nguy nga, mây tiếng nhiễu, phản phất là thiên công khai vận, đặc biệt vì người tu luyện chế tạo một phương tịnh thổ. Trên đỉnh núi, cung điện nguy nga, khí phái lạ thường, tiên gia chi khí đập vào mặt. Cung điện lối kiến trúc cổ phát đại khí, giường cột chạm trổ, mỗi một gạch một ngói đều để lộ ra tiên gia trang nghiêm cùng tôn quý. Ở mảnh này trên thánh địa khoảng không, tiên hạc bay múa, bọn chúng dáng người ưu nhã, cánh chim như tuyết, khi thì đáp xuống, khi thì trao liệm cửu thiên. Tiên hạc tiếng kêu to, thanh thúy êm tai, giống như tiếng trời, gột rửa nhân tâm, làm cho người bỗng cảm giác tâm linh thăng hoa. Linh Tiêu Tiên vực bên trong, có một tòa cao tới ngàn trượng thông thiên tháp xuyên thẳng vân tiêu, thân tháp từ cửu thiên huyền thạch xây thành, tản mát ra làm người sợ hãi tâm lực. Đỉnh tháp phía trên, linh quang lấp lóe, thường có cầu vồng vượt ngang, tựa như trong thiên địa cầu nối, kết nối lấy phía chân trời cùng mặt đất. Thánh địa đệ tử tại nhóm phòng ngồi xuống tu luyện, cảm ngộ thiên địa chi đạo, hấp thu linh tuyển tinh hoa. Huyền Diệu Thánh địa chính là ở chính giữa thiên vực trung bộ đỉnh cao nhất, bản thân chú đóng ở một cái tiểu trong bí cảnh, chính là từ Huyền Diệu Thánh địa rất nhiều tiền bối liên thủ chế tạo. Vào giờ phút này, kết nối Huyền Diệu Thánh địa cùng ngoại giới đầu kia thần bí trong thông đạo, một vị nam tử tóc trắng giống như vượt qua thời không giống như đột ngột xuất hiện tại lối vào. Hắn đi lại trầm ổn, bước vào thông đạo, trong nháy mắt liền đã đến Huyền Diệu Thánh địa chỗ bên trong bí cảnh. Ánh mắt của hắn tại trên thánh địa mỗi một tấc đất đảo qua, trong mắt đan xen tình cảm phức tạp cùng sâu đậm hoài niệm. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tình cảm, cuối cùng trở về. Dừng lại một chút, hắn lại lẩm bẩm, biển cả thánh giáo tu luyện ngàn năm, bây giờ cuối cùng có thể trở về nhà nhìn một chút. Đúng lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn chất vấn nói, ngươi là ai, vì cái gì biết được huyền diệu cửa vào? Nam tử tóc trắng nghe vậy, không khỏi mỉm cười, đối với nam tử trẻ tuổi cảnh giác, hắn cảm thấy hợp lý. Dù sao, mình đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện ở chỗ này, một đời mới các đệ tử không biết hắn cũng là hợp tình lý. Tên ta, Vũ Thiên. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một loại siêu nhiên lạnh lùng. Cái tên này vừa ra, nam tử trẻ tuổi hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt lập lòe ánh sáng khiếp sợ. Vũ Thiên, đây chính là thánh tử tên. Thánh tử đã tiêu thất ngàn năm, thánh chủ một mực vì thánh tử bảo lưu lấy vị trí, tất cả mọi người bọn họ đều biết, Vũ Thiên chính là vị kia giống như truyền kỳ thánh tử. Tham kiến thánh tử. Nam tử trẻ tuổi kích động ôm quyền, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính, nếu thánh chủ biết được ngài trở về, tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi, thánh địa sĩ khí cũng nhất định sẽ bởi vậy trọng trấn. Vũ Thiên nghe lời này, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, như cùng hắn lúc xuất hiện như vậy thần bí, chỉ để lại nam tử trẻ tuổi tại chỗ, trợn mắt hốt hồn. Chương 134, viện cả thánh giáo nội loạn. Chương 134, viện cả thánh giáo nội loạn. Trong nháy mắt, Vũ Thiên bước vào một tòa huy hoàng chói mắt cung điện, phía trên cung điện, kim quang rực rỡ, giống như thiên cung vùng xuống nhân gian. Ở đó chí cao vô thượng bảo tọa bên trên, một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trung ương, hắn thần thái trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy. Sư phó. Vũ Thiên hướng về phía trên đoàn tọa nam tử trung niên. Không tệ, sư tôn của hắn chính là thánh địa chi chủ, Lữ Đạo Thiên. Vị này thánh địa chi chủ, quanh thân tản ra làm cho người thần phục uy nghiêm, có thể cảm nhận được hắn cái kia giống như thiên địa giống như mênh mông khí thế. Lữ Đạo Thiên ánh mắt ngưng lại, khi hắn thấy rõ người tới càng là Vũ Thiên, hai mắt không khỏi trừng lớn, lập tức hắn cất tiếng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Xem ra Thiên Nhi ngươi thật là học có thành tựu, bây giờ một thân này thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Hắn tinh tế dò xét Vũ Thiên quanh thân khí tức, phát hiện khí tức kia giống như vô tận vực sâu, thâm thúy mà thần bí, rõ ràng tại Thương Hải Thánh Địa tu luyện để cho Vũ Thiên tinh tiến không ít. Vũ Vũ trời có chút gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, khiêm tốn đáp lại, đây hết thảy còn phải đa tạ sư phó năm đó vung trồng. Lữ Đạo Thiên cười tiếp tục truy vấn, vậy ngươi lần này trở về, là có tính toán gì, vì cái gì không tiếp tục tại Thánh Địa tu luyện, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta Huyền Diệu Thánh Địa vương bài. Vũ Thiên nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh trả lời, biển cả trong thánh giáo bộ đội giáo chủ chi vị xảy ra loạn lạc, ta đối với mấy cái này đấu tranh quyền lực cũng không hứng thú, tự nhiên là phải trở về sinh ta nuôi ta chỗ. Nghe đến đó, Lữ Đạo Thiên nụ cười ngưng kết ở trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại Vũ Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, biển cả thánh giáo vậy mà xảy ra nội loạn. Hắn nhịn không được truy vấn, cái kia ban đầu Thương Hải giáo chủ đâu? Vũ Thiên trầm giọng tiếp tục, trong giọng nói để lộ ra vẻ không hiểu, ban đầu biển cả thánh giáo giáo chủ không biết sao đột nhiên tiêu thất, trăm năm qua tin tức hoàn toàn không có, dấu vết khó tìm. Cuối cùng, biển cả thánh giáo thái thượng trưởng lão không thể không đứng ra, tuyên bố từ thánh tử kế nhiệm giáo chủ chi vị, thế nhưng chút danh sách các đệ tử tự nhiên là đối với vị trí này nhìn chằm chằm, mỗi người đều nghĩ leo lên cái kia quyền lực đỉnh phong. Mỗi một vị danh sách đệ tử sau lưng đều có phức tạp thế lực mạng lưới, bởi vậy, một hồi quần quận sóng ngầm tranh đoạt chiến liền trong bóng tối kéo lên màn mở đầu. Vũ Thiên trong giọng nói, để lộ ra đối với trận này đấu tranh quyền lực bất đắc dĩ. Lữ Đạo Thiên nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thái thượng trưởng lão đều lên tiếng, nhưng cái kia danh sách đệ tử còn dám không theo. Vũ Thiên khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt mang theo một tia hoang mang, cái này cũng không biết được, vị kia thái thượng trưởng lão tuyên bố sau đó, liền cũng không còn lộ diện. Bây giờ, vài miếng đại lục đỉnh tiêm thế lực đều trong bóng tối đặt cược, đối với cái này tranh đoạt không ngừng, tình thế rắc rối phức tạp. Lữ Đạo Thiên cảm khái thở dài, mấy chục năm qua, đúng là thời buổi rối loạn, phong ba không ngừng. Lữ Đạo Thiên tiếp lấy hỏi thăm, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, vậy ngươi bây giờ đã đạt đến loại cảnh giới nào? Vũ Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng tự hào nụ cười, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bây giờ ta đã bước vào đến hư triệt để vũ hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong cách chỉ một bước. Lữ Đạo Thiên sau khi nghe xong, lập tức mừng rỡ, cất tiếng cười to, không hổ là đệ tử của ta, trong nháy mắt liền đã vượt qua ta. Ngươi vẫn là hẳn là quay về biển cả thánh giáo tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá tới cảnh giới cao hơn. Lữ Đạo Thiên trong lòng tin tưởng, Vũ Thiên thiên phú quá mức kinh người, hắn hy vọng hắn có thể càng nhanh mà trưởng thành. Nhưng mà, Vũ Thiên lại khe khẽ lắc đầu, ngựa khí kiên định, lần này trở về, ta dự định dừng lại một đoạn thời gian, hơn nữa ta nghe thánh địa tựa hồ gặp một chút phiền toái. Lữ Đạo Thiên nghe vậy, khẽ thở dài một cái, hắn vốn không muốn làm cho Vũ Thiên lo nghĩ, nhưng xem ra là không cách nào che giấu. Vũ Thiên chính là Huyền Diệu Thánh Địa một lá bài tẩy. Nếu như cùng yêu đế hợp tác xảy ra vấn đề, ít nhất còn có Vũ Thiên hạt giống này có thể bảo lưu thánh địa hy vọng. Dù sao, yêu tộc làm việc giả quyệt, ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không ở sau lưng hạ thủ. Ngay sau đó, Lữ Đạo Thiên đem những năm này phát sinh sự tình từng cái nói cho Vũ Thiên. Vũ Thiên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cái gì a miêu a cậu cũng dám khiêu chiến ta Huyền Diệu Thánh Địa. Đến nội yêu đế, nếu không phải ta thời gian cấp bách, trấn áp hắn bất quá trong nháy mắt chuyện. Đối với cùng yêu đế hợp tác, Vũ Thiên cũng không quá nhiều cảm giác, dù sao cũng là vì trở nên càng cường đại, khó tránh khỏi sẽ có một chút hy sinh. Không gặp người tộc cùng yêu tộc tu sĩ đều có hy sinh, đây là con đường tu luyện tất nhiên. Sau đó, Vũ Thiên trên mặt lộ ra cuồng ngạo chi ý, mở miệng nói, bây giờ ta đã quay về, sư tôn không cần tự mình ra tay, để cho ta tới chiếu cố những thứ này thế lực lớn, để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là trung tiên bậc tiên. Chuyện này giải quyết sau, Huyền Diệu Thánh Địa liền có thể yên tâm tu luyện. Đến nội yêu đế đưa ra tiễn đưa tu sĩ vào đại hoang sự tình, ta cũng đồng ý, nếu ta công khai ủng hộ một vị trong đó, đợi một thời gian vị kia nếu có thể đoạt được giáo chủ chi vị, tự nhiên sẽ nể tình ta, để cho Huyền Diệu Thánh Địa tiến vào đại hoang. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra xâm nhiên sắc ý, yêu đế chưa khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, liền để ta xem một chút, hắn phải chăng có thể đỡ nổi ta. Lữ Đạo Thiên nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, Vũ Thiên đích sắc có chút cuồng ngạo, nhưng cái này cũng là người trẻ tuổi vốn có khí thịnh, hơn nữa Vũ Thiên có cuồng ngạo tư bản. Bất quá, vẫn là gây trước quả hồng mềm bóp. Nếu ngươi thật cùng yêu đế đại chiến, cho dù thắng, cũng khó tránh khỏi thụ thương, bây giờ Tây Bộ có hai tôn đến hư triệt để võ, Đông Bộ có đạo tôn, Nam Bộ có ba tôn đến hư triệt để võ tăng thêm một tôn thần bí khó lường đạo tổ. Không bằng trước tiên từ Đông Bộ hoặc Tây Bộ bắt đầu. Lữ Đạo Thiên đề nghị. Vũ Thiên khẽ nhíu mày, hắn muốn định trực tiếp khiêu chiến yêu đế, đặt vững địa vị của mình, nhưng sư tôn lời nói cũng không phải không đạo lý. Vậy trước tiên từ đạo tôn bắt đầu đi, dù sao bên kia chỉ có một vị đến hư triệt để võ. Vũ Thiên quyết định cuối cùng. Lữ Đạo Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói, trước tiên không đổi, ngày kế tiếp lại đi. Trong thánh địa tất có bọn hắn thám tử, trước giải quyết những thứ này ăn cây này rào cây khác người, lại đi không mượn. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem ngươi quay về tin tức truyền đi, ta ngược lại muốn nhìn là ai. Lữ Đạo Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vũ Thiên nghe xong, cũng hiểu rồi sư tôn dụng ý, gật đầu đồng ý hai người tiếp tục thương nghị, chủ đề đề cập tới Vũ Thiên ân đoán tình cựu đủ loại. Thánh tử Vũ Thiên quay về tin tức giống như gió xuân thổi qua Huyền Diệu Thánh Địa, lệnh tất cả tu sĩ hưng phấn không thôi. Vũ Thiên, cái kia giống như truyền kỳ nhân vật, từng hành áp thánh địa thế hệ trẻ tuổi, cho dù mất tích bí ẩn, thánh chủ cũng vì đó bảo lưu lại thánh tử chi vị. Bây giờ yêu đế phục sinh, trung thiên bực tình thế phức tạp, Huyền Diệu Thánh Địa cũng có đến hư triệt để vũ cường giả vẫn lạc, lòng người bàng hoàng. Nhưng Vũ Thiên quay về, không thể nghi ngờ là thánh địa rót vào một liều thuốc mạnh, để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Tại Huyền Diệu Thánh Địa một chỗ ưu tĩnh trong sân, một vị nam tử đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Khi hắn nghe được Vũ Thiên quay về tin tức sau, hai mắt đống nhiên ngưng lại, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Tại bên cạnh hắn, một vị khác nam tử hầu hạ ở bên, thần thái cung kính. Bên cạnh nam tử thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đại nhân, bây giờ Vũ Thiên quay về, ngài đều có thể khiêu chiến hắn, đến lúc đó thánh tử chi vị không phải ngài không ai có thể hơn. Dù sao đại nhân thực lực, tại toàn bộ thánh địa cũng là quá rõ ràng. Nếu không phải thánh chủ tận lực giữ lại, cái kia thánh tử chi vị vốn nên là của ngài. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nam tử nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn bên cạnh nam tử một mắt, ngựa khí lạnh nhạt, hắn chính là ta Huyền Diệu Thánh Địa thánh tử, há lại cho ngươi ở đây làm cản. Vị nam tử kia bị cái nhìn này thấy tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt sắc mặt biến phải hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ, thuộc hạ lỡ lời, thỉnh đại nhân bớt giận. Ngồi xếp bằng nam tử trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng, chỉ là, cái kia thánh tử chi vị, chính xác hẳn là bản tọa vị trí. Chương 135, khiêu chiến Vũ Thiên, chỉ bại Thiên Tiêu. Chương 135, khiêu chiến Vũ Thiên, chỉ bại Thiên Tiêu. Tại Vũ Thiên cùng Lữ Đạo Thiên chuyện trò vui vẻ ở giữa, một vị đệ tử vội vã leo lên đại điện, bước tiến của hắn mặc dù cấp bách cũng không hiện bối rối, đi tới Lữ Đạo Thiên trước mặt. Hắn thật sâu vái chào, cung kính đều, thánh chủ. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vũ Thiên, lần nữa cung kính hành lễ, trong miệng xưng nói, thánh tử. Chưa có thành cầu kiến thánh tử cùng thánh chủ. Đệ tử âm thanh tại trong đại điện vang vọng, thanh tích hữu lực. Lữ Đạo Thiên nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Vũ Thiên, đạm nhiên mở miệng, xem ra chuyến này là hướng ngươi mà đến. Hắn đối với thánh tử chi vị thế nhưng là ngấp nghé đã lâu. Vũ Thiên nghe vậy, cao giọng cười to, hào khí bừng mây, nói, vậy liền để ta kiến thức một chút, những năm gần đây Huyền Diệu Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi trưởng thành a. Tên đệ tử kia nghe sau, bước nhanh rời đi đại điện, bất quá tên đệ tử kia lúc rời đi thời điểm, trong đôi mắt lập lòe một đạo hào quang màu xanh lam, chợt lóe lên. Lữ Đạo Thiên nhìn về phía Vũ Thiên cười nói, ngươi cũng đừng làm cho hắn thua quá thảm, dù sao cũng là thánh địa tương lai người kế tục. Vũ Thiên nghe xong, vậy cũng phải xem có hay không thực lực. Nhưng vào lúc này, Trương Có Thành nhanh chân bước vào trong điện, hắn một thân chiến bào bay phất phới, phảng phất mang theo lấy phong lôi chi thành, khí tức quanh người bành trướng như nước thủy triều, hiển lộ rõ ràng ra thâm hậu tu vi. Ánh mắt của hắn như điện, vô cùng sắc bén, nhìn thẳng Vũ Thiên, ánh mắt kia tràn đầy chiến ý cùng kiên định. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng Lữ Đạo Thiên, ôm quyền thi lễ, âm thanh to, thánh chủ. Lữ Đạo Thiên khẽ gật đầu, Trương Có Thành nhận được ra hiệu, lập tức trầm giọng mở miệng, âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, Vũ Thiên thánh tử, ta Trương Có Thành chuyên tới để khiêu chiến, muốn thử một lần cao thấp, đoạt thánh tử chi vị. Vũ Thiên thấy thế, không khỏi khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ thất vọng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt, thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, ta vốn cho rằng ta sau khi đi, thế hệ trẻ tuổi có thể ra một cái ra dáng đối thủ. Trương Có Thành nghe vậy, lên cơn giận dữ, khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi bặm mẻo, ngược lại nhìn về phía Lữ Đạo Thiên, dường như đang tìm kiếm một cái công đạo. Lữ Đạo Thiên trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết Vũ Thiên lời nói không loa, dù sao Vũ Thiên đã có thể so với vai chính mình, còn vượt qua chính mình. Dù sao Vũ Thiên thế nhưng là vạn cổ vô nhất thiên điêu vượt cấp mà chiến chính là chuyện thường. Nhưng cuộc khiêu chiến này, có lẽ cũng có thể để cho Trương Có Thành nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lữ Đạo Thiên gật gật đầu đồng ý khiêu chiến. Lúc này, Trương Có Thành không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hắn nhoáng một cái, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, hai tay cấp tốc kết ấn, vận chuyển lên công pháp của mình tu luyện, Cuồng Long Diệt Thế Quyết. Môn công pháp này một khi thi triển, tựa như cuồng long tàn phá bờ bãi, uy lực vô song. Trương Thành Công giữa song trường, chân khí hội tụ, tạo thành một đạo cực lớn long hình khí kình, cái kia khí kình lăn lộn phun trào, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Giờ khắc này, trong đại điện bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, Lữ Đạo Thiên nhẹ nhàng phất tay, một đạo bình chướng vô hình bao quanh đại điện. Trương Có Thành nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem long hình khí kình đẩy hướng Vũ Thiên, cái kia khí kình những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, mang theo một hồi mưa to gió lớn. Một kích này, thanh thế hùng vĩ, phảng phất muốn đem toàn bộ đại điện đều lật tung. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng nhất kích, Vũ Thiên vẫn như cũ một mặt ngạo nghễ, hắn đứng tại chỗ, bất động như núi. Chờ long hình khí kình sắp chạm đến, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Trong nháy mắt, cái kia cùng bạo long hình khí kình tại Vũ Thiên đầu ngón tay sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trên không trung. Trương Có Thành trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, mà Vũ Thiên đã làm một chiêu đánh bại hắn, ngay sau đó một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh buông xuống ở trên người hắn. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại trên đại điện, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Hết thể đều kết thúc, hắn nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lộ ra dị thường chật vật. Vũ Thiên vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt bên trong toát ra khinh thường cùng ngạo mạn, phản phất đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn. Tam Dục Tiên đỉnh phong, quá nhỏ bé. Ngươi mới chỉ là Tam Dục Tiên tu vi, mà ta đã tới đến hư triệt để vũ chi cảnh hậu kỳ, không biết ngươi ở đâu ra sức mạnh khiêu chiến ta. Vũ Thiên ngạo nghễ mở miệng, phản phất tại nói một cái không quan trọng sự tình. Vừa mới đánh bại bất quá là vô danh tiểu tốt thôi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không tin, phản phất không thể nào tiếp thu được chính mình dễ dàng như vậy thua ở trong tay Vũ Thiên. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì nội tâm rung động. Hắn không nghĩ tới Vũ Thiên thế mà đã tới đến hư triệt để vũ cảnh hậu kỳ, chẳng thể trách thánh chủ vẫn còn vì hắn giữ lại vị trí. Trương Có Thành khó khăn chống đỡ lấy thân thể của mình, tính toán đứng lên, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía Vũ Thiên, cái kiêu ngạo nghệ đứng ở trong điện thân ảnh. Lúc này Trương Có Cố Tình bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, có kính nể, đành chịu, cũng có thất vọng với chính mình. Hắn biết mình cùng Vũ Thiên chênh lệch so với trong tưởng tượng một lớn. Cuối cùng Trương Có Thành hít sâu một hơi, đè xuống ba động trong lòng, hắn khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn cùng không cam lòng. Vũ Thiên thánh tử, thực lực của ngươi chính xác là thường, ta Trương Có Thành thua tâm phục khẩu phục. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, ta tuy bại nhưng linh, trận chiến ngày hôm nay để cho ta kiến thức đến chân chính thiên tiêu. Vũ Thiên nhìn xem Trương Thành Công phản ứng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tán thưởng. Vị này Trương Có Thành mặc dù bại, nhưng lại có thể nhanh chóng như vậy mà điều chỉnh tâm tính, thừa nhận mình không đủ, cái này phân tâm tính đã thuộc hiếm thấy. Vũ Thiên biết, hôm nay một trận chiến, đối với Trương Có Thành tới nói, tuy là đã kích, nhưng cũng là trưởng thành. Bây giờ đông bộ một chỗ chỗ thần bí, đạo tôn cùng mấy vị kia yêu thánh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đây, đạo tôn đột nhiên thần sắc đổi biến hóa này khiến cho mấy vị yêu thánh nghi hoặc nhìn về phía. Đạo tôn thần sắc trở nên khó xử, Huyền Diệu Thánh tử trở về, hơn nữa căn cứ vào tôn kia khôi lỗi đến xem, Huyền Diệu Thánh tử bây giờ tình tiến rất nhiều, ít nhất cũng là ở vào đến hư triệt để võ trung kỳ. Huyền Diệu Thánh tử Vũ Thiên hiện thế, một thân thực lực thấp nhất cũng là đến hư triệt để võ trung kỳ. Đạo tôn trầm giọng mở miệng. Còn lại ba yêu nghe xong, thần sắc cũng cảm thấy biến đổi, đến hư triệt để võ trung kỳ. Không nghĩ tới hắn cái này một nhóm biển cả thành giáo, thực lực thế mà xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đạo tôn cũng là tâm lo, lại tăng thêm một vị đến hư triệt để võ, bất quá cũng may mắn, không có đến hậu kỳ. Thông Thiên yêu thánh cũng là trầm giọng mở miệng, hắn chắc chắn phát sinh đại động tác, đạo tôn nhưng phải làm ra chuẩn bị. Đạo tôn ngưng trọng gật đầu, liên quan tới cái này hắn lại làm sao không biết. Chương 136 Vân Dương Đại Lục, Ngự Thủ Cung. Chương 136, Vân Dương Đại Lục, Ngự Thủ Cung. Cổ kiếm ti quân thần, tà ma khí lưu lăn lộn bấy động, phản phất tối đen như mực sương mù đem hắn gắt gao bao khỏa, khí tức kia sâm nhiên, làm cho người không rét mà run. Ánh mắt của hắn giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén mà lạnh lùng hà khắc gắt gao tập trung vào phía trước hắc bào nam tử. Cái kia hắc bào nam tử khuôn mặt yêu dị, trong hai con ngươi lập lòe trêu tức, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, tà ma song tu, đúng là hiếm thấy. Ngươi là cái nhân tài hiếm có. Cổ kiếm ti trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Âm thanh trầm thấp, như lôi đình trầm đủ. Hắc bào nam tử cười ngạo nghễ, tiếng cười kia bên trong tràn đầy thượng vị giả tự phụ cùng nhìn xuống. Ta đến từ Ngự Thủ Cung, cái tên này ngươi có thể chưa từng nghe, nhưng tương lai không lâu, ngươi sẽ biết được. Chỉ tiếp cổ kiếm ti nghi ngờ trong lòng tỏa ra, cùng lúc đó, hỗn loạn ma sát âm thanh tại trong đầu hắn quanh quẩn. Ngự Thủ Cung, không nghĩ tới cái thế lực này lại còn chưa hủy diệt. Một câu nói kia, giống như băng lãnh lưỡi dao, để cho cổ kiếm ti tâm thần đống nhiên căng thẳng. Hắn vội vàng trong lòng hỏi, Ngự Thủ Cung là địa phương nào? Thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Hỗn loạn ma sát âm thanh vang lên lần nữa, giải thích nói, Ngự Thủ Cung chính là Vân Dương Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, lấy ngự chữa vi tôn, vừa có thể ngự thú, cũng có thể ngự người, trở thành bị ngự giả, chính là người khác nô lệ. Trong giọng nói trầm trọng, để cho cổ kiếm ti lông mày không tự chủ được cao chặt. Cổ kiếm ti khiếp sợ trong lòng, Vân Dương Đại Lục, Ngự Thủ Cung, những thứ này xa lạ danh tử. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương bá đạo như vậy, đây không phải là phía dưới nô ấn sao? Cổ kiếm ti nắm đấm không tự chủ nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Hỗn loạn ma sát âm thanh trở nên gấp gáp, không kịp nhiều lời, mau rời đi ở đây. Nếu bị hắn gieo xuống ngự phòng thủ ấn ký, ngươi liền thành hắn nô lệ. Trong giọng nói vội vàng, để cho cổ kiếm ti mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Cổ kiếm ti sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn cố giả bộ trấn định, cười xoa nói, tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng khác, xin được cáo lui trước. Trong giọng nói, thân thể của hắn đã bắt đầu hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị tùy thời vận chuyển pháp lực, thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp động tác lúc, một tiếng kinh ngạc ân, giống như mũi tên, để cho cổ kiếm ti trong lòng không tự chủ được dâng lên một lớp da gà. Cổ kiếm ti tâm bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua bốn phía, chỉ thấy một đầu yêu thú và một vị nhân tộc giống như ưu linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xung quanh hắn, trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại mà kiềm chế, hiển nhiên đã đạt đến tam dục thiên cảnh giới đỉnh cao. Trên trán của bọn hắn đều có giống nhau ấn ký kia giống như là ấn, khắc ấn vận mệnh của bọn hắn, cũng tỏ rõ lấy bọn hắn thuộc về. Ánh mắt của bọn hắn bất thiện nhìn chằm chằm cổ kiếm ti. Hắc bào nam tử khẽ cười nói, ta còn hy vọng ngươi có thể vì trung tiên vực làm giới thiệu đâu, để cho ta kiến thức một chút huyền diệu thánh tử Vũ Thiên, biển cả thánh giáo Vũ Thiên hàng ngũ quê quán. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Vũ Thiên hiểu rõ, cùng với một loại cao cao tại thượng xem kỹ. Nghe được huyền diệu thánh tử Vũ Thiên mấy chữ này, cổ kiếm ti thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, trong miệng hắn hỏi, ngươi cùng Vũ Thiên có quan hệ gì? Đồng thời trong lòng lại tại âm thầm hỏi thăm hỗn loạn ma sát, hiện tại có không còn có thể chạy thoát. Nam tử nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng, Vũ Thiên đắc tội người không nên đắc tội, ta chỉ là theo tung tích của hắn, mới dò xét đến phiến đại lục này. Bất quá, phiến đại lục này đã từng danh tiếng hiển hách, đáng tiếc một hồi biến cố sau suy yếu rất nhiều, tìm kiếm cũng biến thành khó khăn trọng trọng. Hắn tựa hồ đối với Vũ Thiên chỗ đại lục cũng có hiểu biết, trong lời nói để lộ ra đối với trước kia vi hoàng tiếc hận. Cổ kiếm ti khi lấy được hỗn loạn ma sát đáp lại sau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết mình đã không đường tối lui, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Trước mắt vị nam tử này là đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ, lại thêm có thể có dấu át chủ bài, cùng với hai tôn tam dục thiên tu sĩ nhìn chằm chằm, coi như hỗn loạn ma sát buộc phát đến hư triệt để vũ lực lượng, cũng không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Nam tử nhìn thấy cổ kiếm ti thần sắc biến hóa, ngược lại cười vui vẻ hơn, xem ra ngươi đã không đường có thể đi. Hắn một mực chờ đợi chờ đối phương hậu chiêu, nhưng không có đợi đến bất luận cái gì bất ngờ kinh hỉ. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ kiếm ti đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể mình tuôn ra, giống như cất giấu dòng lũ rốt cuộc tìm được thổ lộ mở miệng. Tên kia hắc bảo nam tử cũng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, chỉ thấy một đạo sáng chói màu lam hư ảnh từ trên thân cổ kiếm ti bắn ra, đó là lóe lên một cái lấy u lam tia sáng tiểu nhân, nó trên không trung cấp tốc bành trướng, cuối cùng đã biến thành một vị trưởng thành bộ dáng. Cổ kiếm ti nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, không nghĩ tới sư tôn vậy mà tại thời khắc mấu chốt lưu lại hậu chiêu như thế, hơn nữa cái này bóng người màu xanh lam bộ dáng, rõ ràng chính là sư tôn Trần Lâm phân thân, Trần Lâm đạo pháp thần chi hiện thân sau đó, ánh mắt như điện, lạnh lùng mà kiên định chuyển hướng cổ kiếm ti, lạnh giọng nói, ngươi đi trước, những thứ khác nó sẽ hướng ngươi giảng giải. Âm thanh mặc dù lạnh, lại để lộ ra đối với cổ kiếm ti quan tâm. Cổ kiếm ti nghe vậy, không chút do dự gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán, hắn biết được Vũ Thiên tình huống. Tiếng nói rơi xuống, hắn cấp tốc quay người rút lui, thân ảnh cấp tốc tiêu thất. Hắn mặc dù không biết được Vũ Thiên đến tột cùng là ai, nhưng đối phương nhắc đến Huyền Diệu Thánh Tử, nhắc đến Huyền Diệu, cái này không khỏi không để cho hắn cẩn thận. Hắn hiểu được, lần này buông xuống bất quá là sư tôn một cái phân thân, mặc dù hắn không biết sư tôn dùng loại thủ đoạn nào, nhưng hắn cũng không lo lắng cái này phân thân vẫn lạc hay không. Nam tử thấy thế, cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong toát ra một loại hỗn hợp có kinh ngạc cùng ánh sáng tham lam. Ngươi thủ đoạn này ngược lại là thú vị, ta cho là hắn đã hết biện pháp, không nghĩ tới còn có ngón này đạo pháp thần chi. Xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử, ngựa khí băng hàn giống như vạn năm hàn băng, kẻ ngoại lai vẫn là ca. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay đã trống rỗng xuất hiện một cái lập lòe hàn quang bạch kiếm, không chút do dự hướng nam tử chém tới. Cùng lúc đó, người hai bên cùng yêu thú thấy thế, lập tức hung tính đại phát, một hồi đại chiến kịch liệt lập tức bày ra. Kiếm quang lấp lóe, pháp lực khuấy động, tràn diện đặc sắc cùng đánh nhau lưu loát, để cho người ta không kịp nhìn. Kiếm quang như thất luyện, vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang rực rỡ, đạo pháp thần chi trong tay bạch kiếm phảng phất cắt ra hư không, mang theo liên tiếp tâm bạo. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều lộ ra cực kỳ tinh chuẩn, mũi kiếm chỉ đều mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Hắc bào nam tử đối mặt bất thình lình công kích, cũng không lộ ra bối rối, thân hình của hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, mỗi một lần đều ở giữa không dung phát lúc tránh thoát mũi kiếm. Hai tay của hắn trên không trung cấp tốc kết ấn, từng đạo tà dị pháp quyết từ lòng bàn tay hắn hiện lên, hóa thành từng đạo hắc mang, tính toán chống cự cái kia kiếm khí bén nhọn mà khác một người một yêu tu sĩ tại chiến đấu trong khoảnh khắc liền đã hóa thành bụi, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Một hơi thời gian trôi qua, giữa sân chỉ còn lại có đạo pháp thần chi cùng hắc bào nam tử. Đạo pháp thần chi nắm lấy hắc bào nam tử đầu người, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn khác, không nghĩ tới khiến ta thất vọng như vậy. Hắn vốn cho rằng đối phương có hậu thủ gì, cho nên động thủ tự nhiên là đề phòng rất nhiều, không nghĩ tới đối phương lại giống như sâu kiến. Hắc bào nam tử đầu người bị đạo pháp thần chi hung hăng bắt được, cặp mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, trong giọng nói để lộ ra không cách nào che giấu bối rối, nếu bản tọa chết, còn sẽ có người mạnh hơn đến đây. Ngự thủ cung thế lực không phải ngươi có thể nghĩ, ngươi đến hư triệt để võ tu vi tại trước mặt ngự thủ cung bất quá là dễ dàng bóp chết thôi. Hắn tính toán dùng bối cảnh của chính mình tới chấn nhiếp đối phương, hy vọng có thể đào thoát một kiếp. Đạo pháp thần chi ngay sau, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, phản phất chỉ là đang thảo luận không quan trọng việc nhỏ, ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Câu nói này để cho hắc bảo nam tử trong lòng đung lòng, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, quả nhiên, vị cường giả này vẫn là kiêng kỵ ngự thủ cung thực lực. Hắn liền lường trước vị cường giả này sẽ không dễ dàng giết hắn, nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên một vòng âm độc ý niệm. Nếu mình có thể tại vị này cường giả trên thân gieo xuống ngự thủ ấn, nhất định để cho hắn sống không bằng chết, đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn lại. Đạo pháp thần chi tựa hồ nhìn rõ hắn tâm tư, chỉ là lãnh đạm mở miệng, biến ngươi thành người của ta, không phải liền có thể sao? Lời này vừa nói ra, hắc bào nam tử hai mắt trừng lớn, con ngươi co lại nhanh chóng, mà bắt lại hắn đầu người tay đột nhiên dâng lên một vòng lực lượng kinh khủng, giống như mưa to gió lớn giống như xông thẳng trong đầu của hắn. Chương 137, niệm thông thẳng tới, tăng cao tu vi. Chương 137, niệm thông thẳng tới, tăng cao tu vi. Cố lực lượng này cường đại mà bá đạo, trong nháy mắt đánh nát hắn tất cả chống cự, để cho hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, không cách nào đào thoát. Tại trong nháy mắt, hắc bào nam tử vô số ký ức giống như dòng suối tụ hợp vào biển cả, nhao nhao tràn vào đạo pháp thần chi trong tâm hải. Những ký ức kia, hoặc sáng hoặc tối, hoặc vui hoặc buồn, xen lẫn thành một vài bức rối ren phức tạp bức tranh, từng cái tại đạo pháp thần chi trong đầu trải rộng ra. Một hồi thời gian lặng lẽ trôi qua, đạo pháp thần chi lần nữa có động tĩnh, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái, nếu không phải yêu đế cùng huyền diệu thánh địa biến cố, trung thiên bực tình huống cũng sẽ không yếu hơn đại lục khác. Cái này hắc bào nam tử, tên là Cổ Thiên Long, chính là ngự thủ cung một vị trưởng lão, mà từ trong trí nhớ của hắn, đạo pháp thần chi biết được ngự thủ cung tại Vân Dương thế lực của đại lục cường đại đến cực điểm. Cho dù là thanh danh hiển hách huyền diệu thánh địa, so sánh cùng nhau, đều phải kém không biết bao nhiêu. Quan trọng nhất là, ngự thủ cung bên trong tồn tại siêu việt đến hư triệt để vũ tu sĩ, mà tại toàn bộ Vân Dương đại lục, cũng chỉ có tứ đại thế lực nắm giữ dạng này đỉnh tiêm tồn tại. Đến hư triệt để võ phía trên, chính là trong truyền thuyết đạo niệm tiên quân. Cường giả như vậy, thực lực kinh khủng hơn, cơ hồ không người có thể chống lại. Mà liên quan tới biển cả thánh giáo cùng với các thế lực đại khái tình huống, cũng đều bị đạo pháp thần chi từ Cổ Thiên Long trong trí nhớ từng cái biết được. Từ đối phương tra duyệt tư liệu đến xem, trước kia trung thiên vực tại không có phát sinh yêu đế chi loạn thời điểm, cũng có đạo niệm tiên quân tồn tại, bọn hắn phân biệt ở vào ngay lúc đó tứ đại trong thế lực. Thiên Nguyên Phật Địa, Huyền Diệu Thánh Địa, Tiêu Dao Ma Tông, Cổ Thần Tông. Nhưng mà, cuối cùng tứ đại thế lực đạo niệm tiên quân lại vô hình biến mất, ngay sau đó yêu đế chi loạn liền bắt đầu. Thêm nữa có thế lực khác âm thầm nhúng tay, dẫn đến trung thiên vực thế lực cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ còn lại Huyền Diệu Thánh Địa sống một mình tại thế đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tư liệu ghi chép, đến nỗi tình huống thật như thế nào, cũng chỉ có cái thời đại kia cường giả mới có thể biết được. Đạo pháp thần chi tại chỉnh lý cái kia khổng lồ ký ức lúc, trong lòng không khỏi cảm khái bất phần. Trong trí nhớ, không chỉ có đã bao hàm Cổ Thiên Long cả đời kinh nghiệm, còn kèm theo vô số công pháp bí tịch, trong đó không thiếu đáng giá đặt vào chính mình sáng tạo công pháp chi lâm chân phẩm. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lạnh lùng chuyển tới Cổ Thiên Long trên thân. Thời khắc này Cổ Thiên Long, miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần, linh hồn đã bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Đây là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, đạo pháp thần chi bộ dáng bắt đầu một hồi biến ảo, phản phất trên mặt nước gợn sóng giống như bạt mèo, bùm bùm ở giữa, hắn đã biến thành Cổ Thiên Long bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng không phải ta. Hắn nhìn về phía Cổ Thiên Long, âm thanh lạnh nhạt mà kiên định. Ngay sau đó, không chút do dự vung tay áo. Cổ Thiên Long thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tan trong không khí. Làm xong đây hết thảy sau, đạo pháp thần chi thân hình giống như ưu linh biến mất không thấy gì nữa. Tại Côn Ngô Đế Quốc, Trần Lâm chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối mặt loại cục diện này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao tại tu luyện trên đường, vĩnh vô chỉ cảnh. Cảnh giới càng cao, càng cảm giác chính mình nhỏ bé, luôn cảm giác phía trước vẫn như cũ có con đường rất dài. Đến nỗi những chuyện khác, chờ Côn Ngô Đế Quốc thống nhất trung thiên vực sau đó, mới quyết định. Sau đó, liên quan tới Vũ Thiên tin tức để cho Trần Lâm nhíu mày. Không nghĩ tới Vũ Thiên thực lực vậy mà đạt đến hư triệt để vũ hậu kỳ, cái này khiến hắn ứng đối ra sao? Nếu như Vũ Thiên thật sự đi tới Côn Ngô Đế Quốc, cho dù hắn vận dụng tất cả đạo pháp thần chi chỉ sợ cũng không đủ Vũ Thiên một người giết. Bây giờ hắn vẹn vẹn đến hư triệt để vũ thiên kỳ, khoảng cách hậu kỳ còn có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Không được, nhất định phải đem thế cục quay đủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới Long Cổ Thiên nói tới Vũ Thiên đắc tội người không nên đắc tội. Có lẽ có thể dẫn thế lực khác tham gia. Bất quá, cũng không tốt nói, dù sao Vũ Thiên trước tiên đối với người nào hạ thủ vẫn chưa biết được. Nếu là lựa chọn Tây Bộ hoặc Đông Bộ khai đao, Vũ Thiên tất nhiên sẽ chịu thiệt to lớn. Dù sao Tây Bộ cùng Đông Bộ bây giờ có đến hư triệt để vũ cường giả không phải số ít. Hai tôn trung kỳ, còn có năm tôn tiền kỳ, Trần Lâm không tin bọn hắn không cách nào chống lại một chút Vũ Thiên. Hơn nữa, Phật Tổ cùng Đạo Tôn cũng tất nhiên cần phải đến tin tức, bọn hắn tự nhiên sẽ thi triển càng nhiều át chủ bài. Phật Tổ Tam Thế Thân Phật nếu có thể dung hợp, uy lực tất nhiên không thể coi thường. Phục Hổ Phật Tổ, Nguyên Sơ Phật Tổ, Thiên Địa Phật Tổ, trong đó lấy Nguyên Sơ Phật Tổ làm chủ, còn lại hai vị trên thực tế cũng là Nguyên Sơ Phật Tổ phân thân. Một tin tức này là Trần Lâm hao phí cực lớn tinh lực mới biết được, trong đó cũng bao gồm Cổ Thiên Long đối với Thiên Nguyên Phật mà thâm nhập hiểu rõ. Ba thân phận, Nguyên Sơ Phật Tổ vì trung kỳ, Phục Hổ Phật Tổ, Thiên Địa Phật Tổ đều là sơ kỳ, nếu ba thân hợp nhất, không biết phải chăng là sẽ đưa thân đến hậu kỳ cấp độ. Nghĩ tới đây, Trần Lâm cảnh tượng trước mắt chậm rãi biến hóa, từng hàng chữ viết giống như là cấn giống như hiện ra. Hương hỏa giá trị 5.070 ức. Trần Lâm mặc dù tấn thăng đến hư triệt để vũ tiền kỳ, đạo pháp thần chi cần hương hỏa giá trị cũng theo đó tăng thêm, nhưng trung thiên vực đối với hắn tín ngưỡng nhân số đông đảo, giống như bông dương đại hải, vô biên vô hạn. Hơn nữa, trung thiên vực sinh linh nhiều, giống như bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể. Hắn sau này dung hợp công pháp tuy nhiều lại cao thầm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản hương hỏa giá trị nhanh chóng tăng trưởng. Thật sự là quá nhanh, đặc biệt tại hắn ra tay trợ giúp Côn Ngô Đế quốc nhất thống Nam Bộ sau đó. đạo tổ chi danh giống như mưa to gió lớn, cấp tốc truyền khắp Nam Bộ, vô số đế chủ cùng đạo tổ pho tượng nhau nhau thẳng đứng, hương hỏa giá trị bởi vậy tăng vọt. Dù sao mình còn truyền bá chúng sinh công pháp, vì Côn Ngô chúng sinh sử dụng thiên địa phúc phận. Nhưng mà hôm nay hắn phát hiện hương hỏa giá trị trái phía trên lập loè hồng quang, trong lòng không khỏi sinh nghi. Thần thức khẽ động, dò xét qua. Hương hỏa giá trị mở ra chức năng mới, niệm thông trực đạt niệm thông thẳng tới, có thể hao phí nhất định hương hỏa giá trị tăng cao tu vi, nhưng phải có cùng với phối hợp công pháp. Trần Lâm nhìn thấy cái này chức năng mới, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trừng tròn xoe, thậm chí rủi rủi con mắt, không dám tin. Vậy mà có thể dùng hương hỏa giá trị tới trực tiếp tăng cao tu vi. Chức năng này, không thể nghi ngờ là giải hắn khẩn cấp. Bây giờ thế cục biến hóa khó lường, đến hư triệt để vũ cường giả tầng tầng lớp lớp, hắn nhu cầu cấp bách tăng cường chính mình thực lực. Mừng rỡ như điên phía dưới, hắn lập tức nếm thử cái này chức năng mới. Thần thức nhẹ nhàng gõ kích niệm thông trực đạt trước mắt chứa viết lần nữa phát sinh biến hóa. Tu vi, chí hư triệt vũ tiền kỳ Trần Lâm không do dự, lập tức vận dụng thần thức cờ lật cái kia dấu cộng. Phải trang tiêu phí 1200 ức hương hỏa giá trị tấn thăng đến hư triệt để võ trung kỳ. Nhìn thấy cần tiêu phí hương hỏa giá trị, Trần Lâm trừng lớn hai mắt, trong lòng thầm mắng, cợt mở nở, nhiều như vậy. Cho dù là đạo pháp thần chi kế thừa toàn bộ thực lực, cũng bất quá 500 ức hương hỏa giá trị, mà hắn bây giờ chỉ có mấy tôn đạo pháp thần chi kế thừa bản thể toàn bộ thực lực, Côn Ngô đế quốc hiện ra cái kia ba quân chính là trong đó mấy cái hai cái chính mình, liền có thể sánh vai trung kỳ. Trần Lâm không do dự nữa, mặc niệm là tiêu phí thành công, oanh. Một tiếng oanh minh, giống như cửu thiên lôi đỉnh chợt băng rồi, toàn bộ viện lạc thậm chí ngoài viện linh khí trong nháy mắt sôi trào, giống như bị nấu sôi hải dương, lan lộn thủy triều bao trùm mỗi một tấc đất. Ngay sau đó, những cái kia linh khí giống như mất khống chế triều dâng, điên cuồng tràn vào biệt tử, hướng về Trần Lâm chỗ gian phòng bao phủ mà đi. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trong giấc mộng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật mình tỉnh giấc, bọn hắn đung nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một màn làm bọn hắn tâm thần rung động chẳng cảnh. Linh khí giống như thủy triều nước biển, trùng trùng điệp điệp hướng lấy lao ra gian phòng dũng mãnh lao tới. Bọn chúng lan lộn, xoay tròn, tạo thành từng đạo linh khí vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thể đều thôn phệ trong đó. Động tĩnh bốn phía càng lúc càng lớn, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Theo linh khí không ngừng mà tràn vào thể nội, Trần Lâm cũng cảm thấy tu vi của mình đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Trong đầu của hắn, liên quan tới đến hư triệt để võ trung kỳ đủ loại cảm ngộ giống như nước suối hiện lên, mỗi một tia đều biết tích vô cùng, phảng phất chính hắn thật sự tự mình trải qua vô số lần tu luyện đồng dạng. DS vẫn sẽ lấy kịch bản làm chủ, sẽ không trực tiếp cho ta phi tốc tăng trưởng, chủ yếu muốn lấy nghiền ép chi tư, trấn áp đối thủ. Chương 138, Vũ Thiên đối đạo tôn độc thủ. Chương 138, Vũ Thiên đối đạo tôn độc thủ. Đế cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng, Trần Giang Hà đang cùng trời kiếm chân nhân tương nghị chuyện quan trọng, Dương Huyền đạo mấy vị trọng thần cũng ở tại chỗ. Bây giờ đế quốc bên trong xâm nhập vào rất nhiều thám tử, là thời điểm nên dọn dẹp. Trần Giang Hà sắc mặt tâm trầm, trong lời nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Côn Ngô đế quốc mặc dù thống nhất Nam Bộ, nhưng dư thế lực thám tử giống như sâu mọt ở khắp mọi nơi. Trong đó một chút thậm chí âm thầm lôi kéo Côn Ngô đế quốc cương vực thế gia, cái này khiến Trần Giang Hà tức giận. Côn Ngô đế quốc cương vực biết bao khổng lồ, thế gia như Long Châu nhiều vô số kể, nếu mặc cho những người kia tiếp tục lôi kéo, thiên hạ nhất định đem bất ổn. Dương Cảnh Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đế chủ, liền để ta đi tới thanh lý bọn hắn. Giết gà dọa khỉ. Những thế gia kia quá mức tham lam, là thời điểm nên gõ một phen. Rất nhiều thế gia ngay tại chỗ cắm rễ đã lâu, cho dù Côn Ngô đế quốc nhất thống, bọn hắn ngay tại chỗ hy vọng vẫn tồn tại như cũ. Đột nhiên, tất cả mọi người ở đây thần sắc biến đổi, cảm nhận được một cỗ dị thường ba động. Trần Giang Hà sắc mặt hãi nhiên, trầm giọng nói, linh khí đang cuộn cuộn, hướng về lao tổ phương hướng. Bây giờ, bọn hắn trước mắt cũng không khỏi tự chủ tràn ra linh khí, ngay sau đó điên cuồng tràn vào Trần Lâm phương hướng. Dương Huyền đạo thấy thế, cau mày, lâm vào trầm tư, đạo tổ hiện đang bế quan, bây giờ chính vào đột phá thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy đạo tổ. Trần Giang Hà nghe xong, thần sắc khẽ biến, lập tức hướng về Thiên Kiếm chân nhân phân phó, phong tỏa đế cung, tin tức này không thể truyền đi. Nếu có truyền đi thế, liền nói là ta bế quan đột phá. Thiên Kiếm chân nhân biết được tình thế nghiêm trọng, lập tức gật đầu lui ra, thi hành mệnh lệnh. Trần Giang Hà ngữ khí phức tạp mở miệng, dị vãng lao tổ tu luyện cũng không có tình huống như vậy, khó có thể tưởng tượng lao tổ đã đến mức nào. Dương Huyền đạo cũng là một mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, khó mà nói, có thể là hắn không có tiếp tục nói hết, dù sao đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đó đều là một cái quá mức xa xôi tồn tại. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Trần Lâm cảm nhận được một loại trước nay chưa có vui vẻ, toàn thân thư sướng, phảng phất mỗi một cái tế bào đều vui mừng hát. Loại cảm giác này quá mức mỹ diệu, hắn biết mình có tu luyện thành, đến hư triệt để võ trung kỳ khí tức đã từ trên người hắn tản mát ra. Trong lòng của hắn mặc niệm, tiếp tục. Phải trang tiêu phí 2500 ức hương hỏa giá trị tấn thăng đến hư triệt để vũ hậu kỳ 2500 ức, trong lòng Trần Lâm một bản tính toán, chính mình còn dư lại hương hỏa giá trị còn đầy đủ. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, vậy cứ tiếp tục đột phá. Một khi đạt đến hư triệt để vũ hậu kỳ, hắn sợ hãi thì ít đi nhiều. Theo quyết định của hắn, Trần Lâm tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Cái kia cố linh khí triều tịch trở nên càng thêm mãnh liệt, vô số linh khí giống như chịu đến triệu hoán, nhao nhao hướng về chỗ của hắn tụ tập. Lần đột phá này, ba động càng mạnh hơn, cần linh khí càng nhiều, giống như một mảnh đầy trời linh khí hải dương. Thậm chí đế cung nội tất cả linh khí đều bị hấp dẫn, tạo thành một đạo cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Trần Giang Hà thấy thế, mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, hắn biết cảnh tượng như vậy tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Hắn vội vàng hướng một bên người phân phó, liền nói ta đang bế quan có thành, tại luyện hóa một cái chí bảo. Người bên ngoài gật đầu ra hiệu, lập tức xuống truyền đạt mệnh lệnh. Trần Giang Hà ánh mắt lần nữa chuyển rời đến linh khí vọt tới phương hướng, tự lẩm bẩm, lão tổ a lão tổ. Ngày này, Trần Lâm từ tu luyện trong yên lặng tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng, đến hư triệt để vũ hậu kỳ. Đây đều là ta từng bước tu luyện mà đến, thật sự là quá mức cố gắng. Khi hắn tâm niệm khẽ động, muốn lần nữa tấn thăng đến hư triệt để võ đỉnh phong thời điểm, lại phát hiện cần hương hỏa giá trị vậy mà cao tới 4000 ức. Hắn từ đến hư triệt để vũ tiền kỳ tấn thăng đến hậu kỳ, đã hao tốn 370 tỷ, bây giờ trong chương mục còn thừa lại 1370 ức. 4000 ức mặc dù nghe không thiếu, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa bây giờ hắn đã tấn thăng đến hư triệt để vũ hậu kỳ, đã có tư cách cùng đến hư triệt để võ đỉnh phong cao thủ bịn lại cổ tay. Mà cảnh tượng bên ngoài, tại đêm qua kỳ thực liền đã lắng lại, nhưng Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nhìn thấy lão gia không có xuất quan, mà Trần Giang Hà lại đến đây quan sát, liền đem mấy người từ chối nhã nhặn bên ngoài. Lão gia cũng không có đi ra, bọn hắn tự nhiên không dám quấy nhiễu. Trần Lâm duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về gian phòng đi ra ngoài. Hạo Thiên Hoàng Ngọc Giao hai người một mực canh giữ ở gian phòng bên ngoài, khi nhìn thấy Trần Lâm đi ra, cuối cùng thở dài một hơi. Hạo Thiên tiến lên, bất đắc dĩ mở miệng, "Lão gia, ngươi trận này tu luyện động tĩnh cũng quá lớn, thế mà hấp thu nhiều linh khí như vậy." Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, Hạo Thiên liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua báo cho Trần Lâm. Trần Lâm nghe sau, thầm nghĩ trong lòng, duy nhất một lần tăng cao tu vi, quả nhiên cần linh khí khổng lồ tới trèo trống. Nếu như là bình thường tu luyện, đó là tích lũy tháng ngày hấp thu linh khí, nhưng lần này để thăng lại là duy nhất một lần trực tiếp để thăng. Trần Giang Hà tiểu tử kia không tệ, lại còn có thể tìm tới lý do này. Trần Lâm mở miệng cười. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, Trần Giang Hà mấy người cũng cảm nhận được trong viện dị động, biết lão tổ xuất quan, bước nhanh hướng về bên này đến đây. Đúng lúc này, Trần Giang Hà mấy người cũng lần lượt đi tới biệt tử, nhìn thấy lão tổ tại chỗ sau, nhao nhao cung kính ôm quyền hành lễ, âm thanh chỉnh tề mà tính sợ, tham kiến lão tổ, lão tổ. Trần Lâm gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa đảo qua mấy người, vừa cười vừa nói, hôm qua đột phát tình huống, làm phiền các ngươi. Trần Giang Hà lập tức biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh tư thái, đội vàng khoát tay lắc đầu, thần sắc thành khẩn, lão tổ chỗ đó, lão tổ trở nên mạnh mẽ, chính là ta Côn Ngô trở nên mạnh mẽ, đây là chúng ta vinh hạnh. Mà Dương Huyền Đạo thì hơi hơi nhíu mày, thần trí của hắn tại trên thân Trần Lâm đảo qua, lại dò xét không ra Trần Lâm cảnh giới, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng biết Trần Lâm tất nhiên là có chỗ tinh tiến. Huyền Diệu Thánh Địa Thánh Tử Vũ Thiên trở về. Nghe lời này, mấy người đều có chút sửng sốt, đối với Vũ Thiên cái tên này, bọn hắn hoàn toàn nói gì không hiểu. Vũ Thiên từ hải ngoại trở về, thực lực đã đạt đến hư triệt để vũ hậu kỳ, hơn nữa có ý định đối với mấy thế lực lớn hạ thủ. Nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ không một không sắc mặt biến. Đến hư triệt để vũ hậu kỳ, cái này tại hiện nay trên đời vẫn là lần đầu xuất hiện cường giả như thế, cho dù là Tây Bộ cái vị kia Nguyên Sơ Phật Tổ, cũng bất quá là đến hư triệt để võ trung kỳ mà thôi. Mà hắn xem như thánh tử, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, chỉ sợ cho dù là bình thường đến hư triệt để võ hậu kỳ cao thủ, cũng không cách nào cùng với năng hàng. Dương Huyền Đạo nghe sau, trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới trên phiến đại lục này lại còn có thiên tài như thế, thánh tử chi danh, nghe xong chính là thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Thế hệ trẻ tuổi có thể đạt đến hư triệt để vũ hậu kỳ, đây là bậc nào khái niệm? Tương lai đột phá cảnh giới cao hơn khả năng cực lớn. Trần Lâm nhìn ra trên mặt bọn họ chấn kinh cùng lo nghĩ, an ủi mà mở miệng, yên tâm, nếu như Vũ Thiên thực có can đảm tới tìm ta Côn Ngô Đế quốc phiền phức, vậy hắn chỉ có thể chôn thây ở đây. Nghe đến lời này, những người còn lại càng thêm chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Trần Lâm. Đạo tổ, chẳng lẽ cũng đến hư triệt để vũ hậu kỳ? Không đúng, có thể để cho đối phương chôn thây ở đây, vậy ít nhất là đến hư triệt để võ đỉnh phong. Ý nghĩ này trong lòng mọi người chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, mấy người đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn về phía đông bộ. Chỉ thấy đông bộ phía chân trời đột nhiên bạo phát một hồi đại chiến, cổ ba động kia chấn động thiên địa, nhưng chỉ có bọn hắn loại tầng thứ này cao thủ mới có thể cảm giác được cái kia cố khí tức không tầm thường. Bọn hắn cảm nhận được một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, giống như dưới biển sâu cự thú, cho dù là cách nhau không biết bao xa, vẫn như cũ để cho trong lòng người dâng lên sợ hãi vô ngần. Trần Lâm cũng cảm thấy meo lại hai mắt, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, Vũ Thiên đây là đối đạo tôn hạ tay. Mà giờ khắc này, trong con ngươi của hắn lập lòe kim quang sáng chói, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, trong chốc lát vượt qua vô số sơn mạch, vô số khoảng cách, đem đông bộ đang phát sinh tình huống chiến đấu đập vào tầm mắt. Chương 139, Vũ Thiên trấn áp đạo tôn, Phật tổ, yêu thánh. Chương 139, Vũ Thiên trấn áp đạo tôn, Phật tổ, yêu thánh. Thú vị. Đạo tôn cùng mấy đại yêu thánh liên thủ, cùng nên chiến cái kia không ai bị nổi Vũ Thiên. Lúc này, ở xa Côn Ngô Đế quốc Trần Lâm, trong lòng chợt có nhận thấy, hắn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, đem cái kia xa xôi chiến trường hình ảnh bắt giữ, đồng thời lấy vô thượng thần thông, đem hắn bắn ra đến trên không. Một màn này, để cho bọn hắn nhìn thấy cái kia kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu. Mọi người tại đây thấy thế, nhao nhao theo Trần Lâm ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo cực lớn hình ảnh chậm rãi hiện lên, đó là một hồi chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu thị yến. Trong tấm hình, đạo tôn người khoác đạo bào tím bẩm, cầm trong tay càn khôn bắt quái bản, quanh thân còn cuốn vô tận đạo vận, giống như trong thiên địa vô thượng chúa tể. Mà mấy đại yêu thánh cùng thi triển thần thông, hoặc hóa thân cự thú, hoặc điều khiển tự nhiên chi lực, cùng đạo tôn kề vai chiến đấu, cùng đối kháng Vũ Thiên. Vũ Thiên, cái kia ngạo nghễ giữa thiên địa thân ảnh, như một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, đâm thủng bầu trời, sừng sững ở mênh mông hư không bên trên. Ánh mắt của hắn giống như quan sát chúng sinh thần linh, mang theo vô tận khinh miệt và khinh thường, nhìn về phía Trung Thổ Đạo Tôn cùng với mấy vị kia hiển hách yêu thánh. Nét miệng lên một vòng rêu cợt đường cong, lạnh giọng nói, hai tôn đến hư triệt để võ trung kỳ, hai tôn tiền kỳ, bất quá là một đám mưu toan dung chuyển cự long sâu kiến. Trung Thổ Đạo Tôn nghe vậy sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong miệng quát khẽ, bày trận pháp. Âm thanh tuy thấp, lại giống như lôi đỉnh vang dội, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Còn lại ba tôn yêu thánh, riêng phần mình thân hình thoát một cái, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc quay trùng quanh Trung Thổ Đạo Tôn bày ra, bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh mình thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, từng đạo phức tạp trận văn trong hư không xen lẫn thành hình, hóa thành một tấm che khuất bầu trời pháp trận, hướng về Vũ Thiên bao phủ tới. Nhưng mà, đối mặt cái này liên thủ bày ra trận pháp, Vũ Thiên lại là ngạo nghễ mà đứng, phảng phất xem đây hết thể như không. Thân thể của hắn, giống như một tòa không thể lay động sân nhạc, mặc cho trận pháp chi lực như thế nào sôi trào mãnh liệt, hắn từ lù lù bất động. Vũ Thiên, cái kia huyền diệu thánh địa vạn cổ vô nhất thiên kiêu, đến hư triệt để vũ hậu kỳ cường giả tuyệt thế, như thế nào lại đem những thứ này cái gọi là trận pháp để vào mắt? Hắn cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như phá kén mà ra thần long, quét ngang hết thảy. Chỉ thấy hắn một tay phất lên, một đạo rực rỡ chói mắt quyền mang bạch phá bầu trời, thẳng đến cái kia liên thủ bảy trận Trung Thổ Đạo Tôn cùng ba tôn yêu thánh mà đi. Quyền mang những nơi đi qua, hư không băng liệt, trận văn phá toái, cái kia nhìn như cố nhược kim thang trận pháp tại Vũ Thiên lực lượng trước mặt, giống như giấy giống nhau yếu ớt. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, quyền mang đang bên trong trung tâm trận pháp, cái kia liên thủ bảy trận bốn vị cường giả, như bị sét đánh, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, bốn nhân khẩu bên trong máu tươi cuồn cuộn, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt hề bại tiếp, hiển nhiên là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Vũ Thiên đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lạnh nhạt, hắn gần từng chữ, sâu kiến giống như lôi đỉnh, như sấm bên hai. Mà bức họa này mặt phát sinh tình huống, chính là thời gian thực truyền tống đến Côn Ngô Đế quốc phía trên, tính cả thanh âm của bọn hắn. Tất cả mọi người tại chỗ mắt thấy Vũ Thiên thần thái, đều không khỏi cảm thấy áp lực. Cỡ nào kinh khủng. Trung Thổ Đạo Tôn cùng mấy vị kia yêu thánh, thế mà đều không phải là Vũ Thiên đều địch, hơn nữa cái kia cố bệ nghệ thiên hạ ý vị, càng làm cho bọn hắn ký ức khắc sâu. Trần Lâm nhìn thấy tình huống của bọn hắn, không khỏi cười nói, Vũ Thiên thế nhưng là huyền diệu thánh địa vạn cổ vô nhất thiên tài, tại ngàn năm trước liền đã tới Tam Dục Thiên đỉnh phong. Bây giờ, cho dù là đồng vị cho tới hư triệt để vũ hậu kỳ tồn tại, khả năng cao không phải Vũ Thiên đối thủ. Đột nhiên, hình ảnh đột biến, bọn hắn nhao nhao nhìn lại. Vũ Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trên trời cao, chỉ thấy từng sợi thánh khiết phạm quang như là thác nước rủ xuống, rực rỡ mà trang nghiêm. Tại trong đó phạm quang chi, nguyên sơ Phật tổ cực lớn thân Phật chậm rãi hiện ra, cái kia trang nghiêm khuôn mặt, từ bi và uy nghiêm, quan sát phía dưới ngạo nghệ đứng thẳng Vũ Thiên. Mà giờ khắc này nguyên sơ Phật tổ so với ban đầu càng mạnh hơn, một thân khí thế thậm chí so Trung Thổ Đạo Tôn cùng mấy vị yêu thánh liên thủ càng mạnh hơn. Trần Lâm thấy thế, mở miệng cười, xem ra nguyên sơ Phật tổ là tạm thời dung hợp ba thân. Vũ Thiên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, âm thanh giống như loại băng hàn lạnh lẽo, nguyên sơ Phật tổ, nguyên bản còn muốn từng cái thanh lý các ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm muốn tới xế bảo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích và khinh thường, phản phất tại trong mắt của hắn, cho dù là nguyên sơ Phật tổ loại tồn tại này, cũng bất quá là hắn đi tới trên đường một cái nho nhỏ trở ngại. Bất quá, ta không thích có người quan sát bản tọa. Vũ Thiên âm thanh càng lên cốc, tiêu ngạo cùng tự tôn của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đứng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Lời nói không rơi, Vũ Thiên thân hình trong nháy mắt tăng gọn, tay phải của hắn đột nhiên nắm đấm, một cỗ khí tức kinh khủng tại hắn đầu quyền ngưng kết, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể đánh nát tinh thần, phá toái thương khung. Nắm đấm của hắn, giống như là trung tâm vũ trụ, hấp dẫn lấy hết thể năng lượng hội tụ, hóa thành một quả hủy diệt lưu tinh. Một quyền này, phảng phất ngưng tụ Vũ Thiên tất cả kiêu ngạo cùng sức mạnh, quyền phong những nơi đi qua, không gian băng liệt, phạm quang phá toái, cả kia vững chắc hư không cũng vì đó run rẩy. Tại Vũ Thiên cái kia cuồng ngạo đến cực điểm dưới một quyền, nguyên sơ Phật tổ cực lớn thân Phật giống như lưu ly vỡ vụn ra. Cái kia nguyên bản từ bi nhi trang nghiêm khuôn mặt, bây giờ trở nên vặn vẹo mà đau đớn, Phật tổ trong hai mắt toát ra khó có thể tin tia sáng. Dung hợp mặt khác hai thân, thực lực của hắn có thể nói là trung kỳ bên trong cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa còn tăng thêm tiên nguyên Phật mà công pháp, cho dù là hậu kỳ hắn đều có thể chống lại một hai. Nhưng, giang giác, một tiếng vang dọn, Phật tổ ngực đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở, dòng máu màu vàng nóng như là thác nước chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ trùng quanh phạm quang. Trong cái khe kia, lộ ra không chỉ có là Phật tổ thương thế, càng là hắn đối với Vũ Thiên cái kia lực lượng kinh khủng chấn kinh. Nguyên sơ cơ thể của Phật tổ trong hư không lung lay sắp đổ, hắn phản âm không còn là trang nghiêm an lành, mà là mang theo vẻ run rẩy cùng đau thương. Khí tức của hắn đang nhanh chóng trôi qua, nguyên bản bờn quanh thân phạm quang trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tại Côn Ngô Đế quốc quan chiến tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, vị yêu cao cao tại thượng nguyên sơ Phật tổ, vậy mà tại Vũ Thiên dưới một quyền trọng thương hấp hối. Cái này Vũ Thiên quả nhiên là kinh khủng. Trần Lâm cũng cảm thấy cảm khái, nguyên sơ Phật tổ bày ra sức mạnh, cho dù là đến hư triệt để vũ hậu kỳ cường giả cũng có thể ngăn cản một hai kích. Nhưng mà, lực lượng cường đại như vậy, tại Vũ Thiên dưới một quyền, lại là như thế không chịu nổi một kích. Đám người nghe vậy, trong lòng đều nổi lên thấy lạnh cả người, cái loại cảm giác này, giống như là ngắm nhìn bầu trời lúc, đột nhiên ý thức được chính mình nhỏ bé. Không hổ là đỉnh tiêm thiên tiêu. Vũ Thiên cường đại, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, trở thành trong lòng bọn họ khó mà vượt qua cao phong. Diệu Thánh Địa Thánh Tử đã cường đại như vậy, như vậy thánh địa thánh chủ, thánh địa lão tổ, lại chính là như thế nào thâm bất khả trắc? Bọn hắn thật sự có năng lực cùng dạng này thánh địa chống lại sao? Còn có cái kia cùng thánh địa hợp tác yêu đế. Chương 140, Càn Khôn đạo nhân ra tay. Chương 140, Càn Khôn đạo nhân ra tay. Trong lòng Trần Giang Hà mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến lão tổ nhà mình, hắn cũng không khỏi phải ưỡn thẳng sống lưng. Trong lòng hắn, lão tổ là vô địch tượng trưng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua lão tổ từng có thua trận, phần này tín nhiệm, để cho hắn ít nhiều có chút an ủi. Trần Lâm nhìn ra Trần Giang Hà tâm tư, không khỏi mỉm cười, nói: "Tại hải ngoại, có một tòa thế lực lớn, nội tình chi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, đủ để phá vỡ toàn bộ Trung Thiên vực. Vũ Thiên rời đi những ngày này, chính là bái nhập tòa kia trong thế lực. Bởi vậy, hắn thực lực tăng nhiều, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Trần Lâm mà nói, giống như là cho mọi người trong lòng lại bỏ ra một quả quả bom nặng ký, đủ để phá vỡ Trung Thiên vực thế lực lớn. Trong lòng mọi người chấn động không thôi, nhưng thấy Trần Lâm cũng không tiếp tục lộ ra càng nhiều, bọn hắn cũng chỉ có thể kềm chế tò mò trong lòng, ngược lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh. Vũ Thiên thần sắc ngạo nghễ, hắn lạnh rên một tiếng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đình, chấn động càn khôn, ta cho là có bao nhiêu lợi hại. Đạo tôn, Phật tổ, yêu thánh đều không có thể ngăn cản một quyền của ta, cũng là sâu kiến thôi. Các ngươi như bây giờ không có còn lại thủ đoạn, cái kia sẽ đưa các ngươi vào luân hồi. Nguyên sơ Phật tổ sắc mặt, bây giờ khó xử đến cực điểm, cái kia ngày bình thường lòng dạ từ bi, trang nghiêm vô cùng Phật trên mặt, lại hiếm thấy lộ ra bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Trong ánh mắt của hắn, lập loè tâm tình phức tạp, dường như là đối với hiện trạng bất lực. Cuối cùng, đang trầm mặc sau một hồi lâu, Nguyên sơ Phật tổ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận tê lương. Xem ra, thế cục dung chuyển đã vượt ra khỏi một mình hắn có khả năng nắm trong tay phạm vi, hắn không thể không làm ra một cái chật vật quyết định, thỉnh vị kia ra tay. Trong lòng có quyết đoán, Nguyên sơ Phật tổ ngón tay nhẹ nhàng bóp, một đạo tinh xảo ngọc bội tại hắn lòng bàn tay hóa thành một phấn. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Vũ Thiên, trầm giọng nói, xem ra ngươi tại biển cả thánh giáo thu hoạch, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Lời của hắn mặc dù bình tĩnh, lại khó mà che giấu trong đó chấn kinh cùng kiêng kỵ. Vũ Thiên cho thấy thực lực đã đạt đến một cái làm cho người kinh khủng hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Vũ Thiên cũng âm thầm bóp nát một đạo ngọc bội, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà lạnh lùng hà khắc đủ cười. Lần này trở về, hắn muốn đem Huyền Diệu Thánh Điệu tất cả địch nhân một mẹ hốt gọn. Cuối cùng bắt thượng, tru sát yêu đế. Vũ Thiên ngạo nghễ mở miệng, âm thanh giống như tiếng trời, lại tràn đầy bá đạo uy nghiêm, ha ha, thiên địa càn khôn, lúc này lấy ta Vũ Thiên vi tôn, cái này Trung Thiên vực cũng là thời điểm nên thay cái bộ dáng. Lời của hắn giống như tuyên ngôn, biểu thị một hồi lòng trời lỡ đất biến đổi sắp xảy ra. Xem ra, Càn Khôn đạo nhân cũng sắp xảy ra. Hắn cuồng bó mà cười, đối phương cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, chờ cứu viện. Mà vậy cuối cùng có thể xuất hiện cứu binh, chỉ có Côn Ngô đạo tổ hoặc Càn Khôn đạo nhân. Nguyên sơ Phật tổ nghe xong, hơi hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì tự tin như vậy là Càn Khôn đạo nhân, mà không phải là Côn Ngô đạo tổ? Vũ Thiên nghe vậy, cười to không thôi, tiếng cười kia giống như mưa to gió lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Càn Khôn đạo nhân cùng các ngươi quan hệ mật thiết, chỉ có thể là Càn Khôn đạo nhân. Đương nhiên, nếu là đạo tổ đích thân đến, cái kia cũng không sao, dù sao sư tôn ta đã ra tay, đạo tổ nếu là dám đến, cái kia Côn Ngô đế quốc chắc chắn diệt vong a. Trong thánh địa cũng có cơ sở ngầm của các ngươi, không tin, ngươi ngược lại là có thể hỏi thăm. Vũ Thiên lời nói, giống như mũi tên, bắn thẳng đến Nguyên sơ Phật tổ bụng tim. Nguyên sơ Phật tổ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lập lòe Phật quang, nhưng mà thần sắc của hắn đột biến, nhìn về phía Vũ Thiên ánh mắt tràn đầy âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Vũ Thiên không chỉ có ngạo khí trùng thiên, lại còn thông minh như thế, một lời bạch trần kế hoạch của hắn. Ngươi lừa ta. Nguyên sơ Phật tổ thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn vừa mới liên hệ thánh địa đại trưởng lão, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt Lữ đạo thiên thân ảnh xuất hiện, cái kia thánh địa đại trưởng lão không chút do dự vẫn lạc. Vũ Thiên nghe xong, ánh mắt bế nghệ, ngươi sẽ không cho là bản tọa chỉ là một cái sẽ không suy nghĩ vũ phu à? Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một chỗ, đạm nhiên mở miệng, Càn Khôn đạo nhân nếu đã tới, vậy thì hiện thân à? Tiếng nói vừa ra, Nguyên sơ Phật tổ bên cạnh xuất hiện một vị lão giả áo bào trắng, chính là lúc trước xuất hiện tại Côn Ngô đế quốc Càn Khôn đạo nhân. Mà đạo tôn cùng mấy vị yêu thánh bây giờ cũng xuất hiện tại Nguyên sơ Phật tổ sau lưng, kiên kỵ nhìn về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên nhìn thấy Càn Khôn đạo nhân sau, trong mắt ngưng lại, trong giọng nói để lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Càn Khôn đạo nhân thế mà đã đến hư triệt để võ đỉnh phong, có thể so với yêu đế, lão tổ. Càn Khôn đạo nhân mang theo nụ cười hiền hòa, chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như gió xuân phất qua núi đồi, đã ngươi đã biết thực lực của ta, chẳng lẽ cũng không sợ ta sao? Đằng sau ta còn có mấy tôn đến hư sợ tở vụ hiệu sơ đâu. Vũ Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thanh âm kia giống như trên 9 tầng trời lôi đỉnh, rung động Càn Khôn, uy nghiêm hiển thị rõ, sợ ngươi. Chê cười. Coi như ngươi sau lưng còn có mấy tôn đến hư triệt để vũ tu sĩ, ngươi lại làm gì được ta? Vũ Thiên tiếng nói vừa ra, một cổ vô hình bá khí liền từ trên người hắn phân tán bốn phía, cổ ngạo khí kia, phảng phất muốn đem trong thiên địa vạn vật đều dẫm ở dưới chân. Ánh mắt hắn bệ nghệ, khinh thường quần hùng, nhìn về phía đạo tôn bọn người, nhếch miệng lên vẻ khinh thường, các ngươi phế vật, cùng nhau lên tới chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia cổ bá đạo chi ý giống như mưa to gió lớn, bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im, Vũ Thiên thân hình thoát một cái, trước tiên phát động thế công, một quyền bùng ra, giống như tinh thần truy lạc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nắm đấm của hắn vạch phá bầu trời, mang theo lực lượng vô tận, thẳng đến Càn Khôn đạo nhân mà đi. Cổ ngạo khí kia từ trên người hắn tản mắt ra, phảng phất tại tuyên cáo hắn vô địch cùng bá tuyệt. Càn Khôn đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, đối mặt Vũ Thiên Bá đạo công kích, hắn không sợ hãi chút nào, thân hình thoát một cái, cũng lập tức động thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa nguyên khí vì đó phun trào, một cỗ sức mạnh mênh mông hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, chuẩn bị nên đón Vũ Thiên kinh thiên nhất kích. Cùng lúc đó, sau lưng Phật Tổ đạo tôn nhóm cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao động thủ, hoặc Phật quang phổ chiếu, hoặc đạo pháp vô biên, trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông dị năng đan vào một chỗ, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Tại Côn Ngô đế quốc trong mọi người, chỗ ánh mắt nhìn tới, không khỏi bị Vũ Thiên phong thái rung động. Trong lòng bọn họ sợ hãi cùng kính sợ xen lẫn. Quá mạnh mẽ trong lòng mọi người mặc niệm, nếu như bọn hắn có thể một ngày kia đạt đến cảnh giới như vậy, đó đúng là cỡ nào xa không với tới mộng tưởng. Vũ Thiên thân ảnh riêng một ngọn cờ, lực lượng một người đối kháng 6 tôn đến hư sở tở vụ sở trong đó không thiếu 2 tôn trung kỳ, thậm chí một tôn đỉnh phong tồn tại. Mới đầu, Vũ Thiên tựa hồ bị áp chế, nhưng ở thời gian rời đổi phía dưới, lực lượng của hắn lại giống như nước thủy triều tăng lên không ngừng, thậm chí có một tôn đến hư triệt để Vũ yêu thánh, ở dưới tay hắn hóa thành bụi trần, bị đánh nổ ở vô hình. Mặc dù như thế, Vũ Thiên thương thế trên người cũng tại không ngừng tăng thêm, nhưng mà hắn cái kiêu ngạo nghệ ánh mắt lại phảng phất đem những tổn thương này như không có gì, hắn ngạo khí giống như lợi kiếm trực chỉ thiên cung, không ai bằng. Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia suy tư, hắn chuyển hướng Trần Lâm, trầm giọng mở miệng: "Lão tổ, Vũ Thiên vừa mới lời nói, chẳng lẽ là thật, Huyền Diệu Thánh chủ thật sự đối với chúng ta độc thủ?" Trần Lâm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu một cái: "Xem như thế đi, dù sao bây giờ Tây Bộ không có một tôn đến hư sở tở vụ sở tọa trấn, ngoại trừ ta Côn Ngô đế quốc đến hư triệt để võ, cùng yêu đế bên kia một tôn đến hư triệt để võ, xuất thế đến hư triệt để vũ toàn đều tập kết tại đông bộ." Hắn tiếp tục nói, mà Huyền Diệu Thánh địa tự nhiên cũng nhìn rõ đây hết thảy, điều động một tôn đến hư triệt để võ tiến đến hủy diệt Tây Bộ Thiên Phật môn, đồng thời, thánh chủ tự mình dẫn dắt mấy tôn đến hư triệt để võ đến đây ta Côn Ngô, y đồ không cần nói cũng biết. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài viện, nhếch miệng lên một nụ cười: "Tới." Chương 141, thánh chủ đánh tới, phản bội. Chương 141, thánh chủ đánh tới, phản bội. Nghe được Trần Lâm lời nói, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đột biến, khẩn trương không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, vội vàng nhìn về phía Trần Lâm, trong miệng không tự chủ nhị non lên tiếng: "Lão tổ." Cái này Trần Lâm đối mặt đám người lo nghĩ, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh mở miệng: "Tây Bộ tình huống bên kia ta đã có chỗ bố trí, đã phái một tôn đến hư triệt để võ cảnh giới cường giả tiến đến ngăn cản." Lời vừa nói ra, đám người càng thêm chấn kinh, liền luôn luôn trầm ổn Trần Giang Hà cũng không ngoại lệ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng mà, sau khi yên lặng ngắn ngủi, hắn trung quy là bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên là hiểu rồi Trần Lâm dụng ý bây giờ, Côn Ngô đế quốc đang gặp phải thánh chủ uy hiếp, thế cục vốn là nguy cơ trùng trùng, nói không chính xác lúc nào liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mà lao tổ tại thời khắc mấu chốt này còn đem đến hư triệt để vũ chiến lược sai phái ra ngoài, không thể nghi ngờ để cho ngăn cản thánh chủ áp lực trở nên càng thêm cực lớn. Mặc dù như thế, trong lòng mọi người tuy có sầu lo, nhưng cũng biết không cần nhiều lời. Dù sao, đây hết thảy cũng là lão tổ an bài, hơn nữa Thiên Phật môn cũng tại không ngừng mà cho Côn Ngô đế quốc ủng hộ. Yên tâm đi, Côn Ngô sẽ không diệt. Trần Lâm âm thanh đạm nhiên, phần chấn định này như thường khí chất, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một tia yên tâm. Đúng vào lúc này, nam bộ vang vọng một đạo chấn thiên động địa âm thanh, thanh âm kia giống như trên 9 tầng trời lôi đình, rung động cả Côn, Côn Ngô đế quốc, thông đồng Bắc Bộ yêu tộc, ta chính là Huyền Diệu Thánh địa chi chủ, đến đây tru diệt Côn Ngô đế quốc. Lời này vừa nói ra, nam bộ bầu trời xuất hiện mấy tôn bóng người, những bóng người kia tản ra kinh khủng khí tức như vực sâu, khiến cho nam bộ tất cả mọi người đều thất kinh. Đồng thời nghe được lại là Huyền Diệu Thánh địa chi chủ, bọn hắn trừng lớn hai mắt. Huyền Diệu Thánh địa, nhân tộc thủ hộ giả, làm sao lại đối với Côn Ngô đế quốc độc thủ? Hơn nữa Côn Ngô đế quốc thông đồng yêu tộc bọn hắn căn bản không tin, dù sao Côn Ngô đế quốc còn giết những kia lấy người làm thức ăn yêu tộc, đến nỗi bình thường không giết hại yêu tộc thì dẫn vào Côn Ngô đế quốc bên trong thống ngự yêu tộc yêu chủ dưới trướng. Bất quá, nghĩ đến đối phương là nhân tộc thủ hộ giả, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến có chút dao động mê mang. Nhân tộc thủ hộ giả đều như vậy tuyên bố, vậy dĩ nhiên là có chứng cứ, hơn nữa lấy đối phương thân phận, còn có thể là giả. Từng vị gia chủ không kịp chờ đợi quay người, đối với mình hạ nhân, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn, tuân theo thánh địa ý chỉ. Nhưng mà, tiếng nói rơi xuống, bọn hắn lại phát hiện chúng quanh những người làm giống như là bị định trụ, không có bất kỳ cái gì động tác, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Các gia chủ nụ cười ngưng kết ở trên mặt, qua trong giây lát, sắc mặt của bọn hắn trở nên vạn phần hoảng sợ. Tí tách tí tách. Trần Lâm nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu tức, đây là muốn cho chúng ta Côn Ngô đế quốc cài lên một cái không có chứng cứ tội danh a. Trần Giang Hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, hắn lạnh rên một tiếng, lời này vừa nói ra, tất nhiên sẽ có vô số hạng giá áo túi cơm thừa cơ sinh sự. Bất quá, ta đã sắp xếp xong xuôi cách đối phó. Trần Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã đứng tại nam bộ bầu trời, đối mặt đám kia khách không mời mà đến. Cầm đầu là Huyền Diệu Thánh địa chi chủ Lữ Lạc Tiên, phía sau hắn đi theo mấy vị khí tức cường đại thân ảnh, tả hữu hai bên nhân vật khí tức thu liễm, lại mơ hồ để lộ ra đạo tôn, Phật tổ thậm chí đến hư triệt để võ trung kỳ tu vi. Mặt mũi của bọn hắn giàn mua, toàn thân tản ra khí tức tử vong, hiển nhiên là sống vô số năm lão quái vật. Lữ Lạc Tiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Trần Lâm, ngươi chính là Côn Ngô đạo tổ. Trần Lâm thản nhiên gật đầu, ngược lại nở nụ cười, thánh chủ thủ đoạn cao minh, đầu tiên là điều động Vũ Thiên trấn áp đạo tôn, lại đoán ra Phật tổ sẽ ra tay, bởi vậy phái người hủy diệt Tây Bộ Thiên Phật môn. Lữ Đạo Thiên thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đạo tổ hai mắt đông đảo, liền những chuyện này đều như lòng bàn tay. Hắn cũng không phủ nhận Trần Lâm lên án. Trần Lâm khe khẽ thở dài, "Thánh chủ, Đại Hoang chi địa thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi chưa đạt đến đạo niệm thiên quân chi cảnh, nếu đi tới Đại Hoang, chẳng phải là tự tìm đường chết?" Lữ Đạo Thiên nghe được Đại Hoang cùng đạo niệm thiên quân chữ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến Trần Lâm thần bí, hắn cũng không truy đến cùng. "Ngươi biết chúng ta Huyền Diệu Thánh địa những lao gia hỏa kia đi nơi nào sao?" Lữ Đạo Thiên đột nhiên hỏi. Trần Lâm trong lòng hơi động, chẳng lẽ bọn hắn cũng đi Đại Hoang? Lữ Đạo Thiên cười ha ha, "Bọn hắn cũng tại Đại Hoang đặt chân, có địa bàn của mình. Ta lần này đãi linh thánh địa đi tới, nhất định đem cắm rễ lớn lên, Đại Hoang tài nguyên vô cùng vô tận, tu luyện hoàn cảnh hơn xa trung thiên vực. Nếu là thông qua biển cả thành giáo, tự nhiên cần trả giá đắt, nhưng nếu là cùng yêu đế hợp tác, chúng ta không chỉ có thể không phát hiện chút tổn hao nào, còn có thể trước khi rời đi giành được thanh danh tốt đẹp. Nếu thông qua biển cả thành giáo, tự nhiên muốn tiêu phí nhất định tài nguyên, nhưng nếu là thông qua yêu đế, chúng ta đem không có chút tổn thất nào, còn có thể trước khi đi nhận được thanh danh tốt đẹp." Trần Lâm sau khi nghe xong, trong nháy mắt hiểu rồi Lữ Đạo Thiên tính toán. Cùng yêu đế hợp tác, không cần trả giá đắt, đây là bất luận kẻ nào đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Là ai cũng tham. Trần Lâm âm thanh ngay sau đó vang vọng trên không trung, Càn Khôn đạo nhân đã tiến đến trấn áp Vũ Thiên, nếu Vũ Thiên vẫn lạc, ngươi lại đem ứng đối ra sao? Lữ Đạo Thiên nghe vậy, sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ha ha, Vũ Thiên át chủ bài nhiều lắm, cho dù không địch lại, hắn cũng có biện pháp đào thoát. Lúc này, Côn Ngô Đế quốc các tu sĩ đã chú ý tới Trần Lâm cùng Lữ Đạo Thiên thân ảnh, trong lòng bọn họ phần lớn không tin Côn Ngô Đế quốc sẽ cùng phương Bắc yêu tộc thông đồng. Dù sao, Côn Ngô Đế quốc đối bọn hắn đãi ngộ vô cùng tốt, bọn hắn sớm đã ở đây cắm rễ, đối với Côn Ngô có thâm hậu lòng tin. Đạo tổ xuất hiện. Trần Lâm mắt sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng, ngươi cho Côn Ngô Đế quốc gắn cái này không có chứng cứ tội danh, chẳng lẽ liền không sợ bại lộ chân tướng sao? Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình lưu lại một tay. Nếu có thể ở đây chém giết Huyền Diệu Thánh chủ, hương hỏa giá trị nhất định có thể tăng thêm, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Dù sao, còn có rất nhiều thế lực cùng người bị mơ mơ màng màng, một khi chân tướng rõ ràng, hương hỏa giá trị nhất định đem tăng gọn, đến lúc đó cảnh giới của hắn lại có thể nhận được đề thăng. Lữ Đạo Thiên nghe lời nói này, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, ngươi thế nào biết, đây hết thảy cũng là có lẽ có đâu. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Côn Ngô Đế quốc một chỗ. Nơi đó, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng yêu khí, giống như thủy triều giống như hướng về bốn phía bao phủ mà đi, yêu khí hình thành sương mù cấp tốc bao trùm toàn bộ khu vực. Đạo tổ, xem ra Huyền Diệu Thánh chủ phát hiện bí mật của chúng ta. Một đạo thanh âm tại Côn Ngô Đế quốc bầu trời quanh quẩn, ngay sau đó, yêu vụ bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Trần Lâm cũng bị biến cố bất thình lình kinh động đến, đợi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện người kia càng là yêu chủ, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Côn Ngô Đế quốc các tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao trừng lớn hai mắt, cả mắt đều là khó có thể tin. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu nghị luận, yêu chủ hỏa loạn đông bộ, không phải là bị đạo tổ sai phái biết được Sở Tở Vũ Sở giết chết sao? Tại sao có thể như vậy? Yêu chủ chưa chết, dĩ nhiên thẳng đến dấu ở Côn Ngô Đế quốc bên trong. Chẳng lẽ Huyền Diệu Thánh chủ nói là sự thật, Côn Ngô Đế quốc thật sự phản bội nhân tộc, cùng Bắc Bộ yêu tộc thông đồng? Trong sân đám người mắt thấy một màn này, đều cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không đối với lão tổ sinh ra hoài nghi, Trần Giang Hà cắn chặt hàm răng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Huyền Diệu Thánh chủ quả nhiên thủ đoạn cao minh. Yêu chủ lúc nào lẻn vào Côn Ngô Đế quốc, hắn lại không có chút phát hiện nào. Hơn nữa yêu chủ lúc này xuất hiện, rõ ràng là nhằm vào đạo tổ mà đến, đây là muốn đem Côn Ngô Đế quốc đẩy hướng bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Trần Lâm mặc dù lúc đầu chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Đạo Tiên, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, không khỏi cảm khái nói, hảo một cái chú tâm sắp đặt, xem ra yêu chủ quả nhiên là chung với yêu đế thủ đoạn, đích xác cao minh. Theo lý thuyết, đạo tôn đám người tâm tư, kỳ thực đã sớm bị Huyền Diệu Thánh địa cùng yêu đế nhìn rõ. Yêu chủ, bất quá là bọn hắn trên bàn cờ một con cờ, một khỏa nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực trọng yếu cho Côn Ngô một kích chí mạng sâu kiến. DS rốt cuộc phải kết thúc tháng này, mỗi ngày đổi mới 6000, liền vì nhiều 200 khối tiền, không dễ dàng. A chương 142, yêu chủ vẫn lạc, tinh hà bông xuống. Chương 142, yêu chủ vẫn lạc, tinh hà bông xuống. Lúc này, yêu chủ chân đạp quần quần yêu khí, giống như mạn bộ vân đoan, chậm rãi hướng Trần Lâm cùng Lữ Đạo Thiên chỗ phương hướng đi tới. Tới mục đích sau, yêu chủ cặp kia tràn ngập ngỗ ngực con mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân Trần Lâm, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hai tay ôm quyền, âm thanh to nói, tham kiến đạo tổ, nguyên bản kế hoạch chúng ta chính là ngài cùng yêu đế giắt tay, cùng chia cắt toàn bộ trung thiên vực, bất đắc dĩ chuyện này bị cái kia Huyền Diệu Thánh chủ sớm nhìn rõ. Thanh âm này giống như hoàng trung đại lữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, truyền khắp Nam Bộ đại lục, để cho tại chỗ mọi người không khỏi vì đó biến sắc, tâm sinh sợ hãi. Trần Lâm ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu chủ, hiển nhiên là cố ý dùng tu vi gia trì, để cho âm thanh truyền đi càng xa, y đang nói cho người khác. Ngươi có biết, ngươi hôm nay cử động lần này, sẽ thu nhận cỡ nào kết quả? Trần Lâm ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra vô tận hàn ý. Yêu chủ nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười kia trầm thấp mà khàn khàn, phản phất cú vọ trong bóng tối tê minh, ngươi cho rằng ta thật sự dễ dàng như vậy giết chết sao? Trong lời nói tràn đầy đối với thực lực mình tự tin và đối thủ khinh thường. Nhưng mà, tiếng nói chưa tan mất, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, dùng mình. Tại một sát na kia, thời gian phản phất ngưng kết, không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt mà trầm trọng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo không tầm thường chút nào kiếm quang không có dấu hiệu nào vạch phá bầu trời, mang theo cắt chém hư không sắc bén cùng không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng đến yêu chủ mà đến. Kiếm quang giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đem yêu chủ cắt ngang hai nửa. Bị chém thành hai nửa yêu chủ, thậm chí trong khoảnh khắc đó còn chưa phản ứng lại, nửa người trên của hắn liền đã bay lên cao cao, huyết dịch trên không trung phóng ra từng đóa tươi đẹp huyết hoa. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không tin, tựa hồ không thể nào hiểu được chính mình lại sẽ ở trong chớp mắt này tao ngộ kiếp nạn như thế. Nửa người trên của hắn trên không trung lăn lộn, cặp mắt kia còn kịp nhìn thấy nửa người dưới của mình, đó vốn là nên cùng hắn cùng nhau đứng ngạo nghệ vân tiêu thân thể, bây giờ cũng đã vô lực ngã xuống, máu tươi như chú, nhuộm đỏ mặt đất. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực cuộn loạn, nhưng rất nhanh, cái kia nhảy lên cũng dần dần yếu ớt, sinh mệnh hỏa hoa tại kiếm quang phía dưới cấp tốc dập tắt. Một cái tôn phép ngại nhất thôi, ồn ào. Trần Lâm âm thanh đạm nhiên và tràn ngập sức mạnh, phản phất tại cháo phúng yêu chủ bất lực cùng ồn ào náo động. Một màn này, để cho Lữ Đạo Thiên cùng với Huyền Diệu Thánh Địa mấy vị đến hư sợ tở vụ sợ khiếp sợ không thôi. Nhóm trong mắt tràn đầy khó có thể tin, yêu chủ cứ như vậy chết. Lữ Đạo Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này, vô luận như thế nào ngươi cũng tẩy không sạch, dù sao yêu chủ thế nhưng là vừa mới nói cùng ngươi hợp tác. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, đến hư triệt để vũ hậu kỳ. Không nghĩ tới ở giữa phiến thiên địa này, lại xuất hiện một vị đạt đến hư triệt để vũ hậu kỳ cường giả. Hắn Lữ Đạo Thiên thật vất vả mới đến cảnh giới này, đầu tiên là đồ nhi của mình, bây giờ lại là Trần Lâm. Trần Lâm ánh mắt đảo qua mấy người tại chỗ, cái kia con mắt lạnh lùng giống như hàn băng, lệnh mọi người ở đây đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Ai nói tẩy không sạch? Trần Lâm tiếng nói rơi xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối kỳ dị tảng đá. Lữ Đạo Thiên gặp một lần hòn đá kia, thần sắc không khỏi khẽ biến, thông lục thạch. Cái này thông lục thạch chỉ có một cái tác dụng, đó chính là ghi chép hình ảnh, hơn nữa không cách nào giả tạo. Ngay sau đó, Trần Lâm trong tay thông lục thạch bị kích hoạt, một màn ánh sáng trên không trung bày ra, phía trên rõ ràng phát hình Lữ Đạo Thiên cùng Vũ Thiên đối thoại, bao quát bọn họ cùng yêu đế kế hoạch hợp tác. Màn sáng to lớn vô cùng, đủ để cho nam bộ các nơi người ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Nhìn thấy một màn này, Lữ Đạo Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn thấp giọng hạ lệnh, giết hắn, chỉ cần trải qua đoạn thời kỳ này liền có thể, thế nhân không cách nào phá vỡ ta Huyền Diệu Thánh Địa. Nhưng theo màn sáng phát ra, trong đám người xôn xao âm thanh liên tiếp, thì ra Huyền Diệu Thánh Địa mới thật sự là cùng yêu đế hợp tác hấp thụ sau màn. Huyền Diệu Thánh Địa, nhân tộc thủ hộ giả. Phi, nhân tộc sỉ nhục. Tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, Lữ Đạo Thiên sắc mặt trở nên xanh xám. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, đạo tổ lúc nào đem cái này thông lục thạch lưu tại Huyền Diệu Thánh Địa đại điện, hơn nữa ghi chép vẫn là mình cùng Vũ Thiên Tư mật đối thoại. Trong chốc lát, Lữ Đạo Thiên cùng Huyền Diệu Thánh Địa đến hư triệt để vũ cường giả cùng nhau độc thủ, công kích của bọn họ giống như trong thiên địa lôi đỉnh, trong nháy mắt hướng về Trần Lâm chút xuống mà đi. Lữ Đạo Thiên thân hình thoát một cái, quanh mình không gian phản phất không chịu nổi trong cơ thể hắn phun trào sức mạnh, bắt đầu kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra. Hắn một trường đẩy ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo hào quang rực rỡ. Cái kia quang hoa ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng đến Trần Lâm mà đi, những nơi đi qua, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra the thé chói tai rít gào. Cùng lúc đó, Huyền Diệu Thánh Địa khác đến hư triệt để vũ cường giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Một người trong đó hai tay kết ấn, dẫn động thiên địa nguyên khí, từng đạo thiên địa chi lực hội tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, thân kiếm lưu chuyển làm người sợ hãi tia sáng, phản phất có thể chặt đứt hết thảy trở ngại, hung hăng bổ về phía Trần Lâm. Trần Lâm đứng yên tại chỗ, đối mặt cường địch vây quanh, hắn tâm cảnh như không hề bận tâm, tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng gõ hướng về phía trước. Một khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, ánh mắt mọi người đều bị hắn một chỉ này hấp dẫn. Huyền Diệu Thánh Địa đi nương nhờ yêu tộc, nên giết. Trần Lâm khẽ quát một tiếng, âm thanh không cao, lại như cựu thiên lôi đỉnh, vang tận mây xanh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, giữa thiên địa dị tượng đột sinh, bầu trời lập tức tối lại. Trong bầu trời đêm phảng phất có tinh thần lấp lóe, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi kéo, nhao nhao hướng về Trần Lâm vị trí hội tụ. Trong chốc lát, một đầu sáng chói tinh hà từ phía chân trời rủ xuống, giống như thiên hà treo ngược, vắt ngang tại sau lưng Trần Lâm. Tinh hà kia bên trong ẩn chứa vô tận quang hoa, mỗi một viên tinh thần đều tựa như là một thanh lợi kiếm, lập loè hàn mang. Cơ thể của Trần Lâm phảng phất cùng tinh hà hòa làm một thể, hắn mỗi một cái động tác đều kéo theo tinh hà lưu chuyển. Kiếm lên. Trần Lâm lần nữa lên tiếng, trong tinh hà tinh thần bắt đầu xoay tròn, xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, thân kiếm lưu chuyển tinh hà hào quang, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chạm. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong tay kiếm ánh sáng theo tiếng quát của hắn, đột nhiên chém xuống. Một khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào. Trong chốc lát, ngôi sao đầy trời đồng phát xuất kiếm quang, giống như vô số đạo mang theo lưu quang kiếm ảnh rơi xuống, bao trùm toàn bộ thiên cung, hùng vĩ ghi chép. Huyền Diệu Thánh Địa đến hư sở tở vụ sở bây giờ cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé như ở trước mắt. Vô số người ngửa mặt lên trời quan sát, cảm thấy tâm thần rung động, không cách nào bảo trì trấn định, toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảnh tượng như vậy, cố khí thế này. Chương 143, kiếm trạm thánh chủ. Vũ Thiên suy tàn chương 143, kiếm trạng thánh chủ, Vũ Thiên suy tàn Lữ Đạo Thiên lập tức đã dừng lại trong tay công kích, ngước nhìn đầy trời tình quang kiếm ảnh trong mắt lóe lên ngắn ngủi vẻ sợ hãi, tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn sức mạnh quấy động, trong nháy mắt, cuồn cuộn tia sáng từ trên người hắn bộc phát ra, rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, cái kia vô số tia sáng tại phía sau hắn hội tụ, ngưng kết thành một tôn cao vạn trượng cự nhân, vô cùng uy nghiêm. Người khổng lồ này chân đạp một đầu lăn lộn yêu long, vảy rồng lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức, bên hông quấn quanh lấy từng cái lôi quang liên. Sấm sét vang rội, phản phất có thể câu thúc trong thiên địa lôi điện. Trên vai kia một tòa nguy nga sơn phòng, đỉnh núi mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Người khổng lồ này mỗi một tấc da thịt đều khắc ấn phù văn cổ xưa, mỗi một tia khí tức đều để lộ ra uy nghiêm vô thượng, phản phất là từ thần thoại thời đại đi ra chiến thần, quan sát chúng sinh. Hai tay của hắn ngưng tụ ra một thanh trường đao hư ảnh, hai tay cầm đao, dẫn sách chém về phía đầy trời kiếm quang. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều bị chấn động đến, bọn hắn phản phất khi nhìn đến một tôn thần chi chống cự thương thiên, loại này đánh vào thị giác làm bọn hắn trái tim giống như chống trận nhảy lên. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận tinh quang kiếm ảnh rơi xuống, đánh trúng bạn trượng cự nhân trường đao, hắn lập tức bị kiếm ảnh đẩy trời bao phủ. Cự nhân phát ra rung động tiếng gào thét, bước đao ngược lại che khuất bầu trời cự thủ hướng về phía trên vút tới. Tinh quang kiếm ảnh giống như thiên hà tung xuống, cao vạn trượng cự nhân trong khoảnh khắc bị dìm ngập, cuốn phong hô khiếu thiên địa tám phần. Tất cả tu sĩ giờ khắc này cảm nhận được cố lực lượng này, nhao nhao biến sắc, ngưng kết pháp lực ngăn cản, nhưng bọn hắn mắt thấy cái kia ngập trời gợn sóng, vẫn như cũ tuyệt vọng. Đột nhiên, Côn Ngô Đế quốc bốn phía phảng phất được thắp sáng, tia sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, cấp tốc xen lẫn thành một đạo ánh sáng long ánh lưới. Đạo ánh sáng này lưới trong nháy mắt tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, gắng gượng chặn lại công kích mãnh liệt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia quang mang mãnh liệt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chói mắt, trong thiên địa vạn vật trong mắt bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi màu sắc, trở nên tái nhợt một mảnh. Tất cả tu sĩ cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, bọn hắn không dám nhìn thẳng cái này ánh sáng chói mắt, phảng phất nhiều hơn nữa nhìn một chút, liền sẽ bị quang mang kia đâm bị thương hai mắt. Cường quang kéo dài một đoạn thời gian, trước mặt mọi người sinh dần dần thích ứng, một lần nữa khi mở mắt ra, giữa thiên địa vẫn cuồng phong thổi loạn, tiếng rít giống như dã thú gào thét. Cùng lúc đó, nguyên bản tinh không cảnh tượng cũng tại dần dần tối lui, cái kia thần bí xa xôi tinh thần một chút biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Bầu trời chậm rãi khôi phục nó ban đầu xanh thẳm, đám mây lại xuất hiện ở chân trời, hết thảy tựa hồ lại trở về công kích tới phía trước bình tĩnh cảnh tượng. Lần này cảnh tượng không chỉ có rung động Côn Ngô Đế quốc tu sĩ, càng là kinh động đến ở xa bắc bộ khác bốn bộ tu sĩ. Tại bắc bộ trên đỉnh núi, yêu đế sắc mặt kinh ngạc, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, "Côn Ngô đạo tổ." Trong lòng của hắn âm thầm may mắn mình không gấp tại ra tay, mà là lựa chọn chờ đợi, đợi đến khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu là trước một bước đối mặt Côn Ngô đạo tổ, chỉ sợ hôm nay rơi xuống liền có thể là hắn. Bất quá khôi phục đỉnh phong sau liền có nói, dù sao đạo tổ chỉ là hậu kỳ tồn tại, chẳng lẽ tại mấy năm này đột nhiên biến thành đỉnh phong cấp độ. Lữ đạo tiên, không biết hắn phải chăng đã vất lạc. Yêu đế liếm môi một cái, âm thanh giống như hồng trung vang lên, một bên Tể Thiên yêu thánh hợp thời xuất hiện, cùng tính mở miệng. Vũ Thiên chạy chối chết, đạo tôn, Phật tổ trọng thương, Xích Lưu yêu thánh vất lạc, Càn Khôn đạo nhân cũng bị thương. Tể Thiên yêu thánh từng cái nói đông bộ trên chiến trường Vũ Thiên đám người tình huống chiến đấu. Yêu đế nghe những tin tức này, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, giống như là thấy được mỹ vị món ngon. Vũ Thiên, bực này vạn cổ vô nhất tiên tiêu, nếu ta có thể đem hắn thôn vệ, nhất định đem tiến thêm một bước. Hắn biết rõ, Càn Khôn đạo nhân cho dù hiện ra đến hư triệt để võ đỉnh phong thực lực, lại như cũ thụ thường, đủ để chứng minh Vũ Thiên tư chất khủng bố cỡ nào. Bất quá, cũng muốn cảm tạ Vũ Thiên để cho Càn Khôn đạo nhân bọn người thụ thường, chỉ là đáng tiếc cái kia Xích Lưu yêu thánh, ta vốn là còn dự định thôn phệ lực lượng của hắn. Yêu đế trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Chờ một chút. Hắn thanh âm to lớn tại đỉnh núi quanh quẩn, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Tề Thiên yêu thánh nghe vậy, yên lặng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng tại hai bên. Nam bộ chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo tổ thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng tại hư không, mà Huyền Diệu Thánh Địa một phương tu sĩ thì không có. Đạo tổ thắng, mà lại là lấy một chiêu chi uy, diện sát Huyền Diệu Thánh Địa thánh chủ. Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ là trước mắt trung thiên vực tối cường giả một trong. Ở trong mắt chúng sinh, yêu đế cùng Huyền Diệu Thánh Chủ cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ Huyền Diệu Thánh Chủ bị đạo tổ giết chết, cái kia yêu đế địa vị phải chăng cũng biết. Đạo tổ cường đại như thế, từ nay về sau, Côn Ngô Đế quốc còn e ngại người nào? Có người dám cảm khái đạo? Ta đã thấy được Côn Ngô Đế quốc thống nhất trung thiên vực một ngày kia. Có người ước mơ lấy. Từ nay về sau, ta như bên ngoài tuyên bố chính mình là Côn Ngô Đế quốc người, chỉ sợ ngay cả yêu tộc cũng muốn lễ nhượng ba phần. Có người tự hào nói. Đạo tổ giải quyết cái này hưởng thụ nhân tộc cung phụng, lại cùng yêu đế hợp tác phản đồ, đưa ta nhân tộc thủ hộ giả danh dự, Huyền Diệu Thánh Địa, thật là khiến người ta xấu hổ. Đông đảo tu sĩ kích động không thôi, thậm chí có Côn Ngô Đế quốc lão giả cất tiếng cười to. Bọn hắn là nhìn xem Côn Ngô Đế quốc từng bước một trưởng thành, tự nhiên đối với Côn Ngô Đế quốc cường đại cảm đến từ trong thâm tâm cao hứng. Mà tại bên trong Thương Tiên Tông, Kiếm Ma mắt thấy Trần Lâm thân ảnh, không khỏi hơi hơi xuất thần, nỉ non một tiếng, "Kiếm Thánh." Đạo tổ chính là Kiếm Thánh. Hoặc có lẽ là, Kiếm Thánh chỉ là đạo tổ một cái thân phận. Hắn nhìn xem Trần Lâm thời khắc này bộ dáng, cùng Kiếm Thánh rất giống nhau, lại thêm Kiếm Thánh sau cùng giao phó, nói mình sẽ không chết, chỉ là có việc. Trần Lâm bây giờ ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thẳng phía trước, không nghĩ tới, hắn còn có lưu một tia hồn phách. Trong miệng hắn chính là cái kia vừa mới bị đánh bại Lữ đạo tiên. Lời còn chưa dứt, trong mắt Trần Lâm lóe lên một cỗ lực lượng vô hình, chỉ thấy hắn ánh mắt đung đưa lưu chuyển, trong chốc lát, cái kia sợi còn sót lại hồn phách giống như bị liệt diễm thôn phệ giấy mỏng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Huyền Diệu Thánh Chủ đã chết, nhưng Huyền Diệu đệ tử phần lớn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục trảm yêu trừ ma, vì thiên hạ mưu phúc, liền có thể công bổ quá. Trần Lâm âm thanh giọng như tự nhiên, vang vọng nam bộ thiên địa, trong giọng nói của hắn để lộ ra chính là đối với Huyền Diệu Thánh Địa đệ tử khoan dung. Lúc xuất hiện lần nữa, Trần Lâm đã về tới chỗ cũ. Mấy người nhìn thấy Trần Lâm đến đây, đều mắt lộ ra sùng bái chi quang, giống như là thấy được chúa cứu thế. Trần Giang Hà hưng phấn mà mở miệng, "Lão tổ ngươi ra tay như vậy, đúng là đem Côn Ngô Đế quốc đẩy lên đỉnh phong." Lần này Huyền Diệu Thánh Địa tổn thất nặng nề, Côn Ngô Đế quốc chính là đương thời đệ nhất thế lực. Lời hắn bên trong tràn đầy tự hào cùng tính nghệ. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, liên tiếp chúc mừng. Trần Lâm mỉm cười đáp lại, "Các ngươi à, thực lực của ta lại mạnh lại như thế nào, còn cần các ngươi tới cùng quản lý cái này lớn như vậy Côn Ngô Đế quốc?" Nghe đến lời này, đám người cũng đều gật gật đầu, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Đúng lúc này, Trần Lâm mở miệng hỏi thăm, "Vũ Thiên trận đại chiến kia như thế nào?" Vũ Thiên bại trốn, còn lại đều bị thương thế một vị đến hư triệt để Vũ Yêu Thánh vẫn lạc. Hạo Thiên tiến lên một bước, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Trần Lâm tự nhiên sẽ hiểu sự lo lắng của bọn họ, Vũ Thiên khủng bố như thế, lại có thể tại trong đông đảo cao thủ đào thoát, còn chém giết một vị yêu thánh. Hơn nữa Vũ Thiên tâm hệ huyền diệu, một khi biết được sư phó bị trảm, chắc chắn tìm Côn Ngô Đế quốc báo thù. Không cần lo nghĩ, hắn cũng liền bình thường đến hư triệt để võ đỉnh phong thôi, nếu dám đến đây, cái kia chỉ có tự tìm cái chết phận. Trần Lâm bình tĩnh mở miệng. Vũ Thiên bây giờ trở lại huyền diệu trong thánh địa, trên người hắn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Trên mặt hắn lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, "Đạo tổ, ta nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Hắn đối với sư tôn chết cảm thấy sâu đậm bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đạo tổ thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Cái kia giống như tinh hà kiếm ảnh, hắn cũng nhìn thấy, đó là một cái không kém gì hắn tồn tại. Cái này khiến hắn vừa cảm thấy chấn kinh, cũng kích phát hắn chiến ý, hắn biết rõ, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể báo thù, mới có thể để cho sư tôn hy sinh không đến mức của phí. Ngay sau đó, hắn tự lẩm bẩm, trận chiến này cũng làm cho ta tìm được đến hư triệt để võ đỉnh phong lộ, không lâu ta liền tấn thăng đến hư triệt để võ đỉnh phong. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của hắn, làm hắn toàn thân chấn động, kinh ngạc. Chương 144, Vũ Thiên, huyền diệu tương lai, liền dựa vào ngươi. Chương 144, Vũ Thiên, huyền diệu tương lai, liền dựa vào ngươi. Hắn quay người nhìn lại, lập tức tháo xuống phòng bị, người tới chính là Huyền Diệu Thánh Địa Ngũ Hành lão tổ, vị kia trong truyền thuyết đã đạt tới hư triệt để võ đỉnh phong cường giả, chân chính nội tình nhân vật. Ngũ Hành lão tổ mắt thấy Vũ Thiên vết thương khắp người bộ dáng, không khỏi khe khẽ thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia tang thương, lần này Huyền Diệu Thánh Địa bại, chúng ta chỉ có thể rút lui trung thiên vực. Nghe nói như thế, Vũ Thiên trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết rõ, đây là hành động bất đắc dĩ, dù sao cục thế trước mặt đã không cho phép bọn hắn tiếp tục dừng lại. Ta mang lão tổ quay về biển cả thánh giáo a, ta tại biển cả thánh giáo cũng rất có địa vị, ít nhất có thể cam đoan lão tổ an toàn. Vũ Thiên đề nghị, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ngũ Hành lão tổ nghe sau, khẽ thở dài một cái, dường như đang vì Huyền Diệu Thánh Địa tương lai cảm thấy tiếc hận, cũng chỉ có thể như thế, Huyền Diệu Thánh Địa chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đối đãi chúng ta quay về đại hoang, tất nhiên sẽ để cho bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Lời còn chưa dứt, Ngũ Hành lão tổ đột nhiên quăng lên Vũ Thiên, thân hình thoát một cái hối hạ rời đi. Thân ảnh của bọn hắn tại trong bí cảnh xuyên thẳng qua, như điện quang thạch hỏa, nháy mắt thoáng qua. Nhưng mà, khi Ngũ Hành lão tổ mang theo Vũ Thiên xông ra bí cảnh một khắc này, thần sắc của hắn khó chịu. Tại bọn hắn phía trước, Càn Khôn đạo nhân xuất lĩnh một đoàn người sớm đã chờ đợi thời gian dài. Càn Khôn đạo nhân mắt thấy Ngũ Hành lão tổ vội vã, lại vẫn là mặt nở nụ cười, chế nhạo nói: "Lão tổ, đây là cớ gì vội vàng, ngài đây là muốn đi đến phương nào a?" Ngũ Hành lão tổ trầm giọng đáp: "Trận chiến này, Huyền Diệu Thánh Địa đã bại." Càn Khôn đạo nhân nghe vậy, lại là khẽ gật đầu một cái, ngữ khí đương nhiên, thắng bại chưa định, dù sao ngươi cùng Vũ Thiên còn tại Huyền Diệu Thánh Địa, trong nháy mắt có thể chủ kiến. Ngay một khắc này, Ngũ Hành lão tổ trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt chi quang, hắn biết rõ, vì đem Vũ Thiên an toàn đưa ra, chính mình nhất thiết phải trả giá nặng nề. Vũ Thiên là Huyền Diệu Thánh Địa hy vọng, càng là toàn bộ trong Đại Hoang Huyền Diệu Thánh Địa người tương lai. Nếu Vũ Thiên ở đây vẫn lạc, cho dù là những cái kia ở lâu Đại Hoang lão gia hỏa, cũng vô lực hồi thiên. Ngũ Hành lão tổ từ trong ngực chậm rãi lấy ra một quả rực rỡ chói mắt ngũ hành châu. Cái quả hạt châu này là hắn nhiều năm tu luyện bản mệnh pháp bảo, ẩn chứa vô tận ngũ hành chi lực. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm ẩn chứa tinh nguyên sự sống máu tươi phun ra tại trên ngũ hành châu. Trong nháy mắt, ngũ hành châu tia sáng bạc trượng, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy vòng bảo hộ, đem Vũ Thiên gắt gao bảo khỏa. Đi. Ngũ Hành lão tổ phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, quanh thân ngũ hành chi lực giống như mưa to gió lớn giống như tuôn ra, hóa thành từng đạo kinh thiên vòi rồng, đem Vũ Thiên đẩy mạnh về phía phương xa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Vũ Thiên thậm chí không kịp phản ứng, liền đã bị ngũ hành lão tổ đưa ra. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua Ngũ Hành lão tổ thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Hốc mắt của hắn hơi hơi ướt át, ánh mắt trở nên mơ hồ. "Lão tổ." Vũ Thiên ở trong lòng im lặng kêu gọi, môi của hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể mở miệng. Hắn thấy được Ngũ Hành lão tổ ánh mắt kiên định kia, đó là một loại không oán không hối quyết tuyệt, đó là một loại cho dù hy sinh chính mình, cũng muốn đem hắn an toàn đưa ra tín niệm. Hắn biết, Ngũ Hành lão tổ hy sinh, là vì cho hắn một cái hy vọng sống sót, là vì để cho Huyền Diệu Thánh Địa truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt. Hắn hai mắt đỏ bừng, ánh mắt như lao, hung hăng nhìn chằm chằm Càn Khôn đạo nhân bọn người, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ta thể, đời này kiếp này tất sát các ngươi." Câu nói này tràn đầy hàn ý cùng sát ý, để cho tại chỗ trong lòng mọi người run lên. Đám người nhao nhao ra tay, ý đồ ngăn cản Vũ Thiên rời đi. Từng đạo cường đại công kích giống như mưa to gió lớn giống như hướng về Ngũ Hành Châu vòng bảo hộ bao phủ mà đi, tia sáng bốn phía, rung động Càn Khôn. Nguyên Sơ Phật Tổ hai tay kết ấn, dẫn động thiên địa nguyên khí, tạo thành một đạo cực lớn trường ấn, hung hăng chụp về phía Ngũ Hành Châu. Cùng lúc đó, Bình Thiên Yêu Thánh há mồm phun một cái, một đạo yêu hỏa giống như trường long, cuốn lượn xoay quanh, xông thẳng Ngũ Hành Châu mà đến, cái kia yêu hỏa cực nóng vô cùng. Ngũ Hành lão tổ thấy thế, trợn tròn đôi mắt, gầm thét một tiếng: "Các ngươi mơ tưởng!" Trong cơ thể hắn hiện ra ngũ hành chi lực, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, chặn đám người công kích. Công kích rơi vào trên che chắn, mây khói nổi lên bốn phía. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Vũ Thiên lúc, phát hiện hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Càn Khôn đạo nhân thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Vũ Thiên không chết, huyền diệu bất diệt. Mấy vị cường giả gặp Vũ Thiên đào thoát, bọn hắn liên thủ thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, đánh về phía ngũ hành lão tổ. Nguyên sơ Phật tổ trưởng ấn giống như sơn nhạc cát đỉnh, Bình Thiên yêu thánh yêu hỏa giống như hỏa long lan lộn, những cường giả khác cũng cùng thi triển thần thông, tràn diện dị thường hùng vĩ. Ngũ hành lão tổ nhìn thấy Vũ Thiên đã an toàn rời đi, đối mặt mấy người mấy yêu liên thủ công kích, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Mấy tôn sâu kiến, nếu không phải Càn Khôn đạo nhân, diễn sát các ngươi bất quá là đưa tay ở giữa." Lời còn chưa dứt, ngũ hành lão tổ thể nội tuôn ra ngũ hành chi lực tự động tạo thành một cái hộ thể khí lưu, này khí lưu còn cuốn hắn, giống như vô hình chi thuẫn, không thể phá bỡ. Những công kích này tại sắp đến trước người hắn lúc đều tự động tiêu tan, phản phất bị cố này ngũ hành chi lực triệt để hóa giải. Lập tức ngũ hành lão tổ một trường hướng về đạo tôn bọn người vô tới, trong chốc lát một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh bao phủ đạo tôn đám sinh linh, làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Càn Khôn đạo nhân thấy thế, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về ngũ hành lão tổ công kích công tới. Đám người công kích tại Càn Khôn đạo nhân dẫn đạo phía dưới, cuối cùng có thể chạm đến ngũ hành lão tổ hộ thể khí lưu, cùng với phát sinh va chạm kịch liệt. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, ngũ hành lão tổ mặc dù cường đại, nhưng ở rất nhiều cường giả dưới sự liên thủ, cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Hắn ngũ hành chi lực mặc dù còn tại lưu chuyển, nhưng đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, dù sao Càn Khôn đạo nhân gia nhập chiến đấu. Cuối cùng, tại một vòng mưa to gió lớn một dạng trong công kích, ngũ hành lão tổ hộ thể khí lưu bị kích phá. Thân hình hắn chấn động, trong miệng tràn ra tơ máu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm những công kích kia hắn cường giả. Ngũ hành lão tổ biết, bây giờ đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn cắn chốt lưỡi, hao phí tinh huyết, ra sức đánh cược một lần. Xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra hào quang chói sáng, ngũ hành chi lực tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, tạo thành một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Một kích này vô cùng cường đại, ngoại trừ Càn Khôn đạo nhân, còn lại cường giả nhao nhao bị đẩy lui, người người trọng thương thổ huyết, liền Càn Khôn đạo nhân cũng nhận không nhẹ thương tích. Mà đạo tôn cùng Phật tổ nguyên lai chính là trọng thương, bây giờ tại bị một kích này, càng là sắc mặt trắng bệch không thôi, khí tức rơi xuống, thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ. Mặt khác hai tôn yêu thánh cũng ở đây một chiêu phía dưới, trọng thương thổ huyết sau, qua trong giây lát bỏ mình tại chỗ. Vũ hành lao tổ cái này đánh cược một lần, cơ hồ là lấy mạng ra đánh, cho thấy hắn thực lực kinh người cùng quyết tuyệt ý chí. Nhưng mà dạng này bộc phát, cũng là hắn sau cùng huy hoàng. Tại trong sức mạnh dòng lũ, vũ hành lao tổ khí tức đang nhanh chóng rơi xuống, tính mạng của hắn chi lực đang nhanh chóng trôi qua. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vũ hành lao tổ khó khăn quay đầu, nhìn về phía Vũ Thiên rời đi phương hướng, trong mắt của hắn thoáng qua một tia thỏa mãn cùng thoải mái. Vũ Thiên, huyền diệu tương lai, liền dựa vào ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thê thảm nở nụ cười. Ngay sau đó theo cuối cùng một tia sức mạnh tiêu tan, ngũ hành lao tổ thân thể triệt để không có sức mạnh chèo chống, rơi xuống dưới. Chương 145, yêu đế bộ thiền, đáng tiếc. Chương 145, yêu đế bộ thiền, đáng tiếc. Vũ Thiên bây giờ bị ngũ hành châu bao khỏa rời đi. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, ngũ hành châu đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ rung động, cái này rung động tuy nhỏ, lại giống như trọng truy đập đện tại Vũ Thiên trong lòng. Hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lại, mặc dù hắn biết mình có thể cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng đó là một loại phản ứng tự nhiên, một loại đối với ngũ hành lao tổ lo lắng. Lão tổ Vũ Thiên âm thanh nghẹn ngào, hắn từ ngũ hành châu trong cái này trong một tia biến động, đã cảm nhận được lão tổ khí tức đang tại tiêu tan, hắn biết được, lão tổ đã vì hắn hy sinh. Một khắc này, trong mắt Vũ Thiên tràn đầy nước mắt, hắn tâm giống như là bị xé nứt. Ngũ hành lão tổ đối với hắn ân tình, như núi lớn trầm trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị này có hy vọng đột phá đạo niệm thiên quân tồn tại, sẽ ở giờ khắc này lựa chọn dùng tính mạng của mình vì hắn lắt thành sinh lộ. Mà lúc này, Vũ Thiên đột nhiên thần sắc đột biến, nhìn về phía trước. Trong lúc bất tri bất giác, phía chân trời phong vân đột biến, một đạo to lớn thân ảnh giống như che khuất bầu trời ma thần buông xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vũ Thiên. Vũ Thiên trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh hô, yêu đế. Không tệ, bất thình lình thân ảnh, chính là trong truyền thuyết yêu đế. Hắn sớm đã nhìn rõ Càn Khôn đạo nhân tiến đến phong tỏa huyền diệu thánh địa bí cảnh cửa vào động tĩnh, trong lòng sáng tỏ ngũ hành tiểu nhi tất nhiên sẽ thừa cơ tiến đưa Vũ Thiên rời đi. Thế là, yêu đế một mực đang âm thầm tìm kiếm thời cơ tốt nhất, bây giờ, thời cơ cuối cùng thành thủ. Hắn liền một mực tìm đúng thời cơ, bây giờ thời cơ đã đến. Yêu đế ánh mắt giống như mũi tên quan sát Vũ Thiên, cái kia đôi mắt đỏ tươi bên trong lập lòe làm người sợ hãi hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Nếu như có thể lại thôn vệ Vũ Thiên, cực hạn của hắn tất nhiên sẽ lên cao. Không nghĩ tới bệ nghệ thiên hạ cường giả huyền diệu thánh tử, biển cả thánh giáo danh sách Vũ Thiên, có một ngày cũng biết chạy chối chết. Yêu đế âm thanh lạnh nhạt, trong đó cũng tràn đầy trào phúng ý vị. Vũ Thiên thần sắc trở nên dị thường khó xử, nội tâm của hắn không nhẫn mại được tuôn ra sát ý, lại bị bức ép đến tuyệt cảnh. Hắn biết, thời khắc này mình đã không đường tối lui, chỉ có thể tế ra lá bài tẩy sau cùng. Nếu không phải bản tọa thụ thương, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta một chút. Vũ Thiên lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nếu không phải kiên kỵ trong tay yêu đế có thể ẩn tàng át chủ bài, lấy hắn khôi phục lại đến hư triệt để vũ hậu kỳ thực lực, yêu đế thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Yêu đế nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong thoáng qua một tia tàn nhẫn tia sáng. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt rút ngắn cùng Vũ Thiên ở giữa khoảng cách, cái kia cổ bá đạo tuyệt luân khí thế giống như thực chất áp bách mà đến. ngươi cho rằng bản tọa thật không phải là đối thủ của ngươi? Yêu đế âm thanh giống như lôi đình nổ tung, hắn động thủ. Yêu đế giơ tay lên, cái kia rộng lớn lòng bàn tay phảng phất hội tụ trong thiên địa tất cả ác ý, không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Động tác của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ngay trong nháy mắt này, yêu đế bàn tay đột nhiên chụp ra, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như cuồng triều tuôn ra, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể xé rách hư không, phá toái tinh thần. Dưới một trường, không gian bặm mẹo, thời gian phảng phất đình trệ, hết thảy đều bị cỗ lực lượng kia thôn vệ. Trường phong lướt qua, mặt đất băng liệt, nham thạch hóa thành một phấn, cả thiên không bên trong đám mây đều bị một trường vô phá thành mảnh nhỏ. Vũ Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng kia kinh khủng, thần sắc của hắn lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, phảng phất sớm đã dự liệu được giờ khắc này đến. Ngay tại yêu đế trưởng lực sắp chạm tới ngũ hành châu thời điểm, trong cơ thể của Vũ Thiên bộc phát ra một đạo sáng chói tiên quang, quang mang kia chói lóa mắt, giống như tảng sáng ánh dạng đồng, trong nháy mắt xua tan trùng quanh hắc ám. Qua trong giây lát, cơ thể của Vũ Thiên tại tiên quang bọc vào không ngừng thu nhỏ, thân ảnh của hắn tại chỗ lấp loé không yên, phảng phất cùng không gian hòa làm một thể. Ngay tại yêu đế còn chưa phản ứng lại lúc, cơ thể của Vũ Thiên đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại đạo kia tiên quang trên không trung chậm rãi tiêu tan. Mà yêu đế một trường kia, cuối cùng rơi vào ngũ hành châu bên trên. Viên này ẩn chứa ngũ hành chi lực bảo châu, tại yêu đế lực lượng kinh khủng phía dưới, lập tức đã mất đi lập lẫy, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chi tiết vết rách. Yêu đế nhìn thấy Vũ Thiên đã rời đi, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Vũ Hành tiểu nhi lấy ra viên này ẩn dưỡng nhiều năm ngũ hành châu tới hộ tống Vũ Thiên rời đi, lời thuyết minh Vũ Thiên đã không có bất kỳ át chủ bài, lúc này mới quả quyết ra tay. Không nghĩ tới, Vũ Thiên lại còn có dấu hậu chiêu, cái này ngũ hành tiểu nhi chỉ sợ cũng sớm đã nghĩ tới điểm này. Dù sao, đã mất đi ngũ hành châu ngũ hành lão tổ, thực lực không thể nghi ngờ lại so với nguyên lai yếu hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, yêu đế trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn đột nhiên lại xuất một trường, cỗ lực lượng kia giống như hủy thiên diệt địa phong bạo, trực tiếp đem ngũ hành châu đánh trúng nát bấy, hóa thành bụi trần. Đáng chết, tới tay dê béo cứ như vậy chạy. Thôn phệ cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, lại thôn phệ Vũ Thiên, nhất định đem bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, yêu đế thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn cũng tại biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chỗ bể tan cảnh ngũ hành châu mảnh vụn, theo gió phiêu tán. Ở mảnh này hoang vu chi địa, đường chân trời mơ hồ, cỏ hoang bộc phát, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, một thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rớt xuống đất. Đó là Vũ Thiên, mặt mũi của hắn bặm mẹo, sắc mặt toát ra khó che giấu chật vật cùng phẫn nộ. Đáng giận yêu đế, càng đem ta bước đến nỗi này hoàn cảnh. Vũ Thiên lảo đảo đứng lên, vuốt bụi đất trên người, trong giọng nói mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời khuất nhục cùng oán hận. Còn tốt lao tổ đã sớm cân nhắc đến chút này. Đã như vậy, vậy liền để ta trở lại biển cả thành giáo, điều động thế lực sau lưng, vì ta cái nhục ngày hôm nay báo thù. Vũ Thiên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Xem như biển cả thánh giáo danh sách đệ tử, sau lưng của hắn có thế lực khổng lồ ủng hộ, cố lực lượng này đủ để cho hắn tại trong lịch cảnh lập bàn. Lá bài tẩy này vốn là ta thủ đoạn cuối cùng, có thể để cho ta trong nháy mắt vượt qua 100 vạn km khoảng cách, bây giờ cũng không biết làm sao mà dùng tại ở đây. Vũ Thiên thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn quay về Trung Thiên Vực, trong đó cũng tao ngộ không ít phục kích, cuối cùng sử dụng át chủ bài mới an ổn đi tới. Vũ Thiên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng lá bài tẩy sau cùng, làm gì yêu đế xuất hiện. Đột nhiên, Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt phía trước. Chỉ thấy nơi đó, một bóng người đứng bình tĩnh tại trong cỏ hoang, quanh thân tà ma chi khí lở lở, giống như một tôn từ địa ngục đi ra tà thần. Bóng người kia, ánh mắt lạnh nhạt, cùng Vũ Thiên đối mặt trong nháy mắt, phản phất không khí trùng quanh đều đọc lại. Vũ Thiên hơi hơi nhíu mày, trong lòng cảnh giác. Chương 146, Cổ Kiếm Ti cùng Vũ Thiên gặp nhau. Chương 146, Cổ Kiếm Ti cùng Vũ Thiên gặp nhau. Ngươi là người phương nào? Vũ Thiên thanh âm bên trong mang theo không thể bỏ qua cảnh giác, tay của hắn đã không tự chủ nắm chặt, cơ bắp hơi hơi kéo căng, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể chiến đấu phát sinh. Tôn kia thân ảnh chính là Cổ Kiếm Ti. Hắn nguyên bản ở mảnh này hoang vu chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, lại không ngờ đến sẽ có người xâm nhập. Đối mặt Vũ Thiên chất vấn, hắn đạm nhiên đáp lại, ngươi lại là người nào? Vũ Thiên nghe vậy, lần nữa dùng thần thức dò xét thực lực của đối phương, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt ý cười. Tam dục tiên trung kỳ, bất quá là một con run dế, nhưng mà đối phương khí tức cùng tu công pháp lại làm cho hắn cảm thấy mấy phần mới lạ. Tà ma một thể. Đột nhiên, Cổ Kiếm Ti trong đầu vang lên hỗn loạn ma sát âm thanh, người này đã đạt tới hư triệt để vũ hậu kỳ. Cổ Kiếm Ti chấn động trong lòng, đến hư triệt để vũ hậu kỳ cường giả, càng như thế trẻ tuổi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, người trước mắt có thể là trong truyền thuyết huyền diệu thánh tử, Vũ Thiên. Ngươi không phải loại người bình thường, có muốn theo ta? Vũ Thiên ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Cổ Kiếm Ti, trong giọng nói để lộ ra đối với hắn thưởng thức. Cổ Kiếm Ti nghe xong, lại lắc đầu bật cười, ta vẫn quen thuộc độc lai độc vãng. Trong lòng của hắn tuy có sát ý, nhưng rõ ràng bản thân cho dù mượn nhờ hỗn loạn ma sát sức mạnh, cũng khó có thể chiến thắng đến hư triệt để vũ hậu kỳ Vũ Thiên. Vũ Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy, vậy ngươi liền giữ lại không được. Thanh âm của hắn lạnh lẽo cứng rắn, giống như tuyên án tử hình. Cuối cùng, Côn Ngô Đế quốc hoặc Yêu Đế đều đem thống nhất Trung Thiên vực, ngươi nếu không thần phục tại Côn Ngô Đế quốc, chính là Yêu Đế thủ hạ vong hồn. Sao không giúp ta một chút sức lực? Tiếng nói vừa ra, Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lấp lóe. Cổ Kiếm Ti cảm nhận được uy hiếp, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, tà ma chi khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực thể. Giúp ta thoát thân. Cổ Kiếm Ti ở trong lòng mặc niệm, mà Vũ Thiên ánh mắt lạnh lùng lóe lên, không chút do dự vung ra một quyền, quyền phong gào thét, không gian vì đó chấn động, cố lực lượng kia xông thẳng Cổ Kiếm Ti mà đi. Vũ Thiên quyền tốc chi khoái vượt quá tưởng tượng, phản phất xuyên qua thời không giới hạn, liền hỗn loạn ma sát đều không thể kịp thời làm ra phản ứng, không thể trợ Cổ Kiếm Ti đào thoát. Một quyền kia, giống như thiên thạch rơi xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ầm vang đập về phía Cổ Kiếm Ti. Quyền phong khuấy động, không khí phản phất bị xé nứt, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng. Cổ Kiếm Ti chỉ tới kịp nâng lên hai tay, đem hết toàn lực đi ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, Vũ Thiên sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn giống như bị viễn cổ hung thú va chạm, cả người giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Dưới một quyền, Cổ Kiếm Ti thân thể nặng nề mà đụng vào địa, bụi đất tung bay, quần áo của hắn trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cảm giác chính mình xương cốt phảng phất vỡ vụn, nội tạng cũng tại kịch liệt va chạm rời xuống bị, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, bản thân bị trọng thương. Vậy mà khủng bố như thế. Cổ Kiếm Ti thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Thiên. Đột nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm. Bây giờ chính mình thân ở tuyệt cảnh, cái này chẳng phải mang ý nghĩa sư tôn của hắn có thể buông xuống nơi đây, trợ hắn thoát khốn. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, Cổ Kiếm Ti khó khăn đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Vũ Thiên, thanh âm bên trong mang theo kiên quyết, ngươi ở nơi này kéo dài thời gian, chỉ sợ cuối cùng khó mà thoát thân. Vũ Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, xem ra ngươi đã biết thân phận của ta. Nói đến đây, hắn lạnh rên một tiếng, bất quá, trốn. Ta Vũ Thiên lúc nào từng có đạo vong cử chỉ, đó bất quá là chiến lược tính rút lui, vì góp nhặt thực lực mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên thân Cổ Kiếm Ti, trong giọng nói mang theo điều tra, ngươi lại là thế lực nào người, tất nhiên biết được thân phận của ta, chắc hẳn cũng là đến từ cái nào đó thế lực lớn. Đối phương nhất định sẽ gọi người đến giúp đỡ, bất quá nơi đây cách kia chút thế lực chỗ đều cực kỳ xa xôi, bọn hắn đến cũng cần thời gian. Hơn nữa, lại hướng bắc chính là Vô Tận Hải vực, đến nơi đó, bọn hắn còn có thể tìm được ta sao? Bởi vậy, hắn cũng không hốt hoảng. Hú hồn, hắn đã ẩn nặc khí tức của mình. Cổ Kiếm Ti sau khi nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng, cứ việc cơ thể đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tư thái cao ngạo. Nói đến đường hoàng, bất quá là bị người đánh chạy trối chết. Ta chính là Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ. Côn Ngô Đế Quốc. Vũ Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng phẫn nộ. Côn Ngô Đế Quốc từng sát hại sư tôn ta, hôm nay vậy mà để cho ta gặp Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ, xem ra ngươi hôm nay cần phải bệnh tang nơi đây. Sư tôn ngươi vẫn lạc tại ta Côn Ngô Đế Quốc chi thủ, bây giờ ngươi cũng đem bước vết xe đổ của hắn, thực sự là vận mệnh bi ai. Cổ Kiếm Ti trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nhưng nội tâm của hắn lại là lo lắng bạc phần. Vì cái gì lúc trước cái loại này cảm giác không còn xuất hiện, vì cái gì lực lượng trong cơ thể không có tuôn ra, sư tôn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu như sư tôn không buông xuống, chuyến này hắn chắc chắn phải chết. Bởi vậy, hắn một mực tại tận lực kéo dài thời gian, hy vọng có thể đợi đến một chút hy vọng sống. Vũ Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thanh âm kia giống như lôi đình nổ tung, chấn động càn khôn, khí thế cường đại đi ngược dòng nước, bao phủ hướng Cổ Kiếm Ti, thổi đến áo bào của hắn bay phất phới. Trong lòng Cổ Kiếm Ti hoảng hốt, ngay tại hắn nháy mắt trong nháy mắt, Vũ Thiên đã như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước mắt của hắn, một cái nắm thật chặt cổ của hắn. Ngươi đang cố ý chọc giận ta. Vũ Thiên âm thanh băng lãnh, giống như cửu u chi địa hàn phong. Như thế không kịp chờ đợi muốn tìm chết sao? Vũ Thiên trong giọng nói tràn đầy sát ý, Cổ Kiếm Ti bị bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ không thể thở nổi. Trong lòng của hắn điên cuồng la lên, sư tôn, ngươi vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Ha ha, sư tôn ta chính là đạo tổ, ngươi như giết ta, hắn liền sẽ lập tức buông xuống. Đến lúc đó ngươi Cổ Kiếm Ti ngựa khí đứt quãng, hô hấp khó khăn mà mở miệng. Nhưng lời nói này lại càng thêm chọc giận Vũ Thiên. Vũ Thiên nổi cơn xanh, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chính là cái này đạo tổ sát hại hắn sư tôn, bây giờ đối phương đệ tử lại cũng dám ở trước mặt hắn nhấc lên đạo tổ danh hiệu. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ dạng này khiêu khích? Đã ngươi nói ngươi sư tôn là đạo tổ, vậy hắn giết sư tôn ta, ta giết hắn đệ tử, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Vũ Thiên trong giọng nói tràn đầy sát ý, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, gõ vào Cổ Kiếm Ti trong lòng. Tại cái kia khẩn trương đến cực điểm trong mắt, Vũ Thiên thủ như kìm sắt giống như gắt gao bóp lấy Cổ Kiếm Ti cổ họng. Cổ Kiếm Ti khuôn mặt bởi vì ngạt thở mà trở nên màu tím đỏ, hai mắt lồi ra, sinh mệnh dường như đang một khắc này sắp đi đến phần cuối. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang phá vỡ không khí, và một cái mạnh mà hữu lực bàn tay phản phất từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào Vũ Thiên trên bờ bay. Cơ thể của Vũ Thiên chấn động, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Lao tổ. Chương 147, Vũ Thiên bỏ mình, đạo niệm. Chương 147, Vũ Thiên bỏ mình, đạo niệm. Nhưng ngay sau đó, hắn bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn biết, lão tổ đã vẫn lạc, không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ngươi bị thương nặng, lại vẫn dám ở đây dừng lại, thực sự là tâm to như biển. Một đạo đạm nhiên và thanh âm đầy uy nghiêm theo Võ Thiên sau lưng truyền đến. Cái kia cỗ từ bàn tay truyền đến sức mạnh, để cho Vũ Thiên không thể không buông lỏng ra đối với Cổ Kiếm Ti kiềm chế. Cổ Kiếm Ti ngã ngồi trên mặt đất, ho kịch liệt lấy, sau đó dây rủa đứng lên, liên tục khoát tay hành lễ, tham kiến sư tôn. Đạo tổ. Ý nghĩ này tại Vũ Thiên trong đầu thoáng qua. Hắn tính toán dây rủa, lại phát hiện cỗ lực lượng kia giống như vực sâu, để cho hắn không cách nào đào thoát. Người tới chính là Trần Lâm bản tôn. Hắn bây giờ đối với hương hỏa giá trị quý trọng đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Hương hỏa giá trị bây giờ có thể trực tiếp tăng cao tu vi, hắn tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Dù sao, cái này quan hệ đến hắn sinh tử tồn vong. Mặc dù để thăng Côn Ngô Đế quốc linh khí sẽ không ngừng, nhưng cũng không phải là bây giờ. Hắn chờ đợi Huyền Diệu phóng thích ra một nửa thiên địa linh khí cùng tinh hoa, tiếp đó lại tìm thời cơ để thăng linh khí. Bởi vậy, hắn không thể không tự thân xuất mã, nhờ vậy mới không có trước tiến tới. Vũ Thiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đó là một vòng tìm đường sống trong chỗ chết kiên định. Hắn biết rõ, chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, không đường tối lui. Thế là, hắn hung ác cắn đầu lưỡi, máu tươi tuôn ra, thôi động thể nội tinh huyết sôi trào. Ngay ở một khắc đó, thân thể của hắn bị một tầng hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, sức mạnh giống như giếng phun giống như bạo tăng. Hắn chấn động mạnh một cái, cơ bắp kéo căng, lại gắng gượng từ trong trần lâm gò bó tránh ra. Cố lực lượng kia, phản phất muốn đem thân thể của hắn xé rách, nhưng hắn vẫn bằng vào kinh người ý chí lực, tới đỉnh. Tránh thoát trong nháy mắt, Vũ Thiên ý đồ hướng về những phương hướng khác bỏ chạy, nhưng cước bộ của hắn vừa mới động, liền ngừng lại. Bởi vì, đạo tổ đã giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, vắt ngang tại trên đường đi của hắn. Tránh ra cho ta. Vũ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nghĩ muốn trốn khỏi cái này hiểm cảnh, nhưng Trần Lâm thân ảnh giống như một tòa không thể vượt qua sơn phong, vẫn như cũ vững vàng ngăn tại trên đường đi của hắn. Trần Lâm nhìn xem trước mắt Vũ Thiên, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Nếu không phải đối địch, hắn thật sự không nỡ lòng bỏ đối với Vũ Thiên hạ thủ. Vũ Thiên tiên tư quá mức kinh thế hai tục, đủ để cho trung thiên vực tất cả tồn tại đều ảm đạm phai mờ. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, có thể thắng qua Vũ Thiên lắc đắc không có mấy. Hơn nữa, Vũ Thiên còn nắm giữ đến hư triệt để võ đỉnh phong chiến lực, nếu không phải phía trước cùng Càn Khôn đạo nhân đám người kịch chiến, để cho hắn thụ thương không nhẹ, trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ còn cần càng nhiều thủ đoạn. Trong lòng Trần Lâm sáng tỏ, Vũ Thiên tu luyện công pháp đồng dạng làm hắn thèm nhỏ dãi. Công pháp hay cùng thiên tư, cũng là thành tựu đứng đầu điều kiện. Vũ Thiên gặp Trần Lâm bất động như núi, trong lòng tuyệt vọng chuyển hóa làm một cỗ chiến ý điên cuồng. Hắn tụ tập sức toàn thân, huy quyền hướng Trần Lâm mãnh kích mà đi. Một quyền kia, giống như mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, quyền phong vụ vụ băng rội, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, phảng phất muốn đem hết thể trở ngại đều đánh trúng nát bấy. Không khí dưới một quyền này dường như đều bị áp xúc, tạo thành một đạo có thể thấy được ba động, hướng về Trần Lâm bao phủ mà đi. Trần Lâm mắt sáng như đuốc, đối mặt Vũ Thiên điên cuồng nhất kích, hắn cũng không hoảng hốt không đội vàng. Hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bạch kiếm, kia kiếm quang thanh tịnh trong suốt, giống như cắt chém không gian lưỡi dao ánh sáng, vô thanh vô tức chém về phía Vũ Thiên. Ngay tại quyền phong sắp chạm đến Trần Lâm trong nháy mắt, cái kia đạo bạch kiếm vạch phá bầu trời, lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực mau lẹ vô cùng tốc độ, cùng Vũ Thiên quyền kình đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa vì đó biến sắc. Quyền kiếm tương giao chỗ, bạo phát ra hào quang chói sáng, năng lượng sóng xung kích quét tán ra, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, mặt đất cũng bị chấn động đến mức nứt ra vô số khe hở. Vũ Thiên quyền kình mặc dù mãnh liệt, nhưng ở Trần Lâm bạch kiếm phía dưới, lại giống như đụng phải một bức vô hình tường cao. Cái kia bạch kiếm không chỉ có chém ra quyền phong, càng là một đường phá vỡ Vũ Thiên phòng ngự, thẳng bức bộ ngực của hắn. Vũ Thiên sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, giống như bị tử thần gắt gao khóa chặt. Hắn tính toán thu hồi nắm đấm, rút về thế công, nhưng Trần Lâm bạch kiếm giống như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, không cho bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong tay Vũ Thiên đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo xưa cũ chuông lớn chống rông xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Cái kia chuông lớn bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức tăng thương, hiển nhiên là một kiện hiếm có chí bảo. Trần Lâm bạch kiếm rắn rắn chắc chắc mà công kích tại cổ phát chuông lớn phía trên, lập tức chuông lớn phát ra đinh thai nhức óc thủng thủng âm thanh, giống như thiên giới phản âm, chấn động khắp nơi. Một cỗ lực lượng vô hình từ chuông lớn bên trên bộc phát, giống như cuồng đảo cự lãng, đem Trần Lâm chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Vũ Thiên thấy thế, không khỏi đại hỉ, chuông này chính là biển cả thánh giáo hiếm có bảo vật, tên là phản âm cổ chuông. Nhưng mà Trần Lâm tuy bị đánh bay, nhưng cũng không thụ thương. Trên không trung một cái xoay chuyển, Trần Lâm ổn định thân hình, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng, biết không thể nữa khinh thường Vũ Thiên thực lực. Lúc này, Trần Lâm hai tay kết ấn, quanh thân tinh huy lấp lóe, hắn bắt đầu thi triển chém giết Huyền Diệu Thánh Chủ kiếm pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói, kia kiếm quang giống như thiên hà treo ngược, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng đến Vũ Thiên mà đi. Hắn không dùng lúc trước cảnh tượng như vậy, dù sao đó là vì để cho chúng sinh tín ngưỡng. Vũ Thiên sắc mặt lại biến, hắn cảm nhận được Trần Lâm uy lực một kiếm này viễn siêu lúc trước, hắn không dám khinh thường chút nào. Toàn lực ứng phó mà thôi động phản âm cổ trùng, tính toán ngăn cản cái này kinh khủng nhất kích. Kiếm quang cùng phản âm cổ trùng va chạm lần nữa, lần này, thiên địa phảng phất đều bị cỗ lực lượng này rung động, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Nhưng cuối cùng, Trần Lâm kiếm quang giống như tảng sáng chi quang, xuyên thấu cổ phát trung lớn phòng ngự, trực kích Vũ Thiên. Vũ Thiên dưới một kiếm này, cuối cùng không cách nào trèo trống, cơ thể giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, lại không sức đứng dậy. Thời khắc này Vũ Thiên, sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ điên cuồng, lại muốn tự bạo. Cùng Trần Lâm đồng quy vô tận. Nhưng mà, Trần Lâm tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, ngay tại hắn ý niệm lóe lên mấy mắt, Trần Lâm đã dẫn đầu xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, một tay như kìm sắt giống như nắm chắc Vũ Thiên đầu người. Lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều tràn vào Vũ Thiên đầu người. Một phút đồng hồ sau, Trần Lâm đột nhiên thần sắc đột biến, hắn vội vàng thu tay lại, một cỗ phản phệ sức mạnh để cho hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mà Vũ Thiên linh hồn, gặp lực lượng nào đó xâm nhập, đột nhiên xảy ra nổ tung, lập tức tiêu tan. Vũ Thiên thân thể sụp đổ trên mặt đất, lại không một tia sóng sinh mệnh dập dờn. Trần Lâm nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo niệm. Chương 148, thiên hạ đều kinh hãi, Huyền Diệu hủy diệt chương 148, thiên hạ đều kinh hãi, Huyền Diệu hủy diệt bất quá, hắn đã lật xem Vũ Thiên Đại bộ phận ký ức, xem biển cả thánh giáo là gì tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn xâm nhập khai quật quá trình bên trong, một vòng không thể bỏ qua thân ảnh đột ngột xông vào hắn dò xét tầm mắt, đó là một tôn vô cùng uy nghiêm đạo niệm thiên quân, chính là Vũ Thiên tại biển cả thánh giáo ân sư. Ngay trong nháy mắt này, những ký ức kia hình ảnh phản phất tao nộ cuồng phong mưa rào, bắt đầu nhao nhao vỡ vụn, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại phản vệ chi lực giống như cuồng triều tuôn hướng Trần Lâm, tính toán đem hắn bao phủ. Trần Lâm trong lòng căng thẳng, cứ việc những ký ức này đã tan nát vô cùng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đạo niệm thiên quân cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, đó là một loại viễn siêu đến hư triệt để vũ tu sĩ có khả năng ngăn cản sức mạnh. Vũ Thiên vẫn lạc, không thể nghi ngờ sẽ để cho vị sư phụ này lòng sinh vô tận hận ý một tôn đạo niệm thiên quân hận ý. Không được, phải sớm ngày tăng tốc thống ngự trung thiên vực bước chân. Hắn quay đầu nhìn về cổ kiếm thi, ngữ khí bình tĩnh nói, thân thể này đối với ngươi có lẽ còn hữu dụng, nhưng bây giờ ta phải xử lý Côn Ngô đế quốc sự vụ. Nếu ngươi mỏi mệt, tùy thời có thể trở về. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh đã như mây khói giống như tiêu tan trong không khí. Hắn hiểu được, cổ kiếm thi có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải là toàn bộ nhờ chính mình dạy bảo, càng nhiều hơn chính là chính hắn bên ngoài phấn đấu kết quả. Trần Lâm có khả năng làm, chỉ là tại thời khắc mấu chốt thân xuất biệt thủ. Cổ kiếm thi trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cung kính ôm quyền nói, đa tạ sư tôn. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Lâm thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hỗn loạn ma sát ở một bên mắt thấy đây hết thảy, âm thầm cảm khái, sư tôn ngươi không lâu tương lai nhất định có thể khôi phục đạo niệm thiên quân cảnh giới. Cổ kiếm ti nghi ngờ trong lòng, nhịn không được hỏi, đạo niệm thiên quân, đó là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ là đến hư triệt để dùng võ bên trên tồn tại? Hỗn loạn ma sát âm thanh tại cổ kiếm ti trong đầu băng lên, sư tôn của ngươi có lẽ là đạo niệm thiên quân chuyển thế chúng tu, hoặc đã từng rơi xuống cảnh giới. Đạo niệm thiên quân, đó là đến hư triệt để dùng võ bên trên tồn tại, tại đại lục khác, bọn hắn là đứng đầu nhất bá chủ, cho dù tại Vũ Thiên chỗ biển cả thành giáo, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Cổ kiếm ti nghe xong, rung động trong lòng không thôi, thì ra đạo niệm thiên quân mới thật sự là bá chủ. Bất quá, hắn tiếp tục mở miệng, tiền bối kia ngài, hẳn là cũng không phải đạo niệm thiên quân a. Bằng không thể so với sư tôn ta yếu. Hỗn loạn ma sát nghe vậy, lập tức có chút không vui, cắn răng nghiến lợi nói, "Hừ, bản tọa trước kia cũng là đạo niệm thiên quân, nếu không phải rơi xuống cảnh giới, như thế nào lại lưu lạc đến nước này? Ngươi tiểu tử này, dám xem nhẹ ta." Cổ kiếm ti mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không quá nhiều biểu hiện ra ngoài, ngược lại tiếp tục truy vấn, "Cái kia cùng ngài nổi danh yêu đế đâu?" Hỗn loạn ma sát cười to, "Yêu đế tiểu tử kia bất quá là đến hư triệt để võ đỉnh phong, hắn đến từ đại hoang, không biết sao rơi xuống đến nước này, liền tự xưng yêu đế." Trong lòng cổ kiếm ti cảm khái, con đường tu luyện mênh mông không điểm cuối, những cái kia nhìn như tồn tại cường đại, tại trong vô tận hải vực này có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, mà trong truyền thuyết đại hoàng càng là thần bí khó lường. Lúc này, cổ kiếm ti ánh mắt lần nữa rơi vào Vũ Thiên trên thân thể. Trần Lâm trở lại Côn Ngô đế quốc, gót chân chưa đứng vững, liền lập tức truyền lệnh triệu kiến Trần Giang Hà. Huyền Diệu Thánh Địa hủy diệt đã thành định cục, nhưng chỗ sâu tích chứa linh khí dòng sông cùng thiên địa tinh hoa, chính là vô số năm tháng tích lũy bảo vật. Bây giờ thánh địa bí cảnh không người chèo chống, không lâu liền sẽ sụp đổ, ngươi nhất thiết phải lập tức phái người đi tới trung bộ khu vực, chiếm đoạt tiên cơ. Trần Lâm âm thanh trầm thấp mà hữu lực, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta lại phái hai vị đến hư triệt để vũ tu sĩ cùng ngươi đồng hành, đồng thời, Côn Ngô đế quốc địa vực quyết trương cấp bách. Đối với thiên Phật môn cùng đạo tôn, chúng ta muốn khai thác nhu hòa chính sách, dù sao bọn hắn là minh hữu của chúng ta. Nhưng Côn Ngô đế quốc quyết trương thế không thể gián đoạn, hy vọng bọn họ có thể lý giải điểm này. Trần Giang Hà nghe xong, trong lòng không khỏi run lên, lão tổ quyết đoán cùng quyết đoán để cho hắn vừa kính vừa sợ. Hắn âm thầm suy nghĩ, lão tổ lần này ra tay, sau lưng còn có yêu đế uy hiếp, nhưng hắn rõ ràng cũng không sợ. Chẳng lẽ lão tổ đã chạm đến hư triệt để võ đỉnh phong? Ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, Trần Giang Hà sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngữ khí kiên định mà đáp lại, nhất định không phụ lao tổ hy vọng. Tiếng nói vừa ra, Trần Giang Hà thân hình thoát một cái, liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại Trần Lâm tự mình đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng chân trời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đích thân hắn chém giết Huyền Diệu Thánh chủ, thanh thế hùng vĩ, càng là tiết lộ Huyền Diệu Thánh địa cùng yêu đế hợp tác. Một cử động kia, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn lấy được hương hỏa giá trị phi tốc tăng trưởng, chỉ cần làm sơ chờ đợi. Tin tức giống như chắc cánh, ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp trung thiên vực, tốc độ nhanh, làm cho người liễu lưới. Huyền Diệu Thánh chủ bất lạc, Huyền Diệu Thánh địa cùng yêu đế liên thủ tàn sát yêu tộc, cái này hai thì tin tức trong nháy mắt trở thành đầu đường cuối ngõ chủ đề nóng chủ đề. Huyền Diệu Thánh địa ở chính giữa thiên vực uy vọng từ trước đến nay như mặt trời ban trưa, bởi vậy, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều dẫn động tới người trong tiên hạ tâm. Ai có thể nghĩ đến, cái này một mực bị coi là thủ hộ nhân tộc thánh địa, lại sẽ cùng yêu đế cấu kết, đối với cùng là nhân tộc yêu tộc hạ thủ. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin. Huyền Diệu Thánh địa thủ hộ nhân tộc vô số năm tháng, bây giờ lại trở thành kẻ phản bội. Trong lúc nhất thời, thánh địa đệ tử trở thành mục tiêu công kích, người người có thể tru diệt. Nhưng mà, có tin tức xưng, chỉ có thánh địa cao tầng tham dự cùng yêu đế hợp tác, đệ tử còn lại cũng không hiểu rõ tình hình. Cân nhắc đến bọn hắn đã từng vì Trảm Yêu trừ ma làm ra công hiến, mọi người đối bọn hắn sát ý dần dần biến mất, nhưng thù ghét vẫn tồn tại như cũ. Huyền Diệu các đệ tử đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế, nhưng bọn hắn không cách nào phủ nhận hết thảy trước mắt. Khi xưa tín ngưỡng tại thời khắc này sụp đổ, tâm linh của bọn hắn gặp trước nay chưa có trọng thương. Cùng lúc đó, Côn Ngô đạo tổ một kiếm chém chết Huyền Diệu Thánh chủ tin tức, giống như cuồng phong truyền khắp thiên hạ. Côn Ngô đạo tổ uy danh bởi vậy đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chỉ có yêu đế có thể cùng sống bay. Liên quan tới Huyền Diệu Thánh Địa hủy diệt tin tức cũng lặng yên lưu truyền ra, nghe đồn là Càn Khôn đạo nhân cùng đạo tôn Phật tổ liên thủ sở trí. Thế là truyền thừa này vô số tuế nguyệt nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Huyền Diệu Thánh Địa liền như vậy hủy diệt. Mặc dù vẫn có bộ phận đệ tử cùng trưởng lao sống sót, nhưng Huyền Diệu Thánh Địa đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tại yêu tộc bên kia, Huyền Diệu Thánh Địa hủy diệt để cho bọn hắn thấy được cơ hội, vô số yêu tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, trung thiên vực lâm vào một mảnh khói lửa tràn ngập chiến hỏa bên trong. Theo mùa đông tới, hàn phong giống như đao cắt giống như tàn phá bừa bãi, đại địa bị một tầng ngân bạch tuyết liệm phải cực kỳ chặt chẽ. Ở mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, Côn Lô Đế Quốc bản đồ giống như một tấm không ngừng khuyết trương lưới lớn, đem bốn phía lãnh thổ từng cái đặt vào sự hùng vĩ ôm ấp hoài bão. Côn Lô Đế Quốc dã tâm cùng chí khí đã không còn là bí mật, trung thiên vực nhân tộc cùng thế lực khác đều thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Trung thiên vực các đại thế lực ở trong tối lưu phun trào bên trong nhau nhau làm ra lựa chọn. Có lựa chọn dựa vào Côn Ngô Đế Quốc, để trong tương lai bản đồ tranh đoạt bên trong có thể phân một chén canh, có thì lựa chọn bảo trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, Côn Ngô Đế Quốc cũng không chút nương tay phái một chi cường đại quân đội tiến đến chấn áp những cái kia tàn phá bừa bãi yêu tộc. Chuỗi này động tác, không chỉ có để cho Côn Ngô Đế Quốc uy danh như mặt trời ban trưa, càng làm cho Thiên Phật Môn, Thánh Linh Cung, đến Thiên Đạo Tông chờ truyền thống thế lực cảm đạm phai mờ. Côn Ngô Đế Quốc quật khởi đã thành tất nhiên. Bây giờ, trung thiên vực huyền diệu bí cảnh phía dưới, Chương 149, linh khí tuôn ra, đại tạo hóa. Chương 149, linh khí tuôn ra, đại tạo hóa. Một đạo đế ảnh như ẩn như hiện, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tôn cổ lão tượng đá, nhưng quanh thân tản ra bá đạo khí tức, lại giống như một cái kiếm sắc bén, cắt đứt không khí, làm người sợ hãi. Cố khí tức kia, giống như tuyệt thế đế vương buông xuống, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trần Giang Hà. Trần Giang Hà bên cạnh, Dương Huyền Đạo cùng một đám người vòng hầu, Huyền Diệu Thánh Địa châu bí cảnh một khi sụp đổ, cái kia phun ra ngoài linh khí, đem đối với phụ cận người tu luyện mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Theo Côn Ngô Đế Quốc ngày càng cường đại, Thiên Kiếm Chân Nhân mấy người thế hệ trước cao thủ đã dần dần theo không kịp Đế Quốc bước chân. Vì không bị thời đại đào thải, Trần Giang Hà không thể không lần nữa để thăng thực lực của bọn hắn. Nhưng mà, bí ẩn như vậy, chỉ ở mấy thế lực lớn ở giữa lưu truyền, thế nhân đối với đây hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả. Trần Giang Hà lần này xuất hành, không chỉ có mang đến Dương Huyền Đạo bọn người, còn cố ý mời đến Côn Ngô Ba Quân. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Trần Giang Hà an toàn. Cứ việc Côn Ngô Đế Quốc vô cùng cường đại, nhưng Trần Giang Hà trước mắt bèn bèn ở vào Tam Dục Thiên cảnh giới, tại trong cái này nhược đục cường thực thế giới, không chừng sẽ có cái nào không có mắt địch nhân âm thầm xuống tay với hắn. Đúng vào lúc này, Trần Giang Hà bọn người ánh mắt nhìn về phía trước. Ở chân trời phần cuối, một đạo cổ xưa thần bí chiến xa phá không mà đến, hắn âm thanh đủ, phản phất viễn cổ chống trận ở bên thai vang vọng. Dưới chiến xa, mấy tôn khổng lồ ba dục thiên yêu thú lôi kéo càng xe, bọn chúng mỗi một vị đều tản ra làm người sợ hai huyết sát khí tức kinh khủng tràn ngập trong không khí, làm cho người không rét mà run. Những thứ này yêu thú, thân hình khác nhau, có dáng như mãnh hổ, có giống như rồng mà không phải là rồng. Lực lượng của bọn chúng cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng ở bây giờ lại ngoan ngoãn thần phục với giới chiến xa, trở thành kéo xe xúc vật. Yêu đế. Trần Giang Hà thấp giọng nỉ non, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kính ý nguyên bản, hắn là tuân theo lão tổ ý chỉ đến đây, nhưng không nghĩ tới yêu đế cùng mấy thế lực lớn khác sớm đã đoạt mất. Mấy thế lực lớn giống như cự thú chiếm cứ, Côn Ngô Đế Quốc cũng cùng đến Thiên Đạo Tông, Thiên Phật Môn kết minh, hắn giờ phút này không thể không tạm thời nhượng bộ. Chiếc kia cổ lao chiến xa chậm rãi chạy đến Trần Giang Hà đối diện, yêu đế từ trong xe bước xuống. Hắn một thân trắng thuần trường bào, và áo theo gió nhẹ nhàng lay động, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp, phản phất không phải vị kia ở chính giữa thiên vực nhấc lên hạo kiếp, tàn sát vô số nhân tộc yêu đế, mà là một vị tao nhã lịch sự công tử văn nhã. Không nghĩ tới đế chủ nhanh như vậy đã đến. Yêu đế âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, ánh mắt của hắn tại trên thân Trần Giang Hà đảo qua. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đáp lại, yêu đế khách khí. Trong lòng hắn, yêu đế dù sao cũng là đến hư triệt để vũ tu sĩ, mà chính mình bất quá là một cái văn bối, chỉ có lao tổ mới có thể cùng với bình khởi bình tọa. Mình có thể cùng yêu đế trò chuyện, còn phải nắm lao tổ phúc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng trầm thấp trung vang, ngay sau đó, ba vị uy trấn tứ phương cự đầu theo thứ tự có mặt. Trung thổ đạo tôn người khoác đạo bào, tiên phong đạo cốt, sự xuất hiện của hắn phảng phất mang theo một cỗ mát mẽ khí tức. Thánh thiên tổ sư cầm trong tay bảo khí, khí vũ như ngang, quanh thân khí lưu màu vàng nóng vần quanh. Nguyên sơ Phật tổ thì dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang ẩn hiện, hắn đến, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính ý, mà ba người bên cạnh đều mang rời rạc tu sĩ, hiển nhiên là cho rằng có thể bồi dưỡng đối tượng. Nguyên sơ cổ Phật bên cạnh còn có phục hộ Phật tổ cùng thiên địa Phật tổ. Mấy thế lực lớn có mặt sau, đều hướng về Trần Giang Hà cung kính nói một tiếng, dù sao bây giờ Côn Ngô Đế Quốc như mặt trời ban trưa. Phục hộ Phật tổ thấy thế, cũng cảm thấy trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ai có thể nghĩ, vị kia thế mà lại khôi phục nhanh như vậy thực lực. Ngày xưa mặc dù đối mặt Côn Ngô Đế chủ, hắn cũng có kính ý, nhưng không nhiều. Nhưng hiện tại Côn Ngô Đế chủ thân phận hoàn toàn khác biệt. Trần Giang Hà cười gật đầu, chư vị tiền bối lưu lễ, quả thật là văn bối vinh hạnh. Thanh âm của hắn vang vọng tại mấy người bên hai, cũng làm bọn hắn cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu, mặc dù đối phương lão tổ lợi hại, nhưng hắn không có ỷ vào lão tổ danh tiếng cao ngạo. Bất quá, bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến Thương Khung Thiên Quân mấy người, ba tôn đến hư triệt để võ, đây chính là cái kia Côn Ngô Ba Quân sao? Lúc này, yêu đế ánh mắt liếc nhìn tại Trần Giang Hà, nhếch miệng lên một nụ cười, "Đế chủ, sao không thấy đạo tổ đến đây? Nếu không phải đạo tổ, Trần Giang Hà trong mắt hắn bất quá là sâu kiến, đưa tay có thể diệt tồn tại." Trần Giang Hà thấy thế, cười nói, "Lão tổ tự nhiên có sắp xếp của hắn." Đúng vào lúc này, bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến phía trên, phát hiện Huyền Diệu Thánh Địa chỗ tiểu thế giới đang không ngừng đổ sụp, mà Huyền Diệu Thánh Địa tài nguyên cũng bị mấy thế lực lớn chia cắt xong. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên, vô cùng vô tận linh khí, giống như thiên địa tinh hoa thác nước, từ Huyền Diệu Thánh Địa chỗ trong bí cảnh phun ra ngoài, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Những linh khí này lấy mắt thường có thể thấy được cấp độ, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập trên không trung, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này tràn ngập. Trần Giang Hà mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, nắm chặt hấp thu. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Cùng lúc đó, mấy thế lực lớn khác người cầm quyền cũng không hẹn mà cùng mà làm ra giống nhau chỉ thị. Chỉ thấy những cái kia linh khí giống như thủy triều, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại chỗ mỗi một vị tu sĩ đều giống như hóa thân thành một cái cỡ nhỏ hấp động, điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này, tạo thành từng cái linh khí vòng xoáy. Nhưng mà, dù vậy, vẫn có số lớn thiên địa linh khí xông phá phong tỏa, phát tán bốn phương tám hướng. Lần này thiên địa dị tượng, tự nhiên kinh động đến tất cả tu sĩ. Một chút đang tại bế quan tu luyện tu sĩ, đột nhiên cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm, thậm chí lúc tu luyện cảm ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Bọn hắn mở hai mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, nhưng không chút do dự đầu nhập vào hấp thu linh khí trong hàng ngũ. Loại hiện tượng này từ trong bộ cấp tốc quyết tán đến khác bốn bộ, vô số sinh linh cảm nhận được thiên địa biến hóa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng bất chấp tất cả, nhao nhao dành thời gian tu luyện hấp thu. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất một cổ vô hình gông xiềng đang từ từ buông lỏng, đồng thời phát hiện mình tu vi vậy mà tại hơi hơi tăng trưởng. Thiên hạ vì đó xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa? Ta cảm giác tu vi đang tăng trưởng, tư chất tựa hồ cũng có biến hóa rất nhỏ. Cô này hiện tượng là từ Huyền Diệu Thánh Địa truyền đến. Chẳng lẽ Huyền Diệu bí văn thật sự, Huyền Diệu Thánh Địa hạn chế chúng sinh phát triển, bằng không giải thích như thế nào cái này Huyền Diệu Thánh Địa hủy diệt sau thiên địa lại biến? Rất nhiều sinh linh hưng phấn mà nghị luận, không phải toàn bộ sinh linh đều có thể như mấy thế lực lớn như vậy không chút kiêng kỵ hấp thu thiên địa linh khí. Một chút tu sĩ cảm thấy cơ thể bão hòa, mà tu vi yếu kém sinh linh, thậm chí tiếp cận phàm nhân tồn tại, bây giờ cũng cảm thấy những cái kia ám bệnh tiêu thất, toàn thân thư sướng. Có thể nói, lần này Huyền Diệu trong thánh địa bộc phát linh khí, ban ơn cho toàn bộ trung thiên vực, toàn bộ sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới nhất định ân huệ. Một số người thậm chí cảm kích lần này dị tượng người đề xuất, nhưng sau đó hiểu được Huyền Diệu thánh địa bí văn sau, lập tức hận thấu xương. Tại trong trận này thiên địa linh khí thịnh yến, Trần Lâm thân hình cũng lặng yên xuất hiện tại Huyền Diệu bí cảnh cửa động phía trên, hắn cũng tại hấp thu thiên địa linh khí. Nếu là có thể mượn cơ hội này đến hư triệt để võ đỉnh phong, vậy dĩ nhiên có thể tiết kiệm phía dưới mấy ngàn nút hương hỏa giá trị, kỳ ngộ như thế, hắn có thể nào bỏ lỡ. Chương 150, đến hư triệt để võ đỉnh phong. Chương 150, đến hư triệt để võ đỉnh phong. Tại một mảnh nơi xa xôi, một vị người mặc màu mực trường bào lão giả tĩnh tọa tại tang thương trên bộ đoàn. Nhưng mà, ngay một khắc này, thần sắc của hắn đột nhiên bị biến, hai mắt đống nhiên mở ra, kinh ngạc chi quang tại trong con mắt chợt lóe lên. Huyền Diệu Thánh Địa, diệt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà run rẩy, để lộ ra vô tận bi thương. Hắn cảm giác không đến cái kia phiến thánh địa mảy may khí vận, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Huyền Diệu Thánh Địa đã tao ngộ vận mệnh bị hủy diệt. Bên cạnh, mấy vị đồng dạng thân ảnh giàn mua tại lúc này bị lời của hắn giật mình tỉnh giấc, nhao nhao mở hai mắt ra, khó có thể tin thất thanh hỏi, Huyền Diệu Thánh Địa như thế nào hủy diệt? Vị kia áo bào đen lão giả bây giờ sắc mặt trắng bệnh, đau lòng nhức óc nói, Huyền Diệu hủy diệt, chúng ta nên như thế nào hướng đại nhân giao phó? Nghĩ đến chỗ này, trên mặt hắn thê thảm thần sắc, để cho tại chỗ mỗi một vị lão giả đều sắc mặt trắng bệnh, phảng phất thấy trước một hồi tai nạn đáng sợ. Một vị lão giả trong đó thở dài một tiếng, cảm khái nói, người người đều hướng tới đại hoang, nhưng đại hoang vạn tộc tranh đoạt, nhân tộc mặc dù đứng hàng đầu, nhưng như cũng có nhỏ yếu tồn tại. Sớm biết như vậy, chúng ta còn không bằng lưu lại trong đại hoang biển cả thánh giáo, vốn là còn có thể chờ mong hậu bối mang theo biển cả thánh giáo giải cứu chúng ta. Liên tại đây không khí khẩn trương bên trong, một vị khác thường thân ảnh chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người. Trên đầu của hắn sinh trưởng cứng rắn sừng thú, giống như đêm tối như thác nước tóc đen xòa ở đầu bay, đầu sư tử một dạng trên gương mặt, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, giống như lôi đình vang dội, để cho tại chỗ tất cả lão giả tâm thần bị chấn, cơ thể không tự chủ được run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, làm nổi bật ra trong lòng bọn họ sợ hãi. Hừ, các ngươi thế lực sau lưng tất nhiên không đến, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi biến thành huyết thực. Đầu sư tử nam tử thanh âm lãnh khốc vô tình, phản phất đối với mấy cái này lão giả sinh tử không thèm để ý chút nào. Áo bào đen lão giả hoảng hốt chạy bừa hướng phía trước bước ra một bước, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn vội vàng nói, đại nhân, thật sự là không có cách nào, chúng ta đối với sau lưng thế lực hủy diệt hoàn toàn không biết gì cả. Ta nguyện ý thông qua biển cả thánh giáo sức mạnh, trở về cố hương của ta, đem nơi đó nhân tộc mang đến cho ngài. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt ngon sắc, hiển nhiên là xuống cực lớn quyết tâm. Hắn biết rõ, nếu là lên mặt hoang nhân tộc làm huyết thực sự tình tiết lộ, hắn đem không chỗ có thể trốn, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, chỉ có thể hy sinh trung thiên bực nhân tộc. Nguyên bản giải thoát hy vọng, cũng theo Huyền Diệu Thánh Địa hủy diệt mà tiêu thất. Đầu sư tử nam tử nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phản phất đối với áo bào đen lão giả quyết định cảm thấy một phúng, nhân tộc quả nhiên là tàn nhẫn nhất chủng tộc, đề nghị của ngươi, ta đáp ứng. Bất quá, để cho an toàn, ta sẽ cho ngươi phía dưới cấm chế, nếu ngươi dám can đảm đem ta nô dịch bí mật của các ngươi cùng lấy nhân tộc vì huyết thực tin tức lan truyền ra ngoài, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tại đại hoang, mặc dù nuốt chửng nhân tộc sự tình thường có phát sinh, thế nhưng chút hành vi sau lưng đều có chủng tộc mạnh mẽ ủng hộ. Mà hắn chỉ có thể âm thầm làm việc, để tránh đưa tới lạ lẫm nhân tộc cường giả truy sát. Trong lòng của hắn cũng có tiến đến cái kia phiến đại lục dục vọng, nhưng truyền tống trận ở vào biển cả thành giáo, nơi đó thực lực cường đại, không phải một mình hắn có khả năng chống lại. Khác Huyền Diệu Thánh Địa lão tổ thấy thế, trong lòng tràn đầy bi thương. Bọn hắn đã từng cho là đi tới đại hoang liền có thể thu được lực lượng cường đại hơn, nhưng hiện tại xem ra, nếu tự thân không đủ cường đại, cuối cùng bất quá là trong mắt người khác huyết thực thôi. Đại hoang đối với không phải đại hoang nhân tộc tới lời, bất quá là một hồi cũ mới chuối thức ăn thay thế. Trần Lâm lặng yên ẩn nặc thân hình của mình, tại mọi người chưa phát giác lúc, hắn đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, chỉ thấy Càn Khôn đạo nhân bọn người đang chìm ngâm ở hấp thu thiên địa linh khí trong tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy không hề hay biết. Chẳng biết lúc nào Càn Khôn đạo nhân cũng tới, bất quá không có phát hiện mình dấu vết. Trần Lâm đã đứng ở đến hư triệt để võ đỉnh phòng, lại tiếp tục tiến một bước tu luyện, với hắn mà nói, lợi tức quá mức bé nhỏ, sao không như đưa cho chúng sinh. Trần Lâm ánh mắt rơi vào Càn Khôn đạo nhân trên thân, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn phát giác được Càn Khôn đạo nhân tựa hồ sắp đột phá tới đạo niệm thiên quân cảnh giới, trong lòng không khỏi cảm thán, có ý tứ. Trong mắt tùy theo thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Sau đó, ánh mắt của hắn rời, lại phát hiện yêu đế đã không thấy tăm hơi, tính cả chiếc kia uy phong lấm lấm chiến xa cùng nhau tiêu thất. Xem ra yêu đế cũng đã tỉnh lại, lại không trước tiên đối với mọi người ở đây hạ thủ, cái này khiến Trần Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nhìn Trần Giang Hà bọn người, tu vi của bọn hắn cũng có rõ rệt tăng lên. Trần Giang Hà một trận chạm đến Tam Dục Thiên đỉnh phong, mà Dương Thiên cảnh mấy người cũng đã đạt đến Tam Dục Thiên tiền kỳ, tương lai có hy vọng. Dương Huyền Đạo bằng vào chuyển thế trùng tu kinh nghiệm, cảnh giới tăng trưởng nhanh, làm cho người chố mắt. Lúc này, Trần Thiên Ban cho thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, cả người tu vi bỗng nhiên đến Càn Khôn tam trọng, đang xung kích không bị ràng buộc cảnh. Nguyên Sơ Phật Tổ mấy người tu sĩ cũng có tinh tiến, nhưng Trần Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền quay người rời đi. Trong lòng của hắn sáng tỏ, nếu đối với mấy cái này tu sĩ hạ thủ, mặc dù có thể cấp tốc mở rộng thế lực, nhưng dù sao có minh ước trước đây, một khi bội bạc, Côn Ngô Đế quốc danh tiếng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất lợi cho phát triển lâu dài. Đến nỗi Thánh Linh Cung, Trần Lâm nhưng lại không cần cố kỵ. Trước khi rời đi, hắn tại Thánh Tiên Tổ sư phía trước nhẹ nhàng thả xuống một thanh kiếm, bộ ý sâu xa. Mà cái kia ba tôn đạo pháp thần chi đối với mấy cái này thiên địa linh khí bèn bèn coi là pháp lực bổ sung, không cách nào tăng cao thực lực. Trần Lâm trong nháy mắt đã đi tới trong đình viện. Côn Ngô Đế quốc chỗ Nam Bộ, những thứ này thiên địa linh khí đối với các tu sĩ có chỗ để thăng, nhưng hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Tổng thể đến xem, đại gia tu vi đều có chỗ để thăng, chỉ là biên độ không lớn. Trong đình viện, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao cũng đã sớm tỉnh lại. Trần Lâm xuất hiện, để cho Hạo Thiên lập tức lộ ra nụ cười, cùng kính tê ở. Lao ra. Trần Lâm chuyển hướng Hạo Thiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu tử ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Trần Lâm xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên trên thân, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh dị, tiểu tử ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Trong lời nói vừa có khen ngợi, cũng mang theo một tia khó che giấu kinh ngạc. Hạo Thiên cảnh giới, tại vô thanh vô tức, đã chạm đến sinh tử nhất trọng cánh cửa. Hắn đi theo Trần Lâm đã có mấy chục năm, lấy chăm chỉ cùng tư chất của hắn, có dạng này tiến bộ, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Trần Lâm cảm giác cỡ nào nhạy cảm, hắn rõ ràng phát giác được, Hạo Thiên âm thầm tu luyện thần bí công pháp có một cố khí tức khác thường. Cố khí tức này như có như không, nhưng không để coi nhẹ. Trong lòng Trần Lâm sáng tỏ, kể từ cố khí tức này sau khi xuất hiện, Hạo Thiên thiên tư cùng tốc độ tu luyện tựa hồ cũng đang lặng lẽ để thăng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại là cái nào ẩn thế lao ra hỏa trọng sinh tại Hạo Thiên trên thân. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Lâm nhưng trong lòng thì đạm nhiên. Đối phương lại như thế nào cường đại, Hạo Thiên vẫn như cũ sẽ cung kính xưng hắn một tiếng lao ra. Chương 151, Càn Khôn đạo nhân cảm giác xa lạ. Chương 151, Càn Khôn đạo nhân cảm giác xa lạ. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia khiêm tốn chi sắc, hắn hơi hơi cúi đầu, cung kính trả lời, lao ra, ta lần này thiên tư vẫn là may mắn mà có cái này cực tốt tu luyện hoàn cảnh, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế nhanh. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Trần Lâm tôn kính, cùng với đối với phương thiên địa này cảm kích. Trần Lâm nghe xong, cởi mở tiếng cười to tại trong đình viện quanh quẩn, xem ra ngươi vẫn là quá khiêm nhường. Trong ánh mắt của hắn toát ra đối với Hạo Thiên tiến bộ hài lòng, cùng với đối với hắn tính cách thưởng thức. Nói đến đây, hắn tiếp tục mở miệng, bây giờ huyền diệu trong thánh địa thiên địa linh khí phun ra ngoài, thiên hạ đại biến, tu luyện thịnh sự đến. Hạo Thiên gật đầu đồng ý, nhưng lông mày của hắn lại hơi nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ lo âu, thiên hạ đại biến. Sợ là một chút tu sĩ thực lực tăng trưởng quá nhanh, lòng sinh dị trí, nghi tự lập làm vương, cái kia chỉ sợ lại là loạn lạc không ngừng. Trần Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại đạm nhiên. Thiên hạ mặc dù đại biến, nhưng thủy chung là đại tu sĩ tại trong thế lực lớn, bọn hắn sẽ có động tác, mặc dù có loạn lạc, nhưng loạn không triệt để. Đại cục vẫn là tại trong khống chế. Nhưng vào lúc này, trong mắt Trần Lâm bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ viết. Hương hỏa giá trị 380 tỷ ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền tăng lên mấy ngàn ức, cái này cùng Huyền Diệu Thánh Chủ thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải Huyền Diệu Thánh Chủ khởi động yêu chủ cái này ám tử, hoặc đến đây tiến đánh Côn Ngô Đế quốc, người trong thiên hạ cũng sẽ không đối với Côn Ngô Đế quốc ấn tượng có chỗ thay đổi. Hơn nữa, tăng thêm chính mình nhất kiếm trạm thánh chủ, trước kia những sự tình kia dấu vết cũng bị từng cái truyền khắp, cho nên hương hỏa giá trị tăng trưởng cực nhanh. Tu vi, chí hư triệt vũ đỉnh phong Trần Lâm thần thức nhẹ nhàng điểm một cái, dấu cộng phía dưới triển khai một nhóm tin tức mới. Phải chăng tiêu phí một vạn ức hương hỏa giá trị tấn thăng đến đạo niệm thiên quân tiền kỳ một vạn ức đối người khác tới nói có thể là thiên văn số tự, nhưng đối với Trần Lâm tới nói, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, còn có Thánh Linh Cung. Trần Giang Hà từ tu luyện trong yên lặng tỉnh lại, cảm nhận được thể nội giống như đại dương lực lượng khổng lồ, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Tam Dục Thiên đỉnh phong, tu vi như vậy, nếu là trở lại đế quốc, mượn nhờ cái kia bàng đại khí vận, xung kích đến hư triệt để vũ cảnh giới, cũng không phải là xa không thể chạm. Trong lòng của hắn thầm than, huyền diệu bí cảnh cái này mấy chục vạn năm tích lũy thiên địa linh khí, đúng là cực kỳ kinh khủng. Cố lực lượng này ban ơn cho toàn bộ trung thiên vực, nhưng mà khi ánh mắt của hắn đảo qua tu sĩ khác, lại phát hiện ba quân thế mà không có chút nào biến hóa. Trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng lại không nhiều lời. Lúc này, Thương Khung Thiên Quân mấy vị đạo pháp thần chi vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm nhìn bốn phía, tựa hồ đối với chung quanh biến hóa đồng thời không để bụng. Trần Giang Hà ánh mắt tiếp tục thay đổi vị trí, hắn phát hiện số đông tu sĩ đều đã tỉnh lại, duy chỉ có yêu đế không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, Nguyên Sơ Phật Tổ trên mặt lộ ra một vòng từ bi nụ cười, một bước tiến lên, toàn thân khí tức càng cường đại hơn, mở miệng nói: "Chư vị, lần này tu luyện có thể nói là thu hoạch rất nhiều a." Trung Thổ Đạo Tôn nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại toát ra tâm tình phức tạp, nhìn về phía Nguyên Sơ Phật Tổ, trong lòng tính ra, ba thân dung hợp có lẽ đã có thể đến hư triệt để vũ hậu kỳ. Yêu đế xem ra đã sớm rời đi, kỳ quái, hắn vì sao không thừa cơ? Lúc này Đạo Tôn đột nhiên ngưng trọng mở miệng, mấy người còn lại tất cả lâm vào trầm mặc. Nguyên Sơ Phật Tổ vừa muốn mở miệng giảng giải, đúng lúc này, Thánh Thiên Tổ sư cũng mừng rỡ tỉnh lại, nhưng cặp mắt của hắn vừa mở ra, lại phát hiện trong con ngươi của mình đột nhiên chiếu ra một thanh kiếm, cái kia đột nhiên xuất hiện áp lực, để cho hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đây là, hắn thất thanh mở miệng, nguyên bản tu vi tăng trưởng vốn là việc vui, nhưng trước mắt thanh kiếm này, lại cho hắn lớn lao cảm giác áp bách. Mấy người còn lại ánh mắt lập tức chuyển rời đến Thánh Thiên Tổ sư trên thân, Trần Giang Hà nhìn thấy cái thanh kia bạch kiếm, cơ thể không khỏi chấn động, đó là lao tổ khí tức. Nguyên Sơ Phật Tổ, Trung Thổ Đạo Tôn bọn người thấy thế, thần sắc biến đổi, không nghĩ tới đạo tổ cũng tới, hơn nữa so với bọn hắn tỉnh sớm, đã rời đi. Đạo tổ đem này kiếm đặt ở Thánh Thiên Tổ sư trước người, hắn ngụ ý không cần nói cũng biết. Thánh Thiên Tổ sư vốn là còn tại đắm chìm tại tấn thăng đến hư triệt để võ trung kỳ trong vui sướng, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, chính là một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Xem ra, đạo tổ là muốn ta Thánh Linh Cung thần phục Côn Ngô Đế quốc ca. Thánh Thiên Tổ sư cảm khái mở miệng, bên cạnh hắn Thánh Linh Cung tu sĩ cũng thần sắc phức tạp. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Trần Giang Hà, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, "Đế chủ, ngươi nói nếu như ta thần phục Thiên Phật môn như thế nào?" Trong lòng của hắn tính toán, trung bộ địa vực tất nhiên là bốn bộ tranh đoạt trọng điểm, chính mình làm trung bộ bá chủ, du tẩu các phương, từ trong thu lợi, cuối cùng sẽ cân nhắc quyết định thần phục với ai, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Ở trong sân, Thánh Linh Cung thực lực yếu nhất, hắn cũng hiểu biết Trung Thổ Đạo Tôn đã sớm đến hư triệt để võ trung kỳ, bây giờ lại trải qua lần này biến hóa, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn. Nguyên Sơ Phật Tổ nghe xong, thần sắc khẽ biến, đây là muốn cho bọn hắn tam phương lâm vào phân tranh. Trần Giang Hà lại một mặt lạnh nhạt mở miệng, "Tổ sư vô luận dẫn dắt Thánh Linh Cung đầu phục ai, ta đều không gặp qua hỏi." Thánh Thiên Tổ sư trong mắt ngưng lại, Nguyên Sơ Phật Tổ bây giờ cũng mở miệng, "Ta Thiên Phật môn chiếm lĩnh Mên Ngông Tây Bộ đã đủ rồi." Thánh Thiên Tổ sư trong lòng cười thầm, "Trang." Trung Thổ Đạo Tôn bây giờ lại trầm giọng nói, "Vẫn là lưu ý yêu đế à, bây giờ yêu đế đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nói không chính xác còn có thể tiến thêm một bước." Nghe được lời nói này, tại chỗ tất cả tu sĩ đều rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Thánh Thiên Tổ sư âm thanh như lôi đình nổ tung, tiếng cười của hắn tại mấy người trong thai quanh quẩn, hướng về phía trên cung kính mở miệng, "Cung nên Càn Khôn đạo nhân." Trên mặt của hắn tràn đầy vô cùng tôn kính thần sắc, cái này máy động nếu như tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Trung Thổ Đạo Tôn cùng Nguyên Sơ Phật Tổ trong lòng âm thầm chấn kinh, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thánh Thiên Tổ sư là có khuynh hướng huyền diệu thánh địa, nhưng thời khắc này chuyển biến. Đang lúc mọi người chăm chú, phía trên không gian ba động, một bộ áo dài trắng Càn Khôn đạo nhân chậm rãi xuất hiện, hắn đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ quét mắt tại chỗ tất cả tu sĩ. Đột nhiên, Càn Khôn đạo nhân lạnh rên một tiếng, thanh âm kia phảng phất ẩn chứa vô thượng uy áp, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc trong nháy mắt kỳ biến, khóe miệng không tự chủ được toát ra một vòng máu tươi. Nguyên Sơ Phật Tổ cùng Đường Sông Tôn thấy thế, trong lòng hãi nhiên, bọn họ cùng Càn Khôn đạo nhân giao tiếp đã lâu, nhưng thời khắc này Càn Khôn đạo nhân lại cho bọn hắn một loại sâu không lường được cảm giác xa lạ. Thương Khung Thiên Quân thấy thế, chỉ là nheo lại hai mắt, ánh mắt như điện nhìn về phía Càn Khôn đạo nhân, trong lòng thầm nghĩ, có ý tứ, đây là kiềm chế không được. Trung bộ địa vực ta muốn, Thánh Linh Cung về ta. Càn Khôn đạo nhân ngữ khí kiên định mà bá đạo, chân thật đáng tin. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ lần nữa biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Càn Khôn đạo nhân vậy mà lại trực tiếp tuyên bố đối với Thánh Linh Cung quyền sở hữu. Thánh Thánh Tiên Tổ sư thấy thế, nét miệng mỉm cười, trên mặt vẫn như cũ duy trì thái độ cung kính, ta Thánh Linh Cung nguyện ý thần phục Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, ngay sau đó, ánh mắt của hắn như lưỡi dao chuyển rời đến tại chỗ mấy người khác trên thân, thần sắc lạnh lẽo, như thế nào, các ngươi không đồng ý? Thương Khung Thiên Quân thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tốt. Hắn lập tức mở miệng, Càn Khôn đạo nhân, trung bộ thế nhưng là bốn bộ vùng giao tranh, ngài dạng này lập tức muốn, hơn nữa ngài cũng không phải là có muốn tranh đoạt dục vào người. Cái này Trần Giang Hà nhìn thấy Thương Khung Thiên Quân đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì đối phương chọn ở thời điểm này mở miệng. Dù sao, thời khắc này Càn Khôn đạo nhân đã đạt đến lờ mờ vượt qua đến hư triệt để võ đỉnh phong, coi như tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, cũng không thể cùng hắn chống lại. Nếu như nói khi trước Vũ Thiên còn có thể cùng Càn Khôn đạo nhân một trận chiến, như vậy hiện tại Càn Khôn đạo nhân trấn áp Vũ Thiên cũng bất quá vấn đề thời gian. Càn Khôn đạo nhân nghe xong, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt của hắn như băng sương giống như rời đến Thương Khung Thiên Quân trên thân. Thương Khung Thiên Quân, ngươi bất quá là một tôn đến hư triệt để vũ tiên kỳ, bản tọa như thế nào làm việc, cần ngươi tới quyết định. Thanh âm này phảng phất mang theo lực lượng vô hình, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Thương Khung Thiên Quân càng là đột nhiên trong miệng lần nữa tràn ra một chút máu tươi. nếu không phải xem ở đạo tổ mặt mũi, ngươi đã sớm chết. Càn Khôn đạo nhân đứng chắp tay, ngữ khí cực kỳ bá đạo, lời của hắn giống như tuyên án, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm nhận được sâu đậm áp bách. Chương 152, nhìn trộm chúng sinh mắt. Chương 152, nhìn trộm chúng sinh mắt. Nguyên Sơ Phật Tổ cùng Trung Thổ đạo tôn cảm thấy trầm xuống, bầu không khí chợt khẩn trương. Mà lúc này Thương Khung Thiên Vân trong lòng lại âm thầm tính toán, lần này cuối cùng có lý do xuất thủ, nhưng Càn Khôn đạo nhân thực lực thâm bất khả chắc, không biết có thể hay không địch nổi cái kia yêu đế. Nhất thiết phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Thương Khung Thiên Quân trong lòng đã có quyết đoán. Trần Giang Hà thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn thân là Côn Ngô Đế quốc đế chủ, đối với Càn Khôn đạo nhân chưa qua hỏi thăm liền ra tay giáo huấn Thương Khung Thiên Quân hành vi, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Huống chi, Thương Khung Thiên Quân hay là hắn lão tổ thân tín. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, trực chỉ Càn Khôn đạo nhân, "Càn Khôn đạo nhân, ngươi chưa qua ta cho phép liền đối với ta Côn Ngô Đế quốc tu sĩ ra tay, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta vị này đế chủ căn bản không quan trọng gì?" Trần Giang Hà lời vừa nói ra, người đứng bên cạnh hắn cũng nhao nhao thần sắc đột nhiên lạnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Càn Khôn đạo nhân. Trung Thổ đạo tôn cùng Nguyên Sơ Phật Tổ nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm khái, Trần Giang Hà sau lưng có Côn Ngô Đế quốc xem như hoặc đạo tổ trèo trống, quả nhiên dám đối mặt Càn Khôn đạo nhân. Thánh Thiên Tổ sư thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi, tự tìm cái chết. Nhưng mà, Càn Khôn đạo nhân nghe Trần Giang Hà lời nói sau, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lại không động giận. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Ta từng du lịch Côn Ngô Đế quốc, nơi đó chính xác cao minh, cực mạnh đến giết thể chất cũng tại trong đó." Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Đạo, đại năng chuyển thế trùng tu giả cũng tại. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Dương Huyền Đạo cùng với một bên Trần Thiên Ban Thượng. Trong lòng bọn họ không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm, khí vận tụ tập. Côn Ngô Đế quốc khí vận tụ tập, được trời ưu ái, nếu có thể bình yên vô sự, nhất định có thể đến cảnh giới cao hơn. Càn Khôn đạo nhân ngữ khí một trận, đặc biệt nhấn mạnh cao hơn hai chữ. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Côn Ngô Đế quốc có thể bình yên vô sự. Trần Giang Hà nghe xong, thần sắc càng lạnh lẽo, ánh mắt như lợi kiếm vậy bắn về phía Càn Khôn đạo nhân. Trong lòng của hắn đã vì vị này đạo nhân đánh lên tử vong tiêu ký. Đây là đang uy hiếp ta Côn Ngô Đế quốc, trong lòng Trần Giang Hà cười lạnh. Ha ha, đã như vậy, bản đế chủ không lời nào để nói. Cáo tử. Trần Giang Hà lạnh giọng mở miệng, sau đó thân hình thoát một cái, dẫn dắt đám người rời đi. Lưu lại mấy thế lực lớn hai mặt nhìn nhau, mà Nguyên Sơ Phật Tổ cùng Trung Thổ đạo tôn cũng sắc mặt nghiêm trọng, liếc mắt nhìn nhau sau, hướng Càn Khôn đạo nhân chắp tay nói, vậy bọn ta cũng xin được cáo lui trước. Lúc này, Càn Khôn đạo nhân lại đột nhiên cười nói, các ngươi hà tất vội vã rời đi? Tất nhiên Thánh Linh cũng đã thần phục với ta, nhiều hơn nữa một hai cái thế lực thì thế nào? Nguyên Sơ Phật Tổ cùng Trung Thổ đạo tôn nghe vậy, thần sắc đổi biến, đang muốn mở miệng, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình buông xuống bên cạnh. Từ giờ trở đi, trừ bỏ Côn Ngô Đế quốc thám tử. Càn Khôn đạo nhân lạnh giọng hạ lệnh. Hắn bây giờ cũng muốn thống nhất Trung Thiên vực, tiếc nối là ban đầu ở Côn Ngô Đế quốc lúc không thể hạ thủ, dẫn đến Côn Ngô Đế quốc có thể phát triển mở rộng. Bất quá, cái kia cũng không sao, bởi vì đạo niệm tiên quân sẽ trấn áp hết thảy. Trong mấy mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, đi tới Hồng Vũ 60 năm giữa hè lúc. Tại xa xôi Bắc Bộ, có một chỗ bị thế nhân quên mất đỉnh núi, ở đây quanh năm bao phủ tại bên dưới mây đen, không thấy ánh mặt trời. Dưới đỉnh núi là một mảnh làm cho người rợn cả tóc gáy cảnh tượng, vô số bạch cốt chồng chất như núi, những bạch cốt kia có chút che khuất bầu trời, có chút nhỏ gầy như người. Bầu trời âm u, gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất bụi đất, cuốn lấy khí tức tử vong. Cái kia bạch cốt chồng chất chỗ, phản phất là một cái vực sâu không đáy, cắn nuốt hết thể sinh mệnh tia sáng. Thi hải trải rộng, lít nha lít nhít, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà yêu đế vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi. Vào thời khắc này, yêu đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi bắn ra nhiếp nhân tâm phách tia sáng. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo thanh âm từ yêu đế trong miệng truyền ra, tràn đầy âm trầm cùng kinh khủng. Khí tức của hắn càng cường đại, thậm chí vượt qua trước đây Càn Khôn đạo nhân, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông sức mạnh. Thể nội cái kia vượt sâu một dạng năng lượng, để cho hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Rời đi đại hoang đã lâu, ta mới vừa vận đạt đến đạo niệm thiên quân chi cảnh, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Yêu đế tự lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt hận ý cùng dạ tâm. Đợi ta quay về, nhất định phải để cho vương tộc đối với ta lau mắt mà nhìn. Tiếng nói vừa ra, yêu đế toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bên người Tề Thiên yêu thánh không khỏi run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại Côn Ngô Đế quốc bên trong, Trần Giang Hà bây giờ thần sắc căm trầm, Dương Huyền đạo mấy người cũng mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Cái kia đang chết Càn Khôn đạo nhân, quả nhiên là nghị triệt để vây công ta Côn Ngô Đế quốc. Trần Giang Hà lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Càn Khôn đạo nhân nhất thống trung tây đông bộ, đem Côn Ngô Đế quốc thế lực từng cái trừ bỏ, đồng thời hạ lệnh cấm Côn Ngô Đế quốc tu sĩ đến đây. Bởi vậy, hai năm này Côn Ngô Đế quốc phát triển cơ hồ lâm vào đình trệ, vẹn vẹn có biến hóa rất nhỏ. Trần Thiên Ban Thưởng lạnh rên một tiếng, lòng tin xếp đầy nói, các loại lao tổ ra tay, nhất định để cho cái kia Càn Khôn đạo nhân nếm được luân hồi nỗi khổ. Bọn hắn nhao nhao hướng Trần Lâm xin chỉ thị đối sách, Trần Lâm lại chỉ là lạnh nhạt nói, trước hết để cho Càn Khôn đạo nhân cùng yêu đế tranh đấu, chờ thời cơ chín muồi, Côn Ngô Đế quốc lại ra tay. Dương Huyền đạo hít mắt, chậm rãi mở miệng, Càn Khôn đạo nhân hạn chế chúng ta lại như thế nào, Côn Ngô Đế quốc không phải cũng tăng cường đối với miền Nam quản lý. Huyền Diệu Thánh Địa linh khí dâng trào, tự nhiên sẽ có nhân tâm sinh bành trướng. Trần Giang Hà nghe xong, không thể không thừa nhận quả thật có hắn tác dụng. Bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ, mây đen dày đặc, phản phất một cái miệng khổng lồ, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ hầu như không còn. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để cho tại chỗ mỗi người sắc mặt đột biến, nhao nhao quay đầu nhìn về đế ngoài cung bầu trời. Cái kia cố làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra, giống như vô hình thủ, nắm chắc mọi người tại đây trái tim. Dương Huyền Đạo trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin kinh hãi, hắn hai nhiên nói, đây là. Chỉ thấy trên bầu trời, linh khí cùng mây mù điên cuồng xen lẫn, ngắn ngủi phút chốc, một đôi cực lớn đôi mắt hình dáng dần dần rõ ràng. Cái kia ánh mắt bên trong, đỏ tươi hỏa mang nhảy vọt, giống như đến từ cửu lũ quỷ hỏa. Này đôi cự nhãn bao quát chúng sinh, để lộ ra cảm giác bị áp bách vô tận, phản phất là cái kia trên 9 tầng trời thần linh, đang lạnh lùng quan sát mọi việc trên thế gian. Vô số người mắt thấy này đôi đỏ tươi cự nhãn, trong lòng dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi. Đám người sợ hãi mà nhìn xem này đôi đỏ tươi cự nhãn, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Trần Giang Hà cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù đã bước vào đến hư triệt để vũ chi cảnh, lại không nghĩ tới tại này đôi cự nhãn phía dưới, vẫn cảm thấy chính mình giống như bụi trần giống như nhỏ bé. Trung tiên vực các ngóc ngách, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều lâm vào yên tĩnh như chết. Bầu không khí ngột ngạt để cho người ta thở không nổi, phản phất không cẩn thận, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Dương Huyền Đạo vẻ mặt nghiêm túc, mà phun ra bốn chữ, đạo niệm thiên quân. Lời nói vừa ra, trong lòng mọi người càng là sóng to gió lớn. Chương 153, tam phương to lớn, mượn nhờ ngoại lực. Chương 153, tam phương to lớn, mượn nhờ ngoại lực. Trần Giang Hà cùng mọi người tại đây nghe vậy, đồng loạt đưa mắt về phía Dương Huyền Đạo. Dương Huyền Đạo cảm nhận được những ánh mắt này, trong lòng sáng tỏ, hắn thở dài một tiếng, ngựa khí xa xăm mà thâm trầm, dưới trời này ở giữa, có thể có như thế uy thị cùng hiền uy, không phải Càn Khôn đạo nhân cùng yêu đế không ai có thể hơn. Hắn chuyện một trận, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, vô luận là yêu đế vẫn là Càn Khôn đạo nhân, bọn hắn cũng đã chạm đến hư triệt để võ đỉnh phong, mà đạo niệm thiên quân lại là vượt qua đến hư triệt để võ tồn tại. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi. Đạo niệm thiên quân, đây chính là đến hư triệt để võ phía trên cường giả. Liên tại đây không khí khẩn trương bên trong, Trần Giang Hà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía được xưng là Thương Khung Thiên Quân cái vị kia. Đối phương lấy Thiên Quân làm tên, chẳng lẽ hắn chính là người trong truyền thuyết kia đạo niệm thiên quân? Những người khác cũng nhao nhao ý thức được điểm này, ánh mắt không tự chủ được tập trung vào Thương Khung Thiên Quân trên thân. Thương Khung Thiên Quân thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, khẽ gật đầu một cái, ta cũng không phải là đạo niệm thiên quân, tu vi của ta vẫn như cũ dừng lại ở đến hư triệt để vũ tiền kỳ. Dương Huyền Đạo nghe lời ấy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đối với Thương Khung Thiên Quân thân phận có thêm vài phần ngờ tới. Những người khác mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, cái này cũng phù hợp lẽ thường. Nếu như Thương Khung Thiên Quân thực sự là đạo niệm thiên quân, mà hắn lại là do đạo tổ phái tới, cái kia đạo tổ thực lực chỉ sợ. Mọi người ở đây trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần lúc, một vệt sáng đột nhiên phóng lên trời, trực kích cái kia to lớn đôi mắt. Đôi mắt tựa hồ cảm nhận được chùm sáng xung kích, không tự chủ được chuyển động, ánh mắt khóa chặt ở chùm sáng nơi phát ra. Càn Khôn đạo nhân, ngươi sống không lâu, tuyệt tuyệt tuyệt. Trên bầu trời vang lên yêu đế âm thanh, thanh âm kia tràn đầy tà ác cùng trừng cuồng, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Yêu đế, hắn bây giờ đã đạt đến loại cảnh giới nào, lại có thể tản mát ra khí tức kinh khủng như thế? Yêu đế đây là đột phá đến cảnh giới cao hơn sao? Vậy chúng ta đừng hoảng hốt, còn có Càn Khôn đạo nhân tại, dầu gì còn có Côn Ngô đạo tổ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả cái thế. Ngay sau đó, quang thúc kia giống như lợi kiếm xuyên thủng cực lớn đôi mắt, trên bầu trời khói mù trong nháy mắt tan đi, khôi phục sáng sủa. Không khí trong sân cũng theo đó thư giãn một chút, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, cuộc phong ba này có lẽ vừa mới bắt đầu. Càn Khôn đạo nhân bây giờ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú cái kia biến mất đôi mắt, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm khinh thường cùng hàn ý. Yêu đế hơi bị quá mức càng rỡ, bây giờ trước không thanh lý Côn Ngô đạo tổ, lại vẫn dám có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục tự nói, sẽ không suy tính ngu xuẩn, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương, chẳng phải là để cho đạo tổ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, Càn Khôn đạo nhân quanh thân tán phát khí tức giống như vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nội tình. Thánh Thiên tổ sư cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước người hắn, cung kính mở miệng hỏi thăm, yêu đế chỉ sợ không lâu tương lai liền muốn tịch quyển thiên hạ, chúng ta phải chăng hẳn là bắt đầu bố trí cách đối phó. Càn Khôn đạo nhân nghe vậy, khinh thường cười cười, ngữ khí lạnh lùng, đây cũng không phải là phàm nhân tranh đoạt, dựa vào số lượng liền có thể đè chết chiến tranh. Ánh mắt hắn ngưng lại, tiếp tục nói, quyết định thiên hạ hướng đi, chính là ta cùng với yêu đế chiến đấu. Bất quá lời nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo âu, còn lại yêu tộc cũng phải phòng bị, ta không muốn nhìn thấy một cái cảnh hoang tàn khắp nơi trung thiên vực. Thánh Thiên tổ sư sau khi nghe xong, không dám có chút chần chừ, liền đội vàng gật đầu lui ra. Đúng lúc này, Càn Khôn đạo nhân đột nhiên thần sắc cứng lại, một cỗ kinh khủng thần thức giống như mưa to gió lớn hướng về nam bộ bao phủ mà đi. Thánh Thiên tổ sư mặc dù đã lui xuống, nhưng bây giờ cảm nhận được cái kia xóa kinh khủng thần thức buông xuống, trong lòng không khỏi chấn động, trong lòng run sợ. Nam bộ, Côn Ngô đế trong cung, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trần Giang Hà cùng một đám người, bây giờ mặt lộ vẻ kinh ngạc, cơ thể không tự chủ được chuyển tới, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão tổ biệt tử. Trong bầu trời này, linh khí giống như sóng biển mãnh liệt, điên cuồng hướng về lão tổ viện tử hội tụ. Cỗ này dị động không chỉ có ảnh hưởng tới Côn Ngô đế cung, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đế đô. Trong đế đô những cái kiêng ngưng kết thành hình linh khí, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thần bí, nhao nhao hướng về đế cung phương hướng trào lên mà đi. Một màn này, để cho trong đế đô vô số cường giả trợn mắt hốt mồm. Minh Mô Tả, vừa mới tấn thăng đến hư triệt để vũ tiền kỳ cường giả, thấy tình cảnh này, sắc mặt đột biến, không chút do dự phóng xuất ra thần thức, truy tung linh khí hướng chạy. Khi thần thức dò xét đến đầu nguồn càng là Côn Ngô đế cung lúc, Minh Mô Tả bước chân ngừng lại. Đồng dạng dừng bước, còn có vô số đến từ trong đế đô bên ngoài cường đại thần thức. Bọn hắn nhao nhao đang dò xét, tại phát hiện đầu nguồn là Côn Ngô Đế Cung sau, đều không ngoại lệ lựa chọn lùi bước. Côn Ngô Đế Cung chính là đế chủ sở tại chi địa, đế chủ sau lưng càng có đạo tổ chỗ dựa, loại tồn tại này là bọn hắn không cách nào chạm đến cấm kỵ. Trận này dị tượng chấn nhiếp nhân tâm, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người dò xét. Nhưng mà, khi biết nơi phát ra sau, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn quan sát, không dám có chút đi quá giới hạn. Dương Huyền Đạo bây giờ thần sắc khôi phục bình thường, ngược lại ánh mắt phức tạp mở miệng, "Đạo tổ." Nghe được lời nói này, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên Dương Huyền Đạo thân. Đạo tổ lần này sợ là cũng muốn đột phá đến đạo niệm thiên quân. Nghe được lần này nói, tất cả mọi người tại chỗ đều đại hỉ, đặc biệt là Trần Giang Hà. Khi biết yêu đế tấn thăng đến đạo niệm thiên quân sau, hắn liền lo nghĩ, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt lao tổ cũng tấn thăng đến đạo niệm thiên quân. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn lạnh lùng, cảm nhận được đế ngoài cung thần thức, không khỏi lạnh rên một tiếng. Thanh âm kia giống như lôi đình, lập tức để cho những cái kia thần thức tiêu tan. Cùng lúc đó, trung thiên vực các nơi đều có mạc danh cường giả đột nhiên khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Bọn hắn lao đi khỏe miệng, đạo tổ. Bất quá có một cỗ cường đại thần thức, ở đó cỗ thần thức dưới mặt, Trần Giang Hà cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng. Hơn nữa đối phương khí tức, Càn Khôn đạo nhân. Ngay sau đó, Càn Khôn đạo nhân thần thức cũng thu hồi, Càn Khôn đạo nhân bản tôn bây giờ thần sắc căm trầm, không nghĩ tới đạo tổ cũng khôi phục được đạo niệm tiên quân. Bây giờ tam phương to lớn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Hắn nhỉ non một tiếng, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này tại bên ngoài viện Hạo Thiên cùng Ngọc Giao hai người, cũng há to miệng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, nhìn xem đầy trời linh khí giống như thủy triều phóng tới lao ra biệt tử. Lao ra đây là lại đột phá. Ngọc Giao mở miệng dò hỏi, trong giọng nói có chút kinh dị. Hạo Thiên thấy thế trong mắt lập lòe tinh quang, gật đầu một cái, lão gia lần này sợ là có đại đột phá, hấp thu linh khí đều so với lúc trước mấy lần đột phá còn nhiều. Nói đến đây, Hạo Thiên trên mặt lộ ra ý cười, lão gia càng mạnh, chúng ta cũng càng có thể an tâm tu luyện, đồng thời có thể để Côn Ngô Đế quốc càng mạnh hơn. Một hơi đi qua, tất cả mọi thứ đều chậm rãi khôi phục nguyên dạng, linh khí cũng không bằng vừa rồi như thế giống như thủy triều giống như đánh tới. Trần Lâm ngồi ở trên giường, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hương hỏa giá trị 1200 ức còn có 1200 ức, theo Càn Khôn đạo nhân động thủ, không thể nghi ngờ thấp xuống hương hỏa giá trị tăng trưởng. Tu vi, đạo niệm thiên quân tiền kỳ phải trang tiêu phí 1 vạn 5000 ức hương hỏa giá trị tấn thăng chí đạo niệm thiên quân trung kỳ 1 vạn 5000 ức, mẹ nó tốn quá. Nhiều như vậy.